Chương 267, đi săn thần quân bên trên chương 267, đi săn thần quân bên trên đôn đốt. Trong không gian thông đạo, sấm sét vang dội, lít nha lít nhít lôi đỉnh quấn quanh ở trên trăm vị cường giả trên thân, tựa như muốn đem bọn này nghịch phản thiên địa ý chí cường giả hoành sát. Bọn hắn mỗi một vị khí tức trên thân đều cực kỳ cường đại, so với lúc trước Ngao Hâm còn kinh khủng hơn. Cho dù Ngao Hâm là chân luyện thủy, chỉ từ trên khí tức tới nói, cũng vô pháp cùng những cường giả này so sánh. Mà lúc này bọn chúng, từng cái đều thân mang thương thế không nhẹ. Bọn này từ thần giới xuống sinh linh, tất cả đều là thần quân cường giả, mà thần quân muốn hạ giới, gặp thiên địa trừng phạt sẽ càng thêm khủng bố, nhưng chúng nó vì mau chóng đã tìm đến hạ giới, thu hoạch được cái kia để thần giới chư tộc thèm nhỏ dãi bí cảnh, mỗi một vị đều không để ý tiêu hao, không để ý thụ thương dốc hết toàn lực đi đường. Rốt cục, tại lúc này, bọn chúng thấy được phía trước vết nước không gian. Hô, rốt cục đến hạ giới, ha ha ha. Như vậy bí cảnh, không chỉ có thể tăng lên nội tính, thiên phú, còn có thể tăng lên huyết mạch, hy vọng bí cảnh này chi lực không có tiêu hao hết, còn có còn sót lại. Coi như tiêu hao hoàn tất, còn có thần đại tại, bao nhiêu cũng còn có chút tác dụng. Không sai, dù là chúng ta không dùng được, có thể làm cho trong tộc những tiểu tử kia tăng lên một chút thiên phú, cũng coi là kiếm lời. Vô số cường giả tại sắp rời đi không gian thông đạo lúc, đều là không khỏi thần sắc dễ dàng hơn, trong lời nói, bí cảnh, thần đại, tựa hồ đã là bọn hắn đổ vật. Đối mặt bí cảnh, bọn này thần giới cường giả cũng không có cái gì phân tranh, chỉ ít trước mắt biểu hiện được cực kỳ hòa hợp. Rất có chủng trước đồng tâm hiệp lực cầm xuống bí cảnh, đoạt được thần đại lại nói cảm giác. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Bí cảnh bị hủy 9 tầng, trên cơ bản không có cái gì tác dụng, nếu như không phải đột nhiên truyền ra 700 chân long sự tình, bọn chúng bọn này cường giả cũng sẽ không hạ giới. Dù là bí cảnh này có thể tăng lên huyết mạch, tiêu hao 700 lần sau, chỉ sợ cũng đã hao hết lực lượng, dạng này bí cảnh lực hấp dẫn tương đối mà nói, sẽ hạ xuống rất nhiều. Chỉ là chư tộc nghĩ đến bí cảnh đặc thù, có lẽ liền cùng chân long tộc hóa long chỉ mở dạng, tiếp qua một chút năm, bí cảnh lại có thể tăng lên huyết mạch. Vì vậy, thần giới chư tộc mới có thể điều động nhiều như vậy thần quân cường giả hạ giới, có thể thấy được đối với bí cảnh coi trọng, đều muốn kiếm một chén canh. Nhưng ở không có đoạt được bí cảnh trước đó, bọn chúng lẫn nhau hay là bình an vô sự. Ai, đều do tiểu côn trùng kia, đem như vậy bí cảnh lãng phí ở chỉ là mãng xá trên thân, thực sự đáng giận. Đúng vậy à, bực này cơ hội nếu để cho chúng ta, huyết mạch sau khi tăng lên, thần vương cảnh giới ở trong tầm tay, cho dù là tương lai rời đi hoang vực, tấn thăng thần hoàng đô có chút ít khả năng. Đáng tiếc a. Hừ, chờ một lúc đoạt được bí cảnh sau, nhất định phải làm cho cái kia lục đạo sinh không bằng chết. Anh, ta có một tôn vạn hồn tiên, chư vị có thể đem hắn giao cho ta sẽ để cho hắn từng khắp các loại thần hồn cực hình. Ma hồ tộc đạo hữu thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay, tiểu côn trùng này mặc dù tu vi không ra thế nào, nhưng có thể được đến bí cảnh nhất định khí vận bất phàm, có lẽ có cái khác cơ duyên cũng không nhất định, há có thể cứ như vậy giao cho đạo hữu. Anh, tự nhiên là trước hết để cho chư vị siêu hồn. Ha ha ha, không sai, trước siêu hồn, đem hắn bí mật toàn móc ra. Chư cường mắt thấy cách hạ giới càng ngày càng gần, cũng là không khỏi bắt đầu đàm tiếu. Mà đàm tiếu ở giữa, đã đang thảo luận lục đạo thần hồn thuộc về. Giang giác. Yếu ớt không gian tại cường đại lôi đỉnh trước mặt phản phất giấy bình thường phá toái, vô số thật nhỏ vết nứt không gian tại chư cường trước mắt hiện, tiếp theo không ngừng quyết trương. Cuối cùng, một cái khổng lồ không gian khe miệng ra hiện tại chư cường trước mặt. Đi. Chư cường nhao nhao khiêng vô tận lôi đỉnh, xông ra không gian thông đạo. Cơ hồ là tại xông ra không gian thông đạo trong nháy mắt, bọn chúng trên người khí tức cường đại trực tiếp rơi xuống đến võ thần biến mãn. Đáng giận a, vì hạ giới, đã mấy trăm năm không có thụ thương nặng như vậy. Ai, thần quân hạ giới hay là quá khó khăn. Chủ yếu cũng là vì thời gian đang gấp. Chư vị, chúng tu phục một chút không gian đi. Chư cường rời đi không gian thông đạo liền không nhịn được phàn nàn đứng lên, có cường giả đề nghị chữa trị không gian, nhưng đột nhiên, có cường giả cảm thấy được không thích hợp, ngưng tiếng nói, không đối, nơi này. Mặc dù là tinh không, thế nhưng là làm sao có một cố khí tức đột ngạc. Cường giả khác nghe vậy, đều là sức sở, lập tức theo bản năng trải rộng ra lực lượng thần hồn, muốn liếc nhìn tinh không. Nhưng đột nhiên, hưu, từng đạo cường đại thần thông, phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng hướng bọn chúng công kích mà đến. Nó thần thông cường đại, khiến cái này vốn là thần quân cảnh giới cường giả đều hãi nhiên thất sắc. Không tốt, có mai phục. Không đối, những thần thông này rất cường đại, mọi người coi chừng. Nhanh, hợp lực ngăn cản. Là ai? Ai trong bóng tối đánh lén chúng ta, có loại đi ra. Tất cả cường giả, tất cả đều thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy một trận sợ hãi. Bọn chúng đều là thần quân, mặc dù tu vi, thần hồn đều nhận thiên địa ý chí áp chế, nhưng nhãn lực tỉnh còn tại. Cho dù những thần thông này còn chưa xuống tại bọn chúng trên thân, nhưng vẫn như cũng bị bọn chúng nhìn ra nó uy lực khủng bố. Càng làm cho bọn chúng bất an là, bọn chúng ngay cả địch quân bóng dáng đều không có nhìn thấy. Những thần thông này giống như là từ trong hư vô đánh ra tới bình thường. Nhất thời, hơn 100 vị bị hạn chế cảnh giới thần quân cường giả, vội vàng đánh ra các loại thần thông, thần khí, ngăn cản hơn vạn đạo kinh khủng thần thông. Phốc phốc phốc. Trong mấy mắt, vô số cường giả phòng ngự thần thông, liền bại lít nha lít nhít thần thông đánh kích phía dưới, trực tiếp bị phá hủy, đánh nát. Ầm ầm. Vô số cường đại thần thông, dư uy giảm xuống tiếp tục đánh vào các loại cường đại thần cờ ngự thần khí phía trên. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh, vang vọng cái này toàn bộ tinh không. Uy thế cường đại hơn vạn thần thông, không ngừng đánh vào phòng ngự thần khí phía trên, để rất nhiều thần quân cường giả liên tiếp biến sắc. Giang giác. Vẹn vẹn một hơi thời gian, lít nha lít nhít thần khí phá toái thanh âm, truyền vào chư cường trong hai. Cái này khiến Trư Cường sắc mặt khó coi không gì sánh được, thần sắc u ám đến cực điểm. Nhưng để bọn chúng hơi thả lỏng một hơi chính là, cường đại thần quân thần khí cuối cùng vẫn đem những công kích này mạnh mẽ đỡ lấy. Có thể khẩu khí này còn không có hoàn toàn rơi xuống, chỉ thấy lại có hơn vạn đạo thần thông oanh kích mà đến. Mũ nội nó, đây quả thật là hạ giới. Chúng ta sẽ không mặc lộn vị trí đi. Đáng chết ta, hạ giới tại sao có thể có cường đại như thế thần thông? Có thần quân nhịn không được có chút hoài nghi thu sinh. Chỉ là hạ giới, làm sao có thể có như thế cường đại thần thông, mà lại duy nhất một lần chính là hơn vạn đạo, đừng nói hạ giới, cho dù là thần giới chư tộc giao chiến, bất quá cũng như vậy đi. Thế nhưng là, bọn chúng bị áp chế tu vi lại minh xác nói cho bọn chúng biết, nơi này chính là hạ giới. Cái này khiến bọn chúng chỉ cảm thấy từng đợt bị quất. Lúc trước còn hăng hái, muốn thế nào cướp đoạt bí cảnh, thần đài, siêu hồn lục đạo. Kết quả mới hạ giới, liền gặp như vậy đả kích. Phanh phanh phanh. Hơn vạn đạo khủng bố thần thông, từ trong hư vô hiện hiện, tiếp theo rơi vào rất nhiều phòng ngự thần khí phía trên, nguyên bản liền xuất hiện vết rách phòng ngự thần khí, phá toái tốc độ càng thêm cấp tốc. Mà cái kia kinh khủng thần thông, càng là liên tiếp vây kích mà đến, mỗi một lần đều là hơn vạn đạo, liền cũng không cần tiền giống như. Mắt thấy cường đại thần cờ ngự thần khí, tại thần thông công kích phía dưới đều nhanh muốn phá toái. Có cường giả trực tiếp quát, nhanh, trở lại thiên thần, thần quân, không phải vậy chúng ta có thể muốn chết ở hạ giới. Không sai, chư vị không cần trì hoãn, nhanh toàn bộ trở lại thần quân cảnh giới, hạ giới này có chút không đúng. Nó nãi mãi, lần này hạ giới thua thiệt lớn a. Tại vô số cường giả lo lắng cùng chửi mắng bên trong, bọn chúng không lo được tự thân vốn cũng không nhẹ thương thế, tăng lên điên cuồng tu vi, trở lại thiên thần, thần quân chi cảnh. Vang một tiếng, tại chư cường toàn lực trở lại thiên thần thời điểm, từng đạo kinh khủng thần thông không ngừng đánh vào bọn chúng thần khí bên trên, vẹn vẹn một hơi thời gian, liền có vài kiện thần khí bị đánh bạo. Thần khí bị đánh bạo, thần khí chi chủ tự nhiên bị liên lụy, lưu tại thần khí bên trong thần hồn ấn ký bị đánh tan, mấy vị cường giả lập tức chỉ cảm thấy não hải một trận nhói nhói, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi đi ra. Khí tức trực tiếp hề bại rất nhiều. Liên quan bọn chúng muốn trở lại thiên thần cảnh giới cử động cũng không khỏi dừng lại trong mấy mắt. Ầm ầm. Vài kiện thần khí bị đánh bạo, phản phất phản ứng dây chuyền bình thường, tiếp xuống mấy tức thời gian, không ngừng có thần khí phá thoái, bị khủng bố thần thông đánh tan. Phốc phốc phốc. Chỉ một thoáng, thần giới xuống cường giả, một vị tiếp một vị miệng phun máu tươi. Vốn là thương thế không nhẹ bọn chúng, giờ phút này càng là thương càng thêm thương. Xong, thần khí đã hủy, chúng ta nguy hiểm. Đáng giận, nơi này đã sớm bị trận pháp bao phủ, chẳng lẽ chỗ này không gian tiết điểm là bị cường giả nào đó bày ra khốn sát trận, vì chính là tránh cho có sinh linh từ thần giới xuống tới. Thế nhưng là, nếu như chỉ là khốn sát trận, nơi này tại sao không có nhóm đầu tiên hạ giới thiên thần thi thể? Chư cường dốc hết toàn lực trở lại thiên thần thời điểm, cũng đang không ngừng phỏng đoán. Thần hồn của bọn nó chi lực chỉ quét đến trận pháp bao phủ, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì ẩn nút cường địch, những cái kia từ trong hư vô đánh ra thần thông, nhìn phảng phất như là do khốn sát trận sinh ra, để bọn chúng có chút không biết rõ tình huống. Phanh phanh phanh. Rốt cục, tại lại một vòng thần thông công kích phía dưới, bọn này trong tay cường giả phòng ngự thần khí, triệt để toàn bộ sụp đổ. Cái này khiến Chư Cường không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, lần nữa có thần thông hướng bọn chúng công kích mà đến, vẫn là từ trong hư vô đánh ra, căn bản không nhìn thấy bất luận sinh linh gì bóng dáng. Chỉ là lần này, để bọn chúng có chút kỳ quái là, những thần thông này nhìn tựa hồ cũng không phải là rất mạnh, chí ít đem so với trước yếu nhược mấy phần. Nhưng dù vậy, bọn chúng muốn vô hại ngăn cản xuống tới, cũng mười phần khó khăn. Nhanh, công kích giảm bớt, chịu đựng. Ngăn lại vòng này công kích, chúng ta mới có thể sống sót. Chư cường nhao nhao cho lẫn nhau động viên, một bên đem hết tất cả vốn liếng ngăn cản thần thông công kích, một bên toàn lực trùng kích võ thần viên mãn hạn chế. Liên như vậy, Chư cường ngăn lại một vòng công kích đằng sau, sớm đã bản thân bị trọng thương, nhưng chúng nó không chỉ có không có chút nào nhục chí, ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Bọn chúng đã trở lại thiên thần cảnh giới. Có thể cái này tia dáng tươi cười vừa mới hiện hiện, liền trực tiếp ngưng kết. Chỉ vì bọn chúng nhìn thấy, lần nữa hướng bọn chúng đánh tới thần thông, uy lực của nó so ngay từ đầu xuất hiện thần thông còn kinh khủng hơn. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Chương 268, đi săn thần quân bên dưới. Chương 268, đi săn thần quân bên dưới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không thích hợp, quá không đúng. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn đánh chết chúng ta, vì sao ngay từ đầu không sử dụng thần thông như thế, hết lần này tới lần khác là chờ chúng ta trở lại thiên thần sau? Chẳng lẽ là trận pháp cảm ứng được cảnh giới của chúng ta tăng lên, cho nên công kích lực độ gia tăng? Chư cường tất cả đều không hiểu, đối với cái này nghị luận ở Mỹ, nhưng đối diện với mấy cái này cường đại thần thông, bọn chúng không dám trì hoãn nửa phần, tại trở lại thiên thần cảnh giới trong nháy mắt, căn bản không lo được chữa thương, trực tiếp phát động rất nhiều lĩnh vực. Ông, hơn 100 chủng lĩnh vực tràn ngập tinh không, là lẫn nhau thần thông tăng phúc, nhao nhao đánh phía những cái kia từ trong hư không kích xạ mà đến các loại thần thông. Ầm ầm. Trong chớp mắt, trong tinh không lóng ánh khắp nơi, các loại thần thông đối hoành, đã sớm đem tinh không nổ nát vụn. Không tốt, những thần thông này quá mạnh, chúng ta thần thông đối hoành, vậy mà không địch lại. Tất cả cường giả quá sợ hãi. Bọn chúng đều đã trở lại thiên thần cảnh giới, trải qua lĩnh vực tăng phúc thần thông, uy lực của nó cường đại dường nào, có thể đối mặt trận pháp đánh ra các loại công sát, lại còn là không địch lại. Duy nhất để bọn chúng dễ chịu một chút chính là, những thần thông này đánh kích bọn chúng lúc, cũng không phải là nghiền ép tư thái, bọn chúng còn có thể đỡ một chút. Thần thông đối banh đằng sau, Chư Cường đánh ra các loại phòng ngự thần thông, tại rất nhiều đặc thù lĩnh vực tăng phúc bên dưới, nên tiếp các loại kiếm quang, đao mang, thương ảnh. Phúc. Một vòng công kích rơi xuống, Chư Cường bên trong, không ít cường giả lần nữa miệng phun máu tươi. Bọn chúng bởi vì nóng lòng hạ giới, ở không gian thông đạo bên trong liền đã thụ thương không nhẹ, thần khí bị hủy bên dưới, bị thương lần nữa, mà bây giờ thì là lần thứ 3 thụ thương. Cùng lúc đó, thiên địa ý chí đối bọn chúng cắt giảm, theo bọn chúng muốn trở lại thần quân cảnh giới, cũng là không ngừng gia tăng. Đây càng là để bọn chúng thương thế tăng thêm. Có thể đối mặt thảm như vậy cảnh, không có bất kỳ cái gì một vị cường giả lựa chọn dừng lại, bọn chúng biết, trận pháp này thế công quá cường đại, mất đi phòng ngự thần khí bọn chúng, bằng vào thiên thần cảnh giới, chỉ sợ căn bản ngăn không được. Chỉ có trở lại thần quân cảnh giới, mới có thể để cho bọn chúng có một chút hy vọng sống. Ầm ầm, lúc này, lại là hơn vạn đạo kinh khủng thần thông hướng bọn chúng đánh tới, uy lực của nó, cùng vừa rồi cái kia một vòng một dạng. Một đầu thiên lang nhịn không được nổi giận nói nó bà nội gấu nó chứ, đây tuyệt đối là trận pháp cảm ứng được tu vi của chúng ta, căn cứ tu vi đến phát động công kích. Có thể nó rơi xuống, nhưng không có dẫn tới cường giả khác phụ họa. Đang lúc nó hơi kinh ngạc lúc, đột nhiên nghe được chân long tộc cường giả nói ra, không phải trận pháp, mà là có cường giả tiềm phục tại âm thầm, mà những cường giả này nói đến tận đây lúc, chỉ gặp đầu kia địa vị tôn sùng chân long, lại hiếm thấy có chút thất thố, chân long nuốt một cái cú họng, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ, phảng phất gặp được cái gì để nó khó có thể tin sự tình. Không chỉ có chân long là như thế này, cường giả khác tất cả đều như vậy. Thiên lang có chút kinh nghi, cường đại lực lượng thần hồn, theo bản năng hướng phía chân long ánh mắt rời chỗ quét tới. Kết quả, thần hồn của nó chi lực còn không có tràn ngập đi qua, chỗ kia nguyên bản không có vật gì trong tinh không, liền hiện ra lít nha lít nhít thân ảnh. Cái kia lại là 3000 nhân tộc võ thần, cùng 3000 chân long võ thần. Lộc cộc. Trong chớp nhoáng này, Thiên Lang nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Mà đạo này thanh âm thật nhỏ, cũng đem cái khác cường giả từ trong thất thần tỉnh lại. Không có khả năng, nhất định là ta nhìn lầm, nơi này tại sao có thể có 3000 chân long? Cái này nhất định là huyễn cảnh, tuyệt không có khả năng. 3000 chân long? Ha ha ha, ta nhất định là đang nằm mơ, đây tuyệt đối là giả. Vô số cường giả phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích, thần sắc có chút điên cuồng. Chân long, tại rất nhiều trong chủng tộc, thuộc về là chư thú đứng đầu, chí ít tại tẩu thú bên trong là như thế này. Mà bọn chúng bọn này hạ giới cường giả, phía sau thuộc về bất kỳ bộ tộc nào, trên cơ bản đều có thể nói là lấy chân long tộc cầm đầu. Chân long không chỉ có địa vị tôn sùng, nó huyết mạch đồng dạng cao quý. Bọn chúng bất kỳ bộ tộc nào, nếu là có thể đạt được một chút chân long huyết mạch, đều có thể để bọn chúng huyết mạch phát sinh thủy biến, tiếp theo tăng lên tự thân tư chất, thiên phú. Nhưng bây giờ, tại thần giới đều là cực kỳ hiếm thấy chân long, ở hạ giới vậy mà duy nhất một lần xuất hiện 3000 đầu. Cái này khiến bọn chúng như thế nào tin tưởng? Bọn chúng tình nguyện hoài nghi là thân ở huyễn cảnh, cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Ha ha ha, chẳng lẽ chúng ta còn tại trong không gian thông đạo, bị thiên địa ý chí ảnh hưởng tới? Cũng có cường giả hoài nghi là bị thiên địa ý chí ảnh hưởng. Có thể cho dù bọn chúng như thế nào suy đoán, hoài nghi, cái kia 3000 nhân tộc võ thần, 3000 chân long võ thần đánh ra khủng bố thần thông là thật sự. Đối mặt cường đại như thế thần thông, bọn chúng không thể không toàn lực ngăn cản. Mà theo ngăn cản, bọn chúng cũng triệt để nhận rõ sự thật, đây cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chân thực. Có thể nhận rõ sự thật sau, bọn chúng lại ngộ. Chỉ là võ thần, vì sao có thể cường đại như vậy? Những người này, những này chân long, vì sao có thể đánh ra cường đại như thế thần thông, mà lại những thần thông này uy lực rất không hợp thói thường. Nếu là bí cảnh có thể làm cho bọn hắn cường đại như thế, bí cảnh kia chỉ sợ là thế gian nhất đẳng bảo vật. Không, chúng ta hẳn là đoán sai, cái này tuyệt không phải bí cảnh kia chi năng, bí cảnh là có thể chế tạo thiên tiêu, có thể công pháp đâu? Bọn hắn đến cùng là thế nào làm được? Thần thông tương tự, cũng đều là chân luyện thủy, tư chất, thiên phú đơn giản khủng bố. Cái này căn bản là đại lượng tạo ra. Chẳng lẽ là vị kia bất hủ tông tông chủ lục đạo? Không có khả năng, chỉ là một cái nhân tộc, làm sao có thể làm đến đây hết thảy? Tất cả những này thần giới cường giả đều gần như sụp đổ. Chân luyện thủy, bất luận một vị nào tại thần giới đều là tuyệt đối thiên tiêu, cấp độ kia thiên tiêu tại bất luận cái gì trong chủng tộc, đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại, coi như tại chân long tộc, chân luyện thủy cũng không nhiều. Càng nhiều cường giả, hay là dựa vào tháng năm dài đằng đẵng, từng bước một đem tu vi tăng lên. Nhưng bây giờ, bọn chúng lại tận mắt thấy 6000 vị chân luyện thủy. 6000 luyện thủy, chỉ sợ toàn bộ hoang vực tất cả luyện thủy chung vào một chỗ, cũng xa xa không đạt được số lượng này. Đơn giản khủng bố. Mà tại bọn chúng vì cái này số lượng cảm thấy khiếp sợ đồng thời, bọn chúng trong lòng cũng không khỏi sinh ra từng đợt kinh dị. Cho dù bọn chúng đều là thiên thần, cho dù không ít cường giả đều là ngụy luyện thủy, có thể bọn chúng chỉ có chừng 100 vị, mà đối đầu lại là 6000 vị chân luyện thủy, đồng thời từng cái thần thông vi phạm, viễn siêu bọn chúng. Chủ yếu hơn chính là, bọn chúng phòng ngự thần khí đã tại mới vừa rồi bị đánh nổ. Hiện tại bọn chúng chỉ dựa vào thiên thần cảnh giới tu vi, cơ hồ không có sống tiếp khả năng. Vì vậy, nhanh, trở lại thần quân. Chư vị, nhanh trở lại thần quân, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Nhanh, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải trở lại thần quân. Bọn này cường giả tất cả đều một mảnh bối rối, điên cuồng muốn sẽ được áp chế tu vi, hướng về thần quân cảnh giới đẩy đi. Bây giờ bọn chúng đâu còn chú ý đến cái gì thiên địa ý chí cắt giảm cái gì tư chất, nội tính, thọ nguyên, khí vận chờ chút, những vật này tại tính mệnh trước mặt, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Bọn chúng chỉ muốn phải nhanh một chút trở lại thần quân, mới có hy vọng sống sót. Ầm ầm, có thể bất hủ tông đệ tử cũng không cho chúng nó cơ hội, lần này xuất thủ, bọn hắn lại không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ, đánh ra lấy luyện thủy ẩn dưỡng cường đại thần thông, oanh sát thần giới đi đến. Không sai, lúc trước, tại bọn này cường giả hạ giới lúc, bọn hắn kỳ thật hoàn toàn có thể không cho những cường giả này bất kỳ phản ứng nào thời gian, đem nó toàn bộ đánh giết. Chỉ là, bọn hắn biết tông chủ cần đạt được những cường giả này đan điền, thần đài, hơn nữa còn là cần thiên thần cảnh giới. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng bọn hắn chỉ cần nghe lệnh liền có thể. Cho nên chỉ có thể khiến cái này cường giả tại dưới trọng áp trở lại thiên thần cảnh giới sau, mới hạ nặng tay. Đây chính là bây giờ Bất Hủ Tông đệ tử thực lực cường đại, người khác là chọn đúng tay mạnh yếu, bọn hắn thì là chọn địch nhân cảnh giới cao thấp. Phu một tiếng, vẹn vẹn một hơi thời gian, liền có cường giả bị thần thông xuyên qua, bản thân bị trọng thương, cơ hồ mất đi sức đánh một trận. Trốn, mau trốn, trốn về thần giới. Cái này không phải cái gì hạ giới, cái này căn bản là ma quật, trốn a. Phân tán trốn, có thể đào tẩu một cái là một cái. Chư cường tuyệt vọng, căn bản thăng không dậy nổi một tia phản sát tâm tư, tất cả đều hành động, có muốn thuấn di rời đi tinh không, có muốn từ không gian tiết điểm trở về thần giới. Thế nhưng là, để bọn chúng càng thêm tuyệt vọng là, bọn chúng có thể tại trận pháp phạm vi bên trong thuấn di, nhưng lại không cách nào thuấn di rời đi trận pháp. Mà đồng dạng, nguyên bản bọn chúng xuống chỗ này không gian tiết điểm, không gian vốn đã phá toái, nhưng bây giờ, tại trận pháp bao phủ xuống, bọn chúng trong lúc nhất thời càng không có cách nào mở ra nơi không gian này, liên thông thần giới. Không chư cường gầm hét, có thể Bất Hủ Tông đệ tử cũng không thèm để ý phẫn nộ của bọn nó, đồng loạt ra tay, không ngừng oanh sát những cường giả này. Phốc phốc phốc. Trong khoảng thời gian ngắn, thần giới chư cường đã bị oanh sát đến vô cùng thê thảm, từng cái đều là thương thế nghiêm trọng, đừng nói trở lại thần quân cảnh giới, có thể duy trì thiên thần đều quá sức. Tha mạng a, chúng ta không có ác ý, chỉ là hạ giới xem xét một phen mà thôi a. Có cường giả bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng cũng có cường giả mắt thấy muốn bị giết, trực tiếp uy hiếp nói, các ngươi có biết chúng ta đại biểu cho cái gì? Chúng ta đại biểu thần giới hoang vực, các ngươi dám giết chúng ta, tương lai hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng nói các ngươi những người này, liền xem như kia cái gì Bất Hủ Tông, Càn Vũ đại lục, đều muốn bị đổ diệt. Đối với cái này, Bất Hủ Tông đệ tử thần sắc hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, đáp lại bọn chúng chỉ có thần thông. Giết. Theo những này thần giới cường giả thụ thương càng ngày càng nghiêm trọng, mắt thấy trong đó có cường giả sắp rơi xuống thiên thần cảnh giới, Trần An lập tức không lại trì hoãn, trực tiếp mệnh lệnh chúng đệ tử mở giết. Giết. Tất cả Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ, điên cuồng xông về phía bọn này thần giới đi đến, ngăn kháng những này chỉ là trở lại thiên thần cường giả công kích, đem nó từng cái chém giết. Không, các ngươi không có khả năng giết ta, không có khả năng. À, các ngươi dám can đảm giết ta, hẳn phải chết không nghi ngờ, tộc ta thần vương sẽ không bỏ qua các ngươi. Bất Hủ Tông chờ lấy chư tộc tàn sát đi, các ngươi tất cả mọi người, tất cả chân long đều phải chết. Tại bọn này rơi xuống cảnh giới thần quân cường giả vô lực uy hiếp, kêu gào phía dưới, Bất Hủ Tông đệ tử đưa chúng nó còn chưa tán loạn đan điền, hồn hải, thần hồn các loại, toàn bộ phong ấn thu hồi. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn này hạ giới đến, toàn bộ bỏ mình. Chương 269, thời gian tài liệu. Tiểu thế giới chương 269, thời gian tài liệu. Tiểu thế giới quét dọn chiến trường, chỉnh lý tốt thu hoạch, để Hứa trưởng lão cho tông chủ đưa trở về. Là, trưởng lão. Bất Hủ Tông đệ tử lập tức bắt đầu quét dọn chiến trường, chỉnh lý trận chiến này thu hoạch. Trận chiến này, chém giết thần quân cường giả 112 vị, thu hoạch được tiên thần thi thể 67 cố, những thi thể này đan điền, hồn hải, cũng còn chưa kịp tán loạn, liền bị Bất Hủ Tông đệ tử phong ấn. Có chút tiếc nuối là, cường giả khác tính tình tương đối vừa, mắt thấy không có sinh lộ tình huống dưới, cực kỳ quả quyết lựa chọn tự bạo nhục thân, đan điền. Bất Hủ Tông đệ tử ngược lại là có thể lắng lại thần hồn tự bạo thủ đoạn, đáng tiếc không có khả năng ngăn cản nhục thân, đan điền tự bạo. Cho nên, trừ số ít mấy cái tương đối xui xẻo thần quân, nó thần hồn chết tại thần thông phía dưới bên ngoài, cường giả khác thần hồn đều là bị phong ấn đứng lên, chuẩn bị đưa về Bất Hủ Tông để nhiếp hồn châu thôn vệ. Hơn 100 vị thần quân cường giả, nó ký ức chi phong phú, không nói bao dung thần giới hoang vực tất cả tin tức, nhưng ít ra năm thành trở lên là có thể. Những ký ức này đều là bảo vật dấu. Mà theo chỉnh lý thu hoạch, Bất Hủ Tông đệ tử đều là cực kỳ cao hứng. Những này thần giới xuống thần quân, bọn chúng hạ giới trước đó, căn bản không hề nghĩ tới lát nữa vẫn lạc tại hạ giới, vì vậy, trên thân nó đều là mang theo cả đời thu hoạch. Mỗi một vị thần quân cường giả thân gia đều cực kỳ phong phú. Tỷ như cao giai đan dược, linh mạch, thần thạch các loại tài nguyên tu luyện, lại tỷ như thần khí, vật liệu luyện khí, thiên tài địa bảo rất nhiều bảo vật, đơn giản cái gì cần có đều có. Trận chiến này có thể nói thu hoạch tràn đầy, mà một món trong đó bảo vật, càng làm cho bọn hắn đại hỉ. Ha ha ha, món bảo vật này, tông chủ nếu là biết, tất nhiên sẽ cao hứng phi thường. Trần An, Tô Bằng bọn người nhìn xem một viên lộc lẫy, cho dù lấy bọn hắn võ thần cấp tu vi, nhìn đến một chút đều sẽ mắt bất tỉnh quáng mắt kỳ dị tầng đá, sắc mặt tràn đầy kích động. Lập tức, Trần An đem nó thu hồi, đem đổ đầy trận chiến này thu hoạch một tòa động phủ giao cho Hứa Lạc, nói Hứa trưởng lão, ngươi lập tức về Thiên Ngoại Tiên, đem động phủ giao cho tông chủ. Là, Trần trưởng lão. Hứa Lạc lập tức mang theo động phủ, người khoác áo choàng, thi triển luận dưỡng tốt thân pháp thần thông, thuấn di hướng Thiên Ngoại Tiên. Trần An thì hướng đệ tử khác nói mọi người mau chóng điều tức, khôi phục, tiếp tục trấn thủ chỗ này không gian tiết điểm, không thể thư giãn. Là, trưởng lão. Thiên Ngoại Tiên. Lục Đào từ khi nhận được Trần An, Tô Bằng bọn người đưa tin thần giới địch đến hạ giới sau, liền không có lại bế quan tu luyện, một mực tại Thiên Ngoại Tiên hơi có khẩn trương độ bước. Hắn cứ việc đối môn hạ đệ tử lòng tin 10 phần, nhưng bọn hắn đối mặt dù sao cũng là thần giới thần quân cường giả, những cường giả này kinh nghiệm phong phú, võ kỹ cường đại, nó thủ đoạn rất nhiều. Nếu để cho môn hạ đệ tử xuất hiện diện tích lớn thương vong, Lục Đào người tông chủ này cũng sẽ đau lòng. Để hắn an tâm là, một trận chiến kết thúc, Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ, vẻn vẹn chỉ xuất hiện một chút thương thế, cũng không có bất luận một vị nào vẫn lạc. Mà theo chúng đệ tử chỉnh lý thu hoạch, bọn hắn càng là đưa tin mà đến, có một kiện bảo vật sẽ để cho hắn cao hứng. Lục Đào không khỏi nhịn không được cười lên, chịu đựng lòng hiếu kỳ, cũng không hỏi nhiều. Tham kiến tông chủ. Sau 10 canh giờ, Hứa Lạc đến Thiên Ngoại Thiên, đem động phủ giao cho Lục Đào. Đến cùng là bảo vật gì? Lục Đào mang theo một tia hiếu kỳ, đem thần hồn quét vào trong động phủ, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền bị viên kia viễn lệ tảng đá hấp dẫn. Mà khi Lục Đào đem lực lượng thần hồn quét vào viên này kỳ lạ trên tảng đá lúc, trong chốc ngắn này, lấy hắn cường đại thần hồn cũng không khỏi có chút đầu nào choáng váng, lại có một loại thời không rối loạn cảm giác. Lục Đào hoảng hốt phía dưới, lập tức giật mình nói, lại là thời gian tài liệu. Lục Đào hai mắt đột nhiên sáng rõ, kích động bật phần. Thời gian tài liệu, hắn nhưng là tâm tâm niệm niệm hồi lâu. Lục Đào sở dĩ một mực không có luyện chế tiểu thế giới, cũng là bởi vì thiếu khuyết thời gian tài liệu, không cách nào làm cho tiểu thế giới tăng thêm tốc độ, luyện chế ra đến cùng động phủ cũng không có gì khác nhau, cho nên mới chỉ hoãn đến bây giờ. Nhưng bây giờ, có thời gian tài liệu, Lục Đào tự nhiên lập tức vùi đầu vào luyện chế trong tiểu thế giới. Bước vào động phủ trước, Lục Đào hướng Hứa Lạc nói, Hứa Lạc, ngươi về động phủ tu luyện đi, tạm thời cũng không cần qua bên kia. Là, tông chủ. Hứa Lạc đi theo tại Lục Đào sau lưng, tiến vào động phủ bế quan tu luyện, mà Lục Đào thì là đi vào phòng luyện khí. Tiểu thế giới, kỳ thật cùng động phủ là có rất lớn khác biệt. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, động phủ mặc dù cùng ngoại giới là ngăn cách, liền cùng bí cảnh mở dạng, nhưng nó kỳ thật vẫn là cùng ngoại giới tương liên chính là thiên địa đại đạo. Trong động phủ thiên địa đại đạo, hay là thụ ngoại giới ảnh hưởng, hoặc là nói là quả khống. Nhưng tiểu thế giới không giống với. Nếu là thế giới, tự nhiên có nó khác biệt thiên địa ý chí, đại đạo, liền cùng thần giới cùng hạ giới khác nhau. Cho nên, luyện chế tiểu thế giới so sánh động phủ, kỳ thật muốn khó rất nhiều rất nhiều. Nhưng đôi này Lục Đào tới nói, cũng là không tính là gì. Lục Đào đã sớm đem một chút luyện chế tiểu thế giới phương pháp thêm điểm, đồng thời ở trong lòng cũng đã nghĩ kỹ luyện chế cỡ nào tiểu thế giới. Vì vậy, khi đầu nhập luyện chế trung hậu, Lục Đào cùng mấy cỗ phân thân vẫn bận rộn, không có bất kỳ cái gì ngừng thời điểm. Chói mắt mấy cái canh giờ trôi qua, tiểu thế giới thành hình. Tiểu thế giới, không, một ước cấp thấp tiểu thế giới, thiên địa ý chí yếu ớt, nội ẩn 50 đầu cực phẩm linh mạch, nhưng cần thiết phải chú ý sử dụng, tránh cho hao hết thiên địa nguyên khí. Tiểu thế giới các loại năng lực như sau: 1. Trong tiểu thế giới ngậm 321 chủng nhỏ yếu đại đạo, tuy vô pháp để sinh linh lĩnh ngộ đại đạo, nhưng có thể tăng tốc rất nhiều võ kỹ năng linh ngộ, tăng phúc có thể đạt tới gấp 5 lần. 2. Trong tiểu thế giới ẩn thời gian đạo tắc, tạm thời tương đối nhỏ yếu, có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, có thể tăng tốc thời gian, so ngoại giới nhanh 0.5 lần. 6. Luyện đan thất, phòng luyện khí, phòng tu luyện các loại, có thể thu hoạch được gấp 5 lần tăng phúc. 11. Tiểu thế giới có thể hòa vào hư không, bởi vì tài liệu tính đặc thù, cho dù là thần quân cường giả cũng là không cách nào phát hiện. 20. Tiểu thế giới phòng ngự xuất sắc, coi như đối mặt thần quân cường giả toàn lực quanh kích, cũng sẽ không nhận tổn thương chút nào. Chú, trước mắt tiểu thế giới đẳng cấp khá thấp, trong đó sinh linh cao nhất có thể tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, liền không cách nào lại làm đột phá. 321 chủng nhỏ yếu đại đạo. Lục Đào nhìn xem tiểu thế giới loại thứ nhất năng lực, trong lòng hơi động. Hắn tại luyện chế tiểu thế giới lúc, đem chính mình đối với rất nhiều võ kỹ linh ngộ cũng gia nhập vào, không nghĩ tới, nhiều như vậy tự sáng tạo võ kỹ, cùng cái khác một chút võ kỹ, kết quả mới hơn 300 chủng đại đạo. Có thể thấy được, bọn hắn tu luyện những võ kỹ này, tại toàn bộ thiên địa đại đạo trước mặt, chỉ là một phần nhỏ. Dù sao, từ ngao hâm các loại thiên thần trong trí nhớ Lục Đào biết, thiên địa đại đạo có 3000 loại. Lục Đào không có quá để ý cái này, dù sao hắn mới võ thần cảnh giới, muốn chân chính đi lĩnh ngộ thiên địa đại đạo còn sớm. Tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc 0.5 lần, cảm giác hơi ít. Đối với tiểu thế giới thời gian gia tốc, Lục Đào dù sao cũng hơi thất vọng. 0.5 lần, xác thực quá ít. Nhưng cân nhắc đến hắn luyện chế tiểu thế giới lúc, cố ý tương phẩm giai luyện chế thành cấp thấp, thăng cấp sau, hẳn là có thể tăng lên. Ôm ý nghĩ như vậy, Lục Đào quả quyết để tiểu thế giới trước độ kiếp, lại soát kinh nghiệm. Tiểu thế giới dù sao không phải là phàm vật, nó cho dù chỉ là đê giai tiểu thế giới, nhưng vẫn là cần chịu đựng tiên địa đại đạo khảo nghiệm. Bất quá, lấy tiểu thế giới năng lực phòng ngự, chỉ là lôi kiếp, không đáng giá nhắc tới. Thời gian không dài, tiểu thế giới ngay tại thiên ngoại thiên độ kiếp thành công, sau đó Lục Đào liền vì đó soát kinh nghiệm soát đầy liền trực tiếp thăng cấp. Tiểu thế giới 123, một điểm báo trung cấp tiểu thế giới, thiên địa ý chí bất phàm, nội ẩn 50 đầu hạ phẩm thần linh mạch, chỉ cần không phải võ thần trở lên cường giả không có chút nào tiết chế sử dụng, tiểu thế giới thiên địa nguyên khí liền có thể sinh sôi không ngừng. 1. Trong tiểu thế giới ngậm, tăng phúc gấp 10 lần. 2. Trong tiểu thế giới ẩn, tốc độ thời gian trôi qua có thể tăng tốc gấp đôi, là ngoại giới gấp 2 tốc độ chạy. 6. Luyện đan, luyện khí, phòng tu luyện các loại, tăng phúc gấp 10 lần. 20. Tiểu thế giới lực phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể ngăn cản thần vương cường giả toàn lực xuất thủ, nhưng nếu là trong tay nó có trưởng khống cường đại đạo khí, cần coi chừng. Chú, trước mắt tiểu thế giới đẳng cấp mặc dù không thấp, nhưng bị giới hạn ký chủ tu vi đẳng cấp, trong đó sinh linh cao nhất có thể tu luyện đến võ thần viên mãn cảnh giới, liền không cách nào lại làm đột phá. Ngoài ra, trong tiểu thế giới sinh linh, tấn thăng võ vương, võ thần lúc, nhưng tại trong tiểu thế giới độ kiếp, nhưng không cách nào chịu đựng hoàn chỉnh tiên địa đại đạo khảo nghiệm, nó tấn thăng lúc, trong lúc vô hình căn cơ sẽ yếu rất nhiều. Ngoại tạo, cực phẩm linh mạch trực tiếp thăng cấp thành thần linh mạch. Tiểu thế giới vừa thăng cấp, Lục Đào liền không khỏi kinh hô. Không nghĩ tới vẹn vẹn thăng cấp một lần, trong tiểu thế giới cực phẩm linh mạch liền thăng cấp thành hạ phẩm thần linh mạch, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Mà đối với tiểu thế giới cái khác tăng phúc, Lục Đào cũng rất hài lòng. So với động phủ gấp 9 tăng phúc, tiểu thế giới muốn bao nhiêu gấp đôi, hay là rất không tệ. Đồng thời gian trôi qua cũng đã có thể tăng tốc gấp đôi, là ngoại giới gấp 2, ngoại giới một ngày, tiểu thế giới liền đi qua 2 ngày. Phong ngự càng là không cần nhiều lời, ngay cả thần vương cường giả xuất thủ đều không thể đánh tan, tính an toàn quá đủ. Thậm chí đều không cần lo lắng thần giới hoang vực rất nhiều tiềm ẩn địch nhân. Ngược lại là đối với chú ý hạng mục, Lục Đào nội tâm có chút im lặng. Hắn biết mình vật phẩm thụ chính mình tu vi ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng, ngay cả trong tiểu thế giới sinh linh tu vi tăng lên, cũng sẽ thụ hắn tu vi hạn chế. Chờ sau này lên thần giới, nhất định phải luyện chế một cái hoàn chỉnh đại đạo thế giới. Lục Đào nghĩ như vậy, lập tức để tiểu thế giới độ kiếp, sau đó đem trong động phủ hết thảy chuyển nhập tiểu thế giới. Để chúng đệ tử, tọa kỵ, trực tiếp tại thần linh mạch bên trên tu luyện, cũng đem tốc độ tăng tốc đến cực hạn, hy vọng bọn họ mau chóng tu luyện tới võ thần viên mãn. Đồng dạng, Lục Đào cũng lần nữa bế quan, tranh thủ nhanh chóng đem luyện tụy cũng tăng lên đến cùng võ thần viên mãn bằng nhau cấp độ. Liên như vậy, thời gian ở trong tu luyện trôi qua, đảo mắt lại là nửa tháng có thừa. Đột nhiên, có đệ tử phân thân liên tiếp đưa tin trở về, bọn hắn ở trong tinh không phát hiện cường giả khác tuấn di thân ảnh, nó khí tức cùng tốc độ đều viễn siêu thiên thần. Lục Đào trong nháy mắt xuất quan, hắn biết thần giới hoang vực đại địch tới. Chương 270, ngao bột đến. Giới vực chương 270, ngao bột đến. Giới vực địch nhân vị trí, số lượng. Lục Đào lập tức để đệ tử cùng nó phân thân liên hệ. Chỉ có một vị, hiện tại tử ổ vị diện đã đến, hồng vân vị diện đã đến, từng đạo tin tức liên tiếp đưa tin mà đến, rơi vào Lục Đào trong hai. Các đệ tử nghe lệnh, nghe những vị diện này danh tự, phán đoán nó lộ tuyến. Lục Đào hít sâu một hơi, nhìn về phía chúng đệ tử, nói nên địch. Là tông chủ. 3.000 đệ tử ngồi cưới 3.000 chân long, nhao nhao đi theo Lục Đào sau lưng, bước ra thiên ngoại thiên, phảng phất thiên binh thiên tướng bình thường, trưng bày ở trong tinh không, lặng chờ cường địch. Ông. Xa xôi vị diện bên trong, ngao bột đi bộ nhàn nhã hành tẩu trong tinh không, mỗi một bước bước ra, nó thân ảnh liền tuấn di khoảng cách vô tận, vượt qua trùng điệp vị diện. Mặt ngoài, ngao bột thần sắc mười phần bình tĩnh, nhưng trong lòng chỗ sâu, nó lại đã sớm bị biết được tin tức thật sâu chấn kinh. Hơn một tháng trước, Bất Hủ Tông đệ tử ở trong tinh không truy sát thiên thần sự tình, sớm đã truyền khắp toàn bộ hạ giới, rất nhiều vị diện đều lưu truyền truyền thuyết như vậy. Mà ngao bột hạ giới sau, cũng không có trước tiên chạy tới Càn Vũ Đại Lục Thiên Ngoại Thiên, mà là trực tiếp đỉnh lấy thiên địa ý chí áp chế, để tu vi trở lại thiên thần cảnh giới. Lấy nó tu vi như thế, thực lực chỉ cần thần hồn khẽ nhúc đích, liền có thể từ trong tinh không bắt được rất nhiều tin tức. Mà trong đó, tự nhiên là bao hàm Bất Hủ Tông truy sát thiên thần sự tình. Để nó khiếp sợ là, đánh giết thiên thần sự tình, không chỉ là Lục Đạo vị tông chủ này có thể làm được, mà ngay cả nó môn hạ đệ tử đều có thể chém giết thiên thần. Cái này cực kỳ khủng bố. Vì vậy, Ngao Bột lúc này quyết định, để tu vi trở lại thần quân cảnh giới sau, lại chạy tới thiên ngoại thiên. Đồng thời, hay là thần quân viên mãn cảnh giới, tránh cho lật thuyền trong mương. Chỉ có tu vi như thế, mới có thể để cho nó tại đối mặt Lục Đạo, đối mặt Bất Hủ Tông lúc, có đầy đủ lực lượng cùng lòng tin. Ông, khi lại một lần tuấn di kết thúc, Ngao Bột xuất hiện tại thiên ngoại thiên tinh không. Mà khi nó nhìn xem trong tinh không, cái kia trọn vẹn 6000 vị chân luyện tụy võ thần lúc, cho dù nó đã từng là thần giới hoang vực chân long tộc thần vương cường giả, lúc này cũng không khỏi hai tròng mắt kịch liệt co rụt lại. 6000 chân luyện tụy ngao bột nội tâm bị rung động thật sâu, loại rung động này vừa xa lúc trước nghe được Bất Hủ Tông đệ tử truy sát thiên thần một chuyện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Mang theo loại rung động này, ngao bột hít sâu một hơi, không khỏi nhìn về phía đứng tại 3000 lòng kỵ sĩ phía trước Lục Đạo. Hắn mặc dù không có toa kỵ, thân hình nhìn cũng mười phần đơn bạc, có thể ngao bột cũng không dám xem thường hắn. Ngao bột nhìn qua Lục Đạo, ngưng tiếng nói, lúc trước chư tộc đều là suy đoán, 700 chân long xuất từ bí cảnh, cho dù ngươi đánh giết ngao hầm, trên thực tế chư tộc y nguyên cảm thấy, xác nhận bí cảnh chế tạo chân long, ngươi chỉ là đại năng chuyển thế, thực lực cường đại, có chút thủ đoạn mà thôi. Ngao bột dừng một chút, thở dài, không nghĩ tới, ngươi chế tạo chân long không phải 700, mà là 3000, hay là 3000 6000 chân luyện thủy, như thế năng lực, như thế nào chỉ là bí cảnh có thể làm đến, ta thần giới hoang vực chư tộc vẫn là coi thường ngươi. Tiếp lấy, ngao bột mười phần chân thành nhìn về phía Lục Đạo, nói cho nên, xin hỏi đạo hữu đến tột cùng là người phương nào? Bất Hủ Tông tông chủ, Lục Đạo. Lục Đạo chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong tinh không, đứng tại ngao bột trước mặt, trên mặt ngậm lấy ý cười nhạt. Thần giới chư tộc không chỉ có đoán sai bí cảnh, cũng đoán sai ngươi. Ngao bột cũng không nóng lòng động thủ, cảm ứng đến 3000 chân long tọa kỵ khí tức, nhìn về phía Lục Đạo nói, nếu ta không có đoán sai, ngươi cũng không phải là đại năng chuyển thế đi. Không đợi Lục Đạo trả lời, ngao bột liền tự mình nói ra, bọn chúng tu luyện hay là ta chân long tộc công pháp, nói như vậy đến, bọn chúng trước đó là tư chất đạt tiêu chuẩn, công pháp không đạt tiêu chuẩn, cho nên ngươi đánh giết ngao hôm sau, mới khiến cho bọn chúng tấn thăng chân luyện thủy, mà các ngươi nhân tộc tu luyện cũng là cùng một loại công pháp. Hoàn giai công pháp sát thực chân quý, nhưng này chỉ là đối với hạ giới mà nói, như Lục Đạo là thần giới đại năng chuyển thế, vậy hắn như thế nào lại thiếu khuyết công pháp bậc này? Nếu như không thiếu một công pháp, ngay từ đầu xuất hiện chân long đệ tử liền sẽ không là ngụy luyện thủy, mà là chân luyện thủy. Không thể không nói, ngao bột phán đoán rất chuẩn xác. Bản thân cái này chính là rất dễ dàng đoán sự tình, nhất là lấy nó thực lực cường đại, thần hồn cảm ứng được chúng đệ tử, tọa kỵ công pháp tu luyện khí tức cũng không khó. Cái này trực tiếp chứng minh Lục Đạo lai lịch cũng không phải là đại năng chuyển thế. Đối với cái này, Lục Đạo nhàn nhạt gật đầu thừa nhận. Đối mặt ngao bột cường giả bực này, Lục Đạo nhất định phải toàn lực ứng phó. Không chỉ có hắn là như vậy, chúng đệ tử, tọa kỵ cũng là dạng này, cho nên bọn hắn tại ngao bột trước mặt đều không có ẩn tàng tự thân khí tức. Cho dù ẩn tàng, đánh nhau cũng không giấu được. Không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Một cái sinh trưởng ở địa phương nhân tộc sinh linh, có thể chế tạo nhiều như vậy thiên tiêu, ta rất hiếu kỳ trên người ngươi đến tuột cùng có bí mật gì. Nói về bí mật hai chữ, ngao bột màu đỏ tươi chân long đầu lưỡi nhịn không được liếm liếm rộng lớn bờ môi, trong hai con ngươi tràn đầy tham lam. Nó cảm thấy, so sánh với tộc trưởng đoán Lục Đạo trên thân những cái kia cường đại công pháp, võ kỹ, Lục Đạo chỉ là một cái nhân tộc, chế tạo 6000 chân luyện thủy thủ đoạn, mới là nghịch thiên nhất. Chân luyện thủy, đây chính là nó vô số năm trước tha thiết ước mơ cảnh giới. Nếu như không phải tìm kiếm được một đầu tư chất cực cao mãng xà, nó cả đời đều không thể tiến vào chân luyện thủy. Mà bực này ngăn lại vô số thiên tài trời lại bị Lục Đảo tùy tiện săn bằng, để 3000 đệ tử tọa kỵ nhẹ nhàng bước vào trong đó. Cái này khiến nó đã là hâm mộ, lại là ghen ghét. Liếm môi một cái, Ngao Bột hai con ngươi lóe lên, ngưng tiếng nói, "Bất quá, vô luận là bí mật gì, sau này đều sẽ thuộc về ta." Thoại âm rơi xuống, Ngao Bột ngao ô một tiếng, trực tiếp một cái thuần di xuất hiện tại Lục Đảo trước mặt, uy thế kinh khủng thần thông, trực tiếp đánh về phía Lục Đảo. Đây là một đạo thủy hệ thần thông, uy lực mạnh mẽ, xuyên qua tinh không lúc, cái kia tinh không phản phất vải bóc bình thường bị lôi kéo thành vô số nếp gấp, nhưng lại nhăn mà không phá. Khả năng này muốn để ngươi thất vọng. Lục Đào cười nhạt một tiếng, đối mặt uy thế cường đại thủy hệ thần thông, Lục Đào bình tĩnh gọi ra một tôn thần ấm, đem nó trực tiếp thu vào. Ầm ầm. Thần thông rơi vào thần trong ấm, lập tức từ trong ấm vang lên như sấm rền oanh minh, thần ấm hơi rung nhẹ bên dưới, liền không có động tĩnh. Nó, bình yên vô sự. Một màn như thế, để Ngao Bột hơi kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ lần này thôi. Đạo này thủy hệ thần thông, bất quá là thăm dò mà thôi. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cùng loại với lĩnh vực tồn tại xuất hiện ở trong tinh không, đem Lục Đảo, Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ, toàn bộ bao phủ. Nhưng nó lại cùng lĩnh vực khác biệt. Lĩnh vực, nhưng thật ra là vô hình, chí ít nhìn bằng mắt thường không thấy, chỉ có thể lấy thần hồn cảm ứng. Mà bây giờ, Ngao Bột sử xuất cái này vực, lại là vật hữu hình, nó phảng phất là tự thành một giới, đem phương này tinh không cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Đây chính là giới vực sao? Lục Đảo thần hồn cẩn thận cảm ứng, hắn biết, đây là thần quân năng lực đặc thù, giới vực. Giới vực là lĩnh vực thăng cấp bản. Tại trong lĩnh vực, ngươi nếu là không địch lại, còn có cơ hội chạy trốn, nhưng thân ở giới vực, nếu là bị thua, căn bản là không có cách đào tẩu, sẽ bị một mực hạn chế tại giới vực bên trong. Trừ phi giới vực ngoài có cường giả có thể đánh tan giới vực, cứu ngươi ra. Đương nhiên, giới vực không có khả năng chỉ có như vậy một cái công năng. Nó nếu do lĩnh vực hư chuyển thành thực công hiệu dùng tự nhiên cường đại, trừ thi triển đằng sau cùng ngoại giới ngăn cách bên ngoài, tăng lên thần thông uy năng tự nhiên càng thêm cường đại. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Nó chủ yếu nhất năng lực, nhưng thật ra là trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, để tu sĩ càng tiếp cận đại đạo. Bất quá liên quan cụ thể như thế nào làm đến, nơi đây tạm thời không nhắc tới. Bảy trận, bị giới vực bao phủ, Lục Đào cũng không bối rối, Bất Hủ Tông đệ tử cũng không kinh hoàng, tại Lục Đào mệnh lệnh dưới, chúng đệ tử, tọa kỵ tất cả đều hành động. 6000 vị võ thần cấp bậc chân luyện thủy, riêng phần mình đánh ra vô số trận kỳ, vì đó cung cấp năng lượng, che kín tinh không. Ân, có ý tứ. Ngao Bột cảm ứng được Bất Hủ Tông bày ra trận pháp tác dụng, hai con ngươi không khỏi cụ xuống. Nó phát hiện, trận pháp này cũng không có tác dụng khác, chỉ là bao phủ lại vùng tinh không này, cũng hạn chế thuấn di mà thôi, liền cùng tốc độ giới vực tác dụng mở rộng. Bây giờ, bọn hắn song phương có thể nói là ôm mục đích giống nhau, đem đối phương đều hạn chế tại phương này tinh không, không để cho đối phương rời đi. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, nó cùng Bất Hủ Tông một phương, chỉ có một phương có thể còn sống rời đi. Không chết không thôi. Cái này khiến Ngao Bột thật bất ngờ. Nó là thần vương cảnh giới rơi xuống thần quân, mới có lực lượng này cùng thực lực, đánh giết Lục Đảo, hủy diệt Bất Hủ Tông. Có thể Lục Đảo nếu không phải thần giới đại năng chuyển thế, không có cái gì quá mạnh công pháp, càng là không có lĩnh vực, giới vực bực này thiên địa tặng cho đồ vật, vậy hắn dựa vào cái gì tới giết chính mình? Chỉ bằng vừa rồi cái kia thần khí cấp bậc thần ấm, hay là cái này khu 6000 võ thần? Ngao Bột có chút nghĩ không thông, nhưng nếu muốn không thông liền không cần suy nghĩ nhiều, đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là nó liền sẽ chủ quan. Đối mặt có thể chế tạo trọn vẹn 6000 chân luyện tùy thần bí Lục Đảo, nó sẽ dành cho Lục Đảo đầy đủ tôn trọng, tuyệt đối sẽ không khinh thường Lục Đảo, nó muốn xuất ra 100% thực lực, đến đem Lục Đảo đánh giết. Trên thực tế, khi nó sử xuất giới vực lúc, trong lòng cũng đã là không có chút nào khinh thị. Ngao. Ngao Bột khổng lồ chân long thân thể ở trong tinh không ngửa mặt lên trời thét dài, đinh hai nhức óc tiếng long ngâm, mang theo kinh khủng long uy, giống như thủy triều tuôn hướng Lục Đảo, Bất Hủ Tông đệ tử. Ngao. Mà cơ hồ là đồng thời, Bất Hủ Tông 3000 chân tùy tọa kỵ, đồng dạng ngửa mặt lên trời gào thét, không yếu thế chút nào hướng về Ngao Bột gào thét. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, mang theo long uy tiếng long ngâm ở trong tinh không va chạm, mà kết quả lại là bọn chúng lẫn nhau mất diệt, tiêu tán thành vô hình. Ngao Bột lấy thần quân tu vi, cũng tại giới vực tăng phúc phía dưới phát ra long ngâm, nó khổng lồ long uy lại bị 3000 chân tụy tọa kỵ ngăn cản được, không có đối với Bất Hủ Tông tạo thành bất kỳ tổn thương gì, chớ nói chi là chấn nhiếp Lục Đảo. Cái này khiến Ngao Bột hai con ngươi ngưng lại, nó lần thứ nhất cảm nhận được Bất Hủ Tông cường đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngao Bột liên tiếp đánh ra rất nhiều cường đại thần thông, không chỉ có là công hướng Lục Đảo, cũng đánh về phía những cái kia chân long đệ tử. Đồng thời, ông một tiếng, một viên rực rỡ màu sắc hạt châu bị Ngao Bột phun ra, nó tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Chương 271, quy tắc chi lực. Thần Vương Quý Nghịch Lân chương 271, quy tắc chi lực. Thần Vương Quý Nghịch Lân ân. Khi hạt châu này xuất hiện trong nháy mắt, Lục Đào không khỏi hơi nhướng mày, hắn bản năng cảm thấy uy hiếp cực lớn. Hắn biết, đây là Long Châu. Nhưng là, nói chung, Long Châu liền cùng cái khác yêu thú yêu đan không sai biệt lắm, mà tại tông sư tấn thăng thần đại cảnh giới lúc, bọn chúng liền sẽ tăng ra, trở thành cùng đạo thư tương tự tồn tại. Đương nhiên, cũng có lựa chọn đem nó bộ dáng ý nguyên dừng lại tại hạt châu dạng này tiểu dáng. Bất quá, Ngao Bột phun ra viên này Long Châu, nhưng không có đạo thư như thế khí tức, cũng không thể chuyển hóa thần thông. Có thể thấy được viên này Long Châu hẳn là Ngao Bột cố ý sử dụng thể nội tinh nguyên, những vật này quanh năm suốt tháng ngưng tụ mà thành. mà trên nó tiết lộ ra ngoài khí tức, càng làm cho Lục Đảo không dám kinh thường. Ông, theo Long Châu xuất hiện, giới vực bên trong xuất hiện các loại sóng nước, khí vụ, tuyết trắng, khối băng, bọn chúng tràn ngập tại giới vực bên trong. Mà theo bọn chúng tràn ngập, Lục Đảo, Bất Hủ Tông đệ tử chỉ cảm thấy từng đợt tiếng sóng vang vọng ở vùng tim, ảnh hưởng tâm thần của bọn họ. Đồng thời, một cỗ cực hàn đóng băng cảm giác truyền đến, trước mắt một mảnh sương mù, ngay cả lực lượng thần hồn đều nhận cực lớn ảnh hưởng. Xuống một cái chớp mắt, trước mắt bọn hắn có chút biến ảo, đã là đặt mình vào trong băng thiên tuyết địa. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, chẳng biết tại sao, Lục Đào có một loại đắm chìm trong đó, có chút hưởng thụ cảm giác. Rõ ràng hắn biết hiện tại cực kỳ nguy hiểm, nhưng trong lòng chính là sinh ra một cỗ không nguyện ý rời đi bại hoại cảm xúc, cảm giác ở chỗ này, thần hồn cực kỳ thư sướng, không có phân tranh, không có áp lực, chỉ có đầy trời tuyết bay. Khi đúng lúc này, một đạo trung minh tại hồn hải vang lên, lập tức đem Lục Đào trong lòng bại hoại nỗi lòng ầm vang chấn khai. Quy tắc chi lực. Lục Đào thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn biết, khi thần quân tấn thăng thần vương đằng sau, thần vương cảnh giới chính là lĩnh ngộ quy tắc, mà ngao bột Long Châu bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia quy tắc chi lực. Loại này quy tắc chi lực, đơn giản khó lòng phòng bị. Bất quá Lục Đào cũng không phải rất lo lắng, hắn hồn chung có thể ngăn cản Long Châu đối với thần hồn ảnh hưởng, đệ tử khác, tọa kỵ tự nhiên cũng có thể. Duy nhất cần lo lắng chính là Long Châu cái khác công kích. Hỏa cầu. Kịp phản ứng Lục Đào, trực tiếp gọi ra mấy chục quả hỏa cầu, trực tiếp trước người tự bạo. Ầm ầm. Mấy chục quả nhất giai thượng phẩm hỏa cầu tại Lục Đào trước mặt nổ tung, huyễn cảnh chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt mẫn diệt, hết thảy thành không. Huyễn cảnh phá diệt, trước mắt hết thảy thình lình mở rộng. Hiu liu liu. Cũng liền tại lúc này, từng đạo mang theo quy tắc chi lực nhỏ bé băng truy, đã đi tới Lục Đào phụ cận, xuyên qua hỏa cầu tự bạo phạm vi, trước mắt kích xạ hướng Lục Đào thân thể. Không đợi Lục Đào triệu hoán, trên thân nó nhuyễn giáp liền đã tự động hiện hiện, một đạo dày đặc hộ thuẫn bám vào Lục Đào trên thân, đem cái này từng đạo uy lực kinh khủng băng truy ngăn lại. Phanh phanh phanh. Băng truy đánh vào hộ thuẫn bên trên, đem Lục Đào liên tiếp đánh lui mấy chục bước. Khủng. Bị liên tiếp quanh kích hàng trăm hàng ngàn lần, lực đạo kinh khủng bị ngăn lại, nhưng mà cái kia tia quy tắc chi lực, nhuyễn giáp lại không có thể hoàn toàn ngăn trở, từng tia quy tắc chi lực xuyên thấu nhuyễn giáp phòng ngự, đánh vào Lục Đào trên thân, lập tức để Lục Đào kêu đau một tiếng. Thể nội khí tức một trận hỗn loạn, trong miệng một tia màu đỏ tươi hiện hiện, bị Lục Đào cưỡng ép nuốt xuống. Đây chính là quy tắc chi lực khủng bố sao? Lục Đào âm thầm giật mình. Đây là từ khi cùng thần giới cường giả giao thủ đến nay, Lục Đào lần thứ nhất thụ như thế nặng thương, mặc dù thương thế kia với hắn mà nói, chỉ có thể coi là được là vết thương nhẹ, thế nhưng để hắn có chút giật mình. Bởi vì đạo này quy tắc chi lực, đại bộ phận đều đã bị nhuyễn giáp ngăn lại, kết quả hắn hay là thụ thương. Có thể thấy được quy tắc chi lực khủng bố. Đương nhiên, Lục Đào cũng minh bạch, nay chủ yếu cũng là bởi vì hắn mới võ thần viên mãn mà thôi. Hắn hiện tại không chỉ là vượt hai cái đại cảnh giới cùng ngao bột đánh nhau, mà nó đánh ra quy tắc chi lực, càng là thần vương mới có thủ đoạn, tương đương với vượt qua ba cái đại cảnh giới chiến đấu. Hơn nữa còn là tại lần thứ nhất đối mặt quỷ quyệt giống như quy tắc chi lực tình huống dưới, không bị thương tựa hồ mới không bình thường. Phốc phốc phốc, Lục Đào thụ thương hơi nhẹ, có thể đệ tử khác, tọa kỵ lại tương đối thê thảm. Ngao bột Long Châu công kích cũng không phải là chỉ nhắm vào Lục Đào, mà là phạm vi công kích. Mặc dù đệ tử khác, tọa kỵ, tu vi đều đã đạt tới võ thần hậu kỳ, võ kỹ, phòng ngự các loại đều cực cao, nhưng bọn hắn nguyên giáp vẫn là không cách nào cùng Lục Đào so sánh. Cho nên, tại công kích như vậy phía dưới, quy tắc chi lực xuyên tấu mà qua, đánh vào trên người của bọn hắn, lập tức để rất nhiều đệ tử tọa kỵ bị thương nặng. May mắn chính là chỉ là thụ thương, chưa từng xuất hiện vẫn lạc tình huống. Chỉ có hơn 100 vị đệ tử nhục thân bị kích phá, mất đi chiến lực. Đón lấy một kích khủng bố như thế, đám đệ tử này, tọa kỵ, nhìn về phía Ngao Bột ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mà so với Lục Đào giận mình, chúng đệ tử kiêng kỵ, Ngao Bột thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tại Ngao Bột trợn mắt hốc mồm phía dưới, nó cái kia mang theo quy tắc chi lực công kích, không chỉ có không thể một kích đem Lục Đào đánh giết, thậm chí đều không thể đánh tan trên người hắn hộ thuẫn. Chỉ còn lại một tia quy tắc chi lực xuyên thấu mà qua, nhưng cũng không thể trọng thương Lục Đào. Cái này nhuyễn giáp Ngao Bột nhịn không được nuốt một cái cú họng. Đừng nhìn mẹn mẹn từ khí tức cảm ứng đi lên nói, Lục Đào hộ giáp tựa hồ mẹn mẹn chỉ là thần khí cấp bậc, có thể nó dùng tài. Vậy mà bao hàm không ít thần vương cấp bậc vật liệu, cũng rất nhiều thần quân cấp vật liệu, thần quân thi thể. Không sai, chính là thi thể. Ở trong đó, thậm chí có nó chân long tộc thần quân chân long trên người lần tiến, còn có như là huyền quy tộc mai rùa, xuyên sơn thần thú xương chán, hồn thiên thú thiên cốt. Thế nhưng là, cho dù những vật này phẩm giai đều không thấp, có thể luyện chế ra tới đồ vật mẹn mẹn chỉ là thần khí, lại vì sao có thể ngăn trở chính mình đạo quy tắc này công kích? Nếu như đem nó hỗn hợp lại cùng nhau luyện chế thành thần vương cấp nhuyễn giáp, ngăn lại công kích của nó còn có thể tiếp nhận. Có thể chỉ là thần khí nhuyễn giáp, vậy mà cũng có thể có được khủng bố như thế năng lực phòng ngự, nó trong lòng mười phần không hiểu. Mà lại, không chỉ có Lục Đào nhuyễn giáp như vậy, những người khác nhuyễn giáp cũng cơ hồ không sai biệt lắm, cũng chính là lực phòng ngự hơi yếu một bậc thôi. Ngươi, rất kỳ quái. Ngao Bột nhìn qua Lục Đào, tâm tình mười phần nặng nề. Nó vừa ra tay, liền đánh ra quy tắc chi lực, đây chính là toàn lực ứng phó, vốn chính là dự định quả quyết đem Lục Đào, Bất Hủ Tông đệ tử đám người nhục thân đánh tan, bắt lấy nó thần hồn, thu hoạch được Lục Đảo bí mật. Không nghĩ tới tính sai. Đừng nói đánh tan Lục Đảo, ngay cả đệ tử khác nhục thân, chân chính bị đánh tan đều không có bao nhiêu. Cái này khiến nó thất vọng đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy ngưng trọng. Nó bởi vì tư chất không cao, khi tu luyện tới thần vương cảnh giới lúc, cơ hồ đã là đi đến cực hạn, mà khi lấy được tư chất cao hơn phân thân sau, nó liền chuẩn bị lấy thần vương cảnh giới ổn dưỡng một viên Long Châu, tương lai cho một bộ thân thể khác sử dụng. cũng coi là vì tự thân chuẩn bị thêm một loại thủ đoạn. Bây giờ đánh ra đằng sau, Long Châu bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực cơ hồ đã hao hết, muốn lại vận dưỡng đi ra, cũng chỉ có thể chờ nó trở lại thần vương cảnh giới. Mất đi quy tắc chi lực nó, đối mặt cường đại lục đạo, bất hủ tông, nó trong lòng đã không có nắm chắc tất thắng, nhưng chắc chắn 90 hẳn là cũng đầy đủ. Ngao, Ngao bột tức giận gào thét, lại một lần nữa phát động Long Uy, không phải muốn đối với lục đạo tạo thành bao lớn tổn thương, mà là ảnh hưởng cái kia hơn 10 vị bị đánh tan nhục thân đệ tử, phá hư phối hợp của bọn hắn, ảnh hưởng trận pháp. Đồng thời, một giọt trong suốt giọt nước từ trên thân nó hiện, xuất hiện ở trong tinh không. Mà khi nó xuất hiện trong nháy mắt, trong trận pháp vùng tinh không này, liền phảng phất một tấm vải phía trên đột nhiên xuất hiện một viên cục đá, kéo động lên khối vải này lùa không ngừng hướng phía dưới rơi. Liên đối, bất hủ tông đệ tử bày ra trận pháp, cũng hơi lăng lư. Nhưng ở chúng đệ tử khống chế bên dưới, rất nhanh ổn định. Nhưng vào lúc này, giọt nước kia có chút rung động, một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập, lập tức một cỗ gần như cảm giác hít thở không thông phun lên lục đạo bọn người trong lòng. Loại cảm giác này, liền tựa như bọn hắn đã mất đi dựa vào sinh tồn thiên địa nguyên khí, rất có một loại muốn ở trong tinh không nín chết cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người thể nội công pháp nhất chuyển, lập tức khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn là có một ít cảm giác hít thở không thông. Mà cơ hồ tại đồng thời, giọt nước kia lần nữa chấn động, lập tức hóa thành vô số giọt nước, hướng lục đạo, bất hủ tông đệ tử kích xạ mà đến. Những giọt nước kia, nhìn như cực nhỏ, mắt thường cơ hồ đều không thể trông thấy. Có thể bọn chúng liền cùng lúc trước Ngao Hâm Lôi đỉnh chi châu bên trong vô tận lôi đỉnh bình thường, mỗi một đạo đều uy lực khủng bố, có thể thuấn sát thiên thần cường giả. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, lục đạo, bất hủ tông đệ tử toàn lực ứng phó ngăn cản. Hiu. Mà thừa dịp lít nha lít nhít giọt nước che mãn tinh trống không trong nấy mắt, Ngao Bột lặng yên không tiếng động đánh ra vảy ngược của chính mình. Viên kia, nó tốn hao vô tận tuế nguyện, tốn hao vô số tâm tư, tinh lực, đem nó xem như bản mệnh pháp bảo rèn luyện đến có thể so với trung phẩm thần vương khí nghịch lân. Một cách này, chính là nó đánh giết lục đạo cơ hội tốt nhất. Trong lúc vô thanh vô tức, nghịch lân phảng phất yếu kém lưỡi dao, trước mắt xuyên qua khoảng cách vô tận, đâm về lục đạo mặt. Ân. Lục đạo trong nháy mắt này, đột nhiên lông tơ dựng ngược. Sau đó thần hồn chi lực của hắn, tại bị xé bỏ trước đó, quét đến viên kia không có chút nào khí tức, phảng phất ngoan thạch nghịch lân. Lục đạo trong lòng run lên, tiện tay liền đánh ra vài kiện phòng ngự thần khí ngăn tại trước người, hộ thuẫn toàn bộ triển khai. Xoẹt. Nhàn nhạt hộ thuẫn bị đâm phá thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia mấy món thần khí hộ thuẫn vậy mà tại trong nháy mắt trực tiếp bị đâm phá, mà cái kia mấy món thần khí, tại nghịch lân uy lực khủng bố phía dưới, đồng dạng như gốm sứ giống như nổ tung. Ngay sau đó, nghịch lân dư thế không giảm kích xạ hướng lục đạo mặt. Ông. Lục đạo trên người nhuyễn giáp sớm đã dâng lên hộ thuẫn, tại ngăn trở nghịch lân một hơi sau, hộ thuẫn cao phá, nghịch lân tiếp tục đâm hướng lục đạo. Đúng. Lục đạo khẽ quát một tiếng, hai tay giao nhau, dốc hết toàn lực ngăn cản tại nghịch lân trước. Tư. Trong khoảnh khắc, một trận kim thạch giao minh chói hai tiếng vang lên, chỉ thấy lục đạo bị nghịch lân mang theo lực lượng kinh khủng đẩy điên cuồng lùi lại, một đường đánh tới trận pháp biên giới vừa rồi đình chỉ. Mà liên tại dừng lại sát na, nghịch lân góc độ hơi đổi, sát lục đạo hai tay, đâm về lục đạo cái chán. Ông. Đông nhiên, mắt thấy nghịch lân sắp đâm trúng lục đạo, chỉ thấy trên đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái đầu che đậy, cùng nhuyễn giáp đồng dạng chất liệu, nhưng lại là trong suốt, đem hắn toàn bộ đầu bao lại. Chương 272, thu nghịch lân. Bạo giới vực chương 272, thu nghịch lân. Bạo giới vực đốt. Uy thế yếu bất nghịch lân đâm vào che đầu bên trên cái chán vị trí, chỉ phát ra một đạo gấp rút mà ngắn ngủi thanh âm, liền không có khả năng lại tiến mảy may. Cái kia nhìn mềm mại mặt nạ, vậy mà so với thần khí còn cứng rắn hơn, có thể ngăn cản thần vương khí cường đại công kích. Trên thực tế, tại mặt nạ phía dưới còn có một cái phòng ngự thần khí bám vào tại lục đảo trong làng ra, không phải vậy lục đảo cũng sẽ không như vậy đại ý ngươi. Nhà ai nhuyễn giáp còn có che đầu? Ngao Bột thấy vậy có chút tức hồn hển, thật vất vả đánh tan lục đồ nhìn giáp hộ thuẫn, đem nó đánh lui, ngay lúc sắp đem nó đánh giết, kết quả xuất hiện một cái cùng nhuyễn giáp một dạng che đầu, đem lịch lân ngăn trở. Cái này khiến nó trong lòng một ngụm lao tào không nhà ra không thoải mái. Hắc. Lục đảo cười hắc hắc, đầu này che đậy cũng chỉ là thuận tay luyện chế thôi. Hắn cũng là lấy hai tay cảm nhận được nghịch lân uy thế không mạnh, mới lấy che đầu ngăn cản một kích này. Thu. Lục đào nhìn xem khí tức khủng bố, có thể đâm rách hắn nhuyễn giáp hộ thuẫn nghịch lân, một trận nóng mắt, trong nháy mắt một phát bắt được nghịch lân, liền muốn đem nó thu vào tiểu thế giới. Mơ tưởng. Ngao Bột gặp không thể một kích đem lục đào đánh giết, vốn là mười phần tức giận, giờ phút này gặp lục đào vậy mà muốn thu đi vậy ngược của nó, càng là tức giận đến giận sôi lên. Nó lập tức lấy cường đại thần hồn, khống chế nghịch lân bên trong vốn là mang theo co thần hồn ấn ký, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát lục đào khống chế. Lịch lân không chỉ có cứng rắn, mà lại mười phần sắc bén. Tại lục đảo trong tay giãy giụa lúc, kỳ phong lợi bên dưới đem lục đảo bàn tay cắt tới máu tươi chảy ròng. Nhưng thương thế lại không thể lại thêm nặng. Tại da kia bên trong có hào quang màu vàng lấp lóe. Cho ta chấn áp! Lục đảo hét lớn một tiếng, thể nội tùy nguyên phát động, tinh nguyên, nội nguyên trong nháy mắt chuyển hóa thành hồn nguyên. Lục đảo khổng lồ lực lượng thần hồn mang theo ngập trời chi uy đánh vào lịch lân bên trong thần hồn ấn ký bên trên. Ông! Lịch lân tại cường đại thần hồn công kích phía dưới có chút rung động, vậy ngược kia bên trong thần hồn ấn ký tựa hồ cũng bị chấn nhiếp trong nháy mắt, mà cũng nhân cơ hội này, lục đào đem nó một thanh thu nhập tiểu thế giới. Dù là ngươi thu vào tiểu thế giới, cũng đừng hòng xa xa Ngao Bột, tại nghịch lân bên trong thần hồn ấn ký bị chấn trụ trong nháy mắt, nhìn xem lục đào muốn đem nó thu hồi, không khỏi mặt lộ vẻ nhạo báng, có thể nó giọng niệm ai lời nói còn chưa nói xong, liền phát hiện đã triệt để cùng nghịch lân đã mất đi cảm ứng. Không có khả năng, ngươi lại có cao cấp tiểu thế giới. Ngao Bột không có khả năng bình tĩnh. Nếu như chỉ là cấp thấp, trung cấp tiểu thế giới, nó cũng có thể khống chế nghịch lần đánh tan tiểu thế giới bay trở về, có thể nó không nghĩ tới, Lục Đào trong tay lại có cao cấp tiểu thế giới. Lục Đào cười không nói. Hắn tự nhiên không có cao cấp tiểu thế giới, chỉ là hắn tiểu thế giới sử dụng vật liệu phẩm giai khá cao, còn thăng cấp qua một lần, rất nhiều năng lực so với cao cấp tiểu thế giới cũng không yếu mảy may. Hiện tại, ngươi không có các loại thủ đoạn, vậy liền đến với ta. Lục Đào khôi phục trên tay thương thế, cả người bay thẳng mà lên, từ trận pháp biên giới, chớp mắt xuất hiện tại ngao bột phụ cận, phối hợp thần thông chu thần, một kiếm hướng nó chém tới. Đáng chết, dùng ta chân long tộc nghịch lân luyện chế thần khí. Ngao bột nhìn xem Lục Đào trường kiếm trong tay, càng là giận dữ, nó có thể từ đó cảm nhận được thần quân chân long nghịch lân khí tức. Rất hiển nhiên, lúc trước đám kia hạ giới thần quân cường giả đã vỡ lạc. Ngao bột hét giận dữ nói chết đi cho ta. Theo ngao bột thanh âm rơi xuống, trong cơ thể nó rất nhiều cường đại thần thông, không chỉ có bao hàm hằng giai, còn có hừng giai, tại giới vực tăng phúc phía dưới, toàn bộ đánh phía Lục Đào. Ầm ầm. Lục Đào khua tay trường kiếm, từng môn kiếm đạo thần thông phối hợp thần kiếm đánh ra, đem ngao bột rất nhiều thần thông ngăn trở, trên cơ bản ngao bột một môn thần thông, cần hắn hơn 10 môn thần thông mới có thể triệt tiêu. Ngao bột thần thông tại giới vực tăng phúc bên dưới, thực sự quá cường đại. Lục Đào đối với cái này rất không hài lòng, mà ngao bột thì càng bất mãn ý thần thông của ngươi cùng thần kiếm ngao bột nhìn xem Lục Đào, lộ ra trước đó ngao hâm bình thường kinh nghi thần sắc. Nó cũng từ Lục Đào thần thông, thần khí trở thêm mặt, phát hiện không thích hợp. Chỉ là, Lục Đào lúc này nhưng không có lòng dạ thanh thản cùng nó nói chuyện tiếng, từng đạo thần thông phảng phất không cần tiền dường như cuồng phong bạo vũ giống như đánh phía ngao bột. Những thần thông này đều là Lục Đào lấy chân luyện tùy chi năng, chuyển hóa tinh nguyên, thần nguyên mà ẩn dưỡng. Lại phối hợp có thể so với thần vương khí trường kiếm đánh ra, uy lực của nó, mặc dù so ngao bột nghịch lần một kích kém rất nhiều, so ngao bột giới vực tăng phúc dưới thần thông cũng kém không ít. Có thể mấu chốt là Lục Đào thần thông nhiều a, đừng nhìn luyện chế tiểu thế giới lúc, tiểu thế giới chỉ có 321 chủng đại đạo, nhưng Lục Đào võ kỹ thần thông có thể xa xa không chỉ 321 chủng, chỉ là kiếm đạo thần thông liền có vài chục chủng. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, từng đạo khủng bố thần thông liên tiếp rơi vào ngao bột trước người, đưa nó thần thông đánh nát, tiếp theo đánh phía ngao bột khổng lồ chân long thân thể. Ngao. Ngao bột thấy vậy, nội tâm đột nhiên trầm xuống, nhưng nó cũng không ý kỵ, vận chuyển thể nội các loại lực lượng. Chỉ thấy nó chân long trên người từng mai lân phiến, hàn quang lấm liệt ở giữa, cường đại tinh nguyên, nội nguyên tràn ngập, đem nó nối thành một mảnh, phản phất một bộ hộ giáp khoác lên người, ngăn cản Lục Đào các loại thần thông. Oeng, lít nha lít nhít thần thông rơi xuống, đánh vào ngao bột trên thân, kết quả, ngao bột lại lông tóc không thương. Nó vậy mà lấy tự thân lân phiến, bố trí thành một bộ phòng ngự trận pháp, đem Lục Đào đánh ra tất cả thần thông toàn bộ ngăn trở, nhìn mười phần tùy tiện, không tốn sức chút nào. Ý nghĩ này rất thú vị. Lục Đào nhịn không được tán thưởng một tiếng, tiếp lấy, Lục Đào phân phó đệ tử khác, nói các đệ tử, cho ta toàn lực quan sát. Là, tông chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trừ lục thân bị kích phá cái kia hơn 100 vị đệ tử, tọa kỵ, mặt khác võ thần, toàn bộ đứng xa xa, một bên một mực khống chế lại trận pháp, một bên đánh ra thể nội thần thông. Đồng thời phối hợp trận pháp, phát động liên kích trận thuật. Ngao. Ngao bột nhìn xem như mưa rào rơi tới mấy vạn đạo thần thông, toàn bộ chân long thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Tuy nói những thần thông này không cách nào cùng Lục Đạo thần thông so sánh, có thể trong đó không ít đệ tử, đồng dạng có được kỳ quái thần khí, đánh ra thần thông uy lực vậy mà cũng viễn siêu thiên giai. Hú hồn, đây chính là mấy vạn đạo khủng bố thần thông, trong đó mỗi một đạo cơ hồ đều có thể chém giết thiên thần. Nhiều như vậy thần thông, cho dù ngao bột chính là thần quân biến mãn, thần hồn cũng không khỏi sinh ra một cỗ lớn lao sợ hãi. Nó gào thét một tiếng, điên cuồng thi triển thân pháp muốn thoát đi nơi đây. Đáng tiếc, vùng tinh không này bị trận pháp phong cấm, nó trừ phi đem gần đây 6000 vị võ thần biến mãn liên hợp bố trí cường đại trận pháp đánh vỡ, không phải vậy, tuyệt khó thoát cách. Giang giác. Vẹn vẹn thời gian trước mắt, ngao bột trên nhục thân lân phiến liền bắt đầu xuất hiện phá toái. Ngay từ đầu chỉ là một viên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít tiếng tạch tạch liên tiếp vang lên, cũng nương theo lấy phốc phốc thanh âm. Đó là nhục thân của nó bị thần thông đánh tan thanh âm. Ngao. Ngao bột hét giận dữ ở giữa, lần nữa đem giọt kia đã thuần dưỡng tốt trong suốt giọt nước đánh ra, cũng đem nó trong nháy mắt nổ tung. Trong một hồi tiếng nổ vang, Bất Hủ Tông đệ tử đánh ra rất nhiều thần thông tất cả đều bị tan nát, mà đồng thời, bọn hắn khống chế trận pháp cũng một trận lắc lư, nghiêm nhiên là sắp phá vỡ bộ dáng. Nhưng cuối cùng, trận pháp tại 6000 vị võ thần khống chế phía dưới, kiên trì được. Ngay sau đó, lại là mấy vạn đạo khủng bố thần thông, phô thiên cái địa hướng về ngao bột. Ngao. Ngao bột nhịn không được tuyệt vọng gầm thét. Nó thế nhưng là thần quân viên mãn cường giả, còn có được giới vực, kết quả lại bị bức đến nỗi hoàn cảnh này, nó trong lòng tràn ngập không cam lòng. Bạo cho ta. Trong chớp nhoáng này, ngao bột dứt khoát quyết nhiên để cho mình giới vực tự bạo. Ầm ầm. Giới vực so với linh vực còn cường đại hơn, nó tự bạo uy lực có thể xương khủng bố. Lục Đào thần hồn trong nháy mắt truyền âm nói, lấy trận pháp ngăn cản. Ông. Chúng đệ tử không kịp đáp lời, tất cả đều hết sức an ý khống chế trận kỳ, đem trận pháp phạm vi thu nhỏ, biến tướng để bọn hắn chính mình rời khỏi trận pháp phạm vi bao phủ, để trận pháp đến tiếp nhận giới vực đại bộ phận tự bạo uy lực. Nhưng bọn hắn như cũ tại giới vực tự bạo phạm vi bên trong, vì vậy các đệ tử, tọa kỵ đều là điên cuồng đánh ra các loại phòng ngự hộ thuẫn, thần khí phối hợp ngăn cản giới vực một phần nhỏ tự bạo uy lực. Vâng. Trong chớp mắt, trong trận pháp tinh không trực tiếp bị tan hủy, Bất Hủ Tông đệ tử liên hợp bố trí cường đại trận pháp cũng là trong nháy mắt phá vỡ. Mà chính bọn hắn thì là tại giới vực tự bạo uy thế bên dưới, bị trực tiếp tung bay, phản phất bao tải bình thường bay về phía bốn phương tám hướng. Ông. Ngao bột thừa dịp trận pháp bị phá, căn bản chưa từng nhìn một chút chiến tích của chính mình, trực tiếp thuấn di chạy trốn. chữa trị tốt tinh không. Lục Đào nhìn lướt qua lòng vẫn còn sợ hãi chúng đệ tử, thương thế của bọn hắn đều không nhẹ, trong đó bộ phận đệ tử suýt nữa vẫn lạc. Lục Đào thần sắc khẽ buông lòng phân phó một tiếng, trực tiếp dậm chân thuấn di rời đi, đầy người sát khí đi theo tại Ngao Bột sau lưng. Ngao Bột cảm ứng được Lục Đào truy sát, to lớn long nhãn nhịn không được nhảy lên, tức giận nói: Lục Đào, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lục Đào nhẹ nhàng trả lời: ngươi cũng không phải người, khi dễ ngươi thì sao? Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngao Bột có chút nổi trận lôi đình. Đối với cái này, Lục Đào lười nhác đáp lời. Hắn hôm nay tất sát Ngao Bột, không chỉ là bởi vì bọn hắn giữa lẫn nhau vốn chính là địch nhân, Lục Đào còn muốn đạt được viên kia Long Châu, cùng Ngao Bột thần quân thi thể. Ông. Trong tinh không, một dòng một người, một trước một sau, ở trong tinh không không ngừng thuấn di, mỗi lần thuấn di đều là vượt qua mấy viên tinh cầu. Tại rất nhiều vị diện bên trong, gây nên vô tận chấn động. Mà nương theo thời gian trôi qua, Ngao Bột dần dần sắp không chống đỡ được nữa, thuấn di tốc độ chậm lại. Nó biết thân pháp sát thực đủ nhiều, nhưng tại thuấn di phía dưới, sớm đã đem rất nhiều cao giai thân pháp thần thông sử dụng, bây giờ tiến vào lần nữa ổn dưỡng trạng thái, thậm chí không thể không sử dụng thiên giai thần thông. Như thế thần thông, mặc dù lấy hắn thần quân viên mãn tu vi thi triển, thuấn di khoảng cách cũng đủ dài, có thể căn bản so ra kém Lục Đào. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, Lục Đào đuổi kịp Ngao Bột, không nói hai lời, trực tiếp quanh sát. Ngao Bột tự nhiên không cam tâm bị giết, chỉ có thể chống cự, nhưng cuối cùng, nó hay là không địch lại Lục Đào, Ngao Bột liền muốn lựa chọn tự bạo nhục thân, vì mình thần hồn tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhưng liền lúc này, Lục Đào đột nhiên nói ra: "Chờ chút, nếu như ngươi không muốn ta nô dịch thần hồn của ngươi, từ đó tại tương lai khống chế ngươi bản tôn, ngươi tốt nhất đừng tự bạo nhục thân." Chương 273, Nghịch Long Kiếm. Kinh nghiệm đan chương 273, Nghịch Long Kiếm. Kinh nghiệm đan Ngao Bột nghe vậy, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lục Đào, phảng phất tại nhìn giống như kẻ ngu. Nó còn là lần đầu tiên gặp được loại này, ở trong chém giết lẫn nhau làm cho đối phương không cần tự bạo, lưu lại nhục thân tình huống. Chẳng lẽ Lục Đào chỉ là một câu uy hiếp, chính mình liền muốn ngoan ngoãn nghe lời? Thật sự là hoang đường. Ngao Bột khó thở mà cười. Nó liền muốn không nhận uy hiếp tự bạo nhục thân. Chấn. Nhưng vào lúc này, theo Lục Đào một tiếng quát nhẹ, một đạo lực lượng vô hình tác dụng tại thần hồn của nó phía trên, để nó trong nháy mắt minh bạch đến đạo lực lượng này cụ thể tác dụng. Lại là ngăn cản thần hồn tự bạo võ kỹ, hay là vượt qua hai cái đại cảnh giới. Cái này khiến Ngao Bột có chút choáng váng, theo bản năng từ bỏ nhục thân tự bạo, sau đó cực kỳ biệt khuất nhìn xem Lục Đào, há miệng không nói gì. Trước một khắc còn cảm thấy đối phương là kẻ ngu, có thể sau một khắc, chính mình liền thành thật thật từ bỏ tự bạo nhục thân. Loại cảm giác này, để vị này chân long tộc đã từng thần vương cường giả, cảm nhận được trước nay chưa có biệt khuất. Chính như Lục Đào lời nói, nếu như nó không cách nào tại tự bạo nhục thân tình huống dưới, để thần hồn thoát đi Lục Đào truy sát, vậy hắn thần hồn không cách nào tự bạo, cũng chỉ có thể bị Lục Đào khống chế, tiếp theo nô dịch. Mặc dù thần hồn của nó là phân hồn, chỉ khi nào bị nô dịch, tương lai các loại Lục Đào đi thần giới, phân hồn bị nô dịch tình huống dưới, bản tôn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Không nói khống chế bản tôn, chí ít Lục Đào muốn tìm được nó bản tôn vị trí cụ thể cũng không khó. Vậy nó bản tôn liền nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Ngao Bột biệt khuất mà hỏi: "Ta nếu không tự bạo nhục thân, tương lai ngươi coi là thật không đối phó ta bản tôn?" Tại Ngao Bột xem ra, ngay cả nó so Lục Đào cao hai cái đại cảnh giới tình huống dưới đều không thể đánh giết Lục Đào, một khi Lục Đào phi thăng thần giới trở thành thiên thần, hắn thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, so với thần vương cũng không yếu. Lại thêm Bất Hủ Tông đám đệ tử kia, tọa kỵ, Bất Hủ Tông thực lực tuyệt đối khủng bố. Cho dù là Chân Long tộc dốc hết toàn tộc chi lực, phải chăng có thể hủy diệt Bất Hủ Tông, cũng không tốt nói. Nó không dám đánh cược, cũng không muốn cược. Nó lúc này chỉ hy vọng Lục Đào có thể buông tha nó bản tôn, buông tha nó. Nhưng không ngờ, Lục Đào nghe vậy lắc đầu, nói: "Ta chỉ có thể nói, ngươi không tự bạo nhục thân, ta liền không nô dịch thần hồn của ngươi, không lấy này tìm kiếm ngươi chủ thân vị trí, chuyên môn đi giết nó, về phần tại tương lai cùng Chân Long tộc trong cửu hận, nó có thể hay không sống sót, vậy phải xem tạo hóa của nó." Ngao Bột nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run, có thể nó lại không dám thật tự bạo, chỉ có thể vô lực nói ra: "Ta như thế nào tín nhiệm ngươi? Ta có thể phát hạ võ đạo lời thề." Vì cố này thần quân viên mãn thi thể, Lục Đào cũng không để ý phát hạ một đạo võ đạo lời thề, dù sao muốn tìm kiếm Ngao Bột chủ thân, hắn có những biện pháp khác. Tốt. Ngao Bột chỉ có thể thỏa hiệp. Sau khi thỏa hiệp, nó không khỏi có chút hoảng hốt. Một màn như thế, tại nó dài dằng dặc sinh mệnh, có thể nói vô cùng kỳ dị. Tại Lục Đào phát xong võ đạo lời thề sau, Ngao Bột thần hồn bất đắc dĩ thoát ly nhục thân, đem nó lưu cho Lục Đào, đồng thời nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Ngươi muốn ta nhục thân làm cái gì? Nhục thể của ta mặc dù cường đại, nhưng cũng cùng cái khác thần quân cấp vật liệu không sai biệt lắm mà thôi." Nghiên cứu một chút, Lục Đào thuận miệng qua loa một câu, đem Ngao Bột nhục thân phong ấn, thu hồi, lập tức lấy ra nhiếp hồn châu, liền muốn thu lấy Ngao Bột thần hồn. Ngao Bột thấy vậy, giận tím mặt nói: "Ngươi còn muốn lấy đi thần hồn của ta?" Lục Đào đương nhiên nói: "Ta chỉ nói là qua không nô dịch ngươi, cũng không có nói qua muốn thả ngươi." "Lục Đào, ngươi chết không yên lành." Tại Ngao Bột tràn ngập oán hận chửi mắng bên trong, thần hồn của nó bị nhiếp hồn châu thôn vệ. Lần này, hẳn là có thể qua một đoạn cuộc sống an ổn đi. Lục Đào ý cười đầy mặt trở lại Thiên Ngoại Thiên. Lúc này Thiên Ngoại Thiên, tinh không đã sớm bị chữa trị, chúng đệ tử cũng đã tại chữa thương. Thương thế của bọn hắn đều không nhẹ, cũng may đan dược chữa thương rất nhiều. Trên thực tế, cho dù những đệ tử này vẫn lạc, Lục Đào cũng không lo lắng, chỉ vì bọn hắn sớm đã tại trong tiểu thế giới có lưu tinh huyết, cùng một tia thần hồn, dùng làm sau khi chết phục sinh. Mặc dù loại này phục sinh bí pháp, so với võ thần tới nói, phục sinh lúc cần tốn hao vô số tài nguyên chân quý, đồng thời phục sinh sau, tương lai xác suất lớn cũng vô pháp trở lại võ thần cảnh giới. Nhưng đối với Bất Hủ Tông tới nói, không đáng kể chút nào việc khó. Lục Đào phân phó nói, các ngươi tiến tiểu thế giới khôi phục thương thế đi. Là, tông chủ. Chúng đệ tử, tọa kỵ, lập tức đi theo tại tông chủ thân sau, trở lại tiểu thế giới chữa thương. Lục Đào thì là lần nữa đi tới phòng luyện khí. Ông. Một viên rực rỡ màu sắc hạt châu bị Lục Đào lấy ra, đây là Long Châu. Long Châu cường đại không thể nghi ngờ, mặc dù trong đó quy tắc chi lực cơ hồ hao hết, tựa hồ không có bao nhiêu lưu lại, nhưng Lục Đào cảm thấy, có lẽ nó còn có đại dụng. Tiếp lấy, Lục Đào lại lấy ra ngao bột vải ngược, bắt đầu bận rộn. Lục Đào chuẩn bị lấy vải ngược, Long Châu, luyện chế một thanh thần khí. Mà Long Châu thì là khảm tại trong chuôi kiếm. Rất nhanh, một thanh trường kiếm bị đánh tạo mà ra, Lục Đào nhìn thoáng qua trường kiếm văn tự giới thiệu, cùng dị vãng luyện chế cái khác trường kiếm cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ có một chút, nâng lên Long Châu, quy tắc chi lực yếu kém. Nếu yếu kém, vậy liền cho ta thăng cấp. Lục Đào mặt mũi tràn đầy kích động bắt đầu cho trường kiếm soát kinh nghiệm, rất nhanh thăng cấp đến nhị giai, độ kiếp sau, lần nữa thăng cấp đến nhất giai. Độ kiếp trở thành thần khí đằng sau, Lục Đào đem nó một đường thăng cấp đến nhất giai thượng phẩm. Nghịch Long kiếm, 1000 ức 10 triệu ức thượng phẩm thần khí, kiếm này lấy rất nhiều cao cấp vật liệu chế tạo thành, uy lực mạnh mẽ, có thể so với trung phẩm thần vương khí. Thân kiếm chủ yếu lấy thần vương chân long vảy ngược chế tạo, 10 phần cứng rắn, cho dù đối mặt thần vương khí công kích, cũng sẽ không xuất hiện tổn thương. Ngoài ra, Nghịch Long trong kiếm có một viên Long Châu, ẩn chứa quy tắc chi lực, uy thế cường đại, cho dù là thần vương cường giả, nếu không coi chừng, cũng sẽ bị giết. Chú, quy tắc chi lực không thể duy nhất một lần hao hết, không phải vậy không cách nào lại lần khôi phục, có lưu một tia quy tắc chi lực, cho dù tiêu hao khá lớn, cũng có thể đem Nghịch Long kiếm đặt ở ngoài giới, có thể bổ sung quy tắc chi lực. Chậc chậc, thần vương nếu là chủ quan, cũng sẽ bị giết. Lục Đào nhìn xem đầu này giới thiệu, khắp khuôn mặt là kích động. Cái này có thể vẹn vẹn chỉ là thần khí cấp bậc mà thôi, liền có được uy năng như thế, đơn giản khủng bố. Nếu là lần nữa đối mặt Ngao Bột, lấy Nghịch Long kiếm chi năng, Lục Đào cảm giác mình có thể rất nhẹ nhàng đem nó chém giết, đâu còn cần chúng đệ tử hỗ trợ. Không biết phải chăng là còn có đuôi mù thần vương hạ giới, để cho ta thử một chút Nghịch Long kiếm sắc bén. Lục Đào trong lòng hơi có chút mong đợi. Thưởng thức một chút Nghịch Long kiếm, Lục Đào đem ngồi chờ tại không gian tiết điểm đệ tử triệu hồi, sau đó liền lần nữa dẫn thân vào luyện đan thất. Lần này, Lục Đào cũng không phải là muốn luyện chế đan dược khác, mà là lấy ra từng bộ thiên thần thi thể, chuẩn bị lợi dụng thiên thần thi thể đan điền, thần đài các loại, đến nghiên cứu đan dược mới. Mà loại này đan dược mới, Lục Đào đem nó mệnh danh là kinh nghiệm đan. Từ khi Lục Đào biết được phi thăng thần giới sẽ xuất hiện tại phi thăng trì, có khả năng bị thần giới chư tộc vòng đây, vừa xuất hiện liền đối mặt thần vương cường giả. Lục Đào ngay tại suy nghĩ, như thế nào tại sau khi phi thăng, mau chóng đem thiên thần một tầng tu vi, nhanh chóng tăng lên. Nhưng mọi người đều biết, tu luyện không đường tắt, nhiều nhất chính là lợi dụng một chút tài nguyên tu luyện đến nhanh chóng tăng cao tu vi, tỉ như năng lượng, thiên tài địa bảo, tú linh trận, linh mạch các loại. Mà những này, cho dù là tăng cao tu vi, cũng cần trải qua một phen rèn luyện, tu luyện, tốn hao dài dằng dặc thời gian. Cho nên Lục Đào một phen suy tư sau, đem chủ ý đánh vào thiên thần trên thi thể. Chuẩn xác mà nói, là đan điền của bọn nó, thần đài phía trên. Lục Đào chuẩn bị dùng những này, luyện chế thành thiên thần kinh nghiệm đan, chỉ cần đảm bảo, không cần luyện hóa, liền có thể đem nó nhanh chóng hóa thành tu vi của mình, thật giống như soát kinh nghiệm bình thường, đem tu vi trực tiếp soát bên trên thiên thần biến mãn. Đương nhiên, cái này phi thường khó khăn. Đối với cái này, Lục Đào sớm đã làm tốt thất bại chuẩn bị, hắn chỉ là thử một chút mà thôi, thất bại bất quá là lãng phí một chút thiên thần thi thể mà thôi. Thời gian kế tiếp, Lục Đào vẫn tại luyện đan thất chơi đùa. Hắn đem thiên thần trong thi thể đan điển chỉnh thể đào xuống, đem nó xem như là một loại vật liệu, lại phối hợp tài liệu khác bắt đầu luyện chế. Một lần, 10 lần, 50 lần. Liên cùng lúc trước nghiên cứu hóa thần đan một dạng, mặc dù Lục Đào thiên phú dị bẩm, kinh nghiệm phong phú, nhưng ở nghiên cứu đan dược mới lúc, hay là không ngừng thất bại. Chủ yếu cũng là kỳ nguyện thần tượng lúc, cần tốn hao vô số điểm tính ngưỡng, dù là đem mấy tháng này tích xúc toàn bộ dùng tới, đều xa xa không cách nào thỏa mãn. Lục Đào cũng chỉ có thể lần lượt nếm thử, tích lũy kinh nghiệm. Liên như vậy, tại liên tiếp thất bại 60 lần sau, rốt cục, Lục Đào luyện chế thành công. Kinh nghiệm đan, không, 10 vạn ức hạ phẩm thần đan, lấy rất nhiều thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, nó tác dụng chỉ có một cái, có thể cho sinh linh nhanh chóng hấp thu trong đan dược gần chứa thiên thần tu vi, chuyển hóa thành tự thân tu vi, không cần luyện hóa, liền có thể nhanh chóng tăng lên. Viên thuốc này lực cường đại, có thể để thiên thần một tầng tu vi, lại để thăng nửa thành tu vi. Chú, đan này mặc dù có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng có một cái tác dụng phụ. Bởi vì bên trong chứa thiên thần tu vi vốn là thuộc về sinh linh khác, vì vậy, đang nhanh chóng tăng cao tu vi sau, cần tốn hao một chút thời gian rèn luyện, tiêu trừ nội nguyên bên trong ngăn cách. Không phải vậy tương lai không cách nào tấn thăng thần quân cảnh giới. Cuối cùng thành công. Lục Đào nhìn qua kinh nghiệm đan, không khỏi vui mừng quá đỗi. Về phần đan dược tác dụng phụ, Lục Đào cũng không phải rất để ý, tác dụng phụ này cơ hồ giống như là không có, chỉ là tốn hao một chút thời gian đến rèn luyện, liền có thể hoàn toàn trừ khử. Duy nhất cần lo lắng chính là thời gian này là bao lâu. Không nghĩ nhiều, Lục Đào tiếp tục đem cái khác thiên thần thi thể đan điền đào ra, đồng dạng luyện chế thành đan dược. Ngay cả ngao bộ thần quân đan điền cũng là như thế. Tiếp lấy, Lục Đào lại ngựa không dừng vó nghiên cứu một loại khác đan dược mới. Dùng thiên thần thần đài luyện chế thành một loại có thể nhanh chóng tăng lên cường độ thần hồn đan dược. Về phần nhục thân, cùng nội nguyên, thần nguyên hay là có khác nhau, cho nên Lục Đào hay là chuẩn bị thành thật thật tu luyện. Từ khi Lục Đào truy sát ngao bộ tin tức ở trong tinh không truyền bá sau, thần giới hoang vực chư tộc liền không tiếp tục phái cường giả hạ giới. Lục Đào, Bất Hủ Tông cũng nên đón một đoạn ngày tháng bình an. Chói mắt 10 ngày đi qua, đột nhiên từ thiên ngoại thiên truyền ra một đạo tin tức, Bất Hủ Tông tông chủ sắp cùng vị hôn thê Hà Nguyên Dương đại hôn. Chương 274, ngày đại hôn. Phổ Thiên Đồng Khánh chương 274, ngày đại hôn. Phổ Thiên Đồng Khánh tử ổ bị diện đạo hữu, muốn đi tham gia Lục tông chủ hôn lễ sao? Đi đi đi, đương nhiên muốn đi. Hồng Vân vị diện đạo hữu, chư vị cũng là đi tham gia Lục tông chủ hôn lễ sao? Một đạo như thế nào? Là cực kỳ cực, mọi người một đạo tiến về đi. Bất Hủ Tông tông chủ Lục đạo đại hôn. Việc này ở trong tinh không không ngừng truyền bá, phủ cận mấy ngàn hơn vạn cái vị diện võ thần đều nghe nói việc này. Muốn nói gần mấy tháng qua, trong tinh không ai thanh danh vang nhất, không hề nghi ngờ muốn thuộc Bất Hủ Tông tông chủ Lục đạo. Lấy nghịch thiên chi tư đột phá võ thần, chế tạo võ thần đệ tử, tọa kỵ, sau đó lấy nghiền ép chi tư hủy diệt yêu ma liên minh, đằng sau càng đem xâm phạm thần giới thiên thần cường giả cường thế chém giết, thậm chí ngay cả Bất Hủ Tông đệ tử đều có thể mãn tinh không truy sát thiên thần. Đây vốn là đã đầy đủ nghịch thiên. Đúng vậy, lâu sau, Lục đạo truy sát Nga Bột, đem nó chém giết tại tinh không một chuyện, vốn cho rằng giết lại là một vị thiên thần, có thể có tin tức ngầm truyền ra, cái kia lại là một vị thần vương. Cái này lập tức dẫn phát toàn bộ hạ giới xôn xao. Thần vương, đó là bọn chúng không từng nghe nói qua cảnh giới, càng không rõ ràng lắm nó mạnh bao nhiêu. Nhưng chính là như vậy một vị cường giả, lại chết tại vẹn vẹn võ thần tu vi Lục đạo trong tay, rất nhiều võ thần đối với Lục đạo đều là mười phần kính sợ, cũng mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ. Vì vậy, khi biết được Bất Hủ Tông tông chủ sắp đại hôn thời điểm, rất nhiều chủng tộc cường đại võ thần nhao nhao lên đường, chạy tới Càn Vũ đại lục, muốn tham gia Lục đạo hôn lễ. Cũng mượn cơ hội này kết giao Lục đạo, kết giao vị diện khác cường giả. Thậm chí, một chút đê giai võ thần, bởi vì thuần di tốc độ quá chậm, càng là sớm xuất phát, sớm hơn 10 ngày chạy tới Càn Vũ đại lục, không muốn bỏ qua bực này thịnh sự. Mà khi bọn chúng hành tẩu ở trong tinh không lúc, lại phát hiện trong tinh không tràn đầy đi đường thân ảnh, lại tất cả đều là đi tham gia hôn lễ. Bọn chúng liền kết bạn mà đi. Ở trong đó, một số nhỏ võ thần là nhận được thiệp cưới, đại bộ phận thì không có. Mà khi những này võ thần cường giả đi vào thiên ngoại tiên tinh không lúc, càng là vì Bất Hủ Tông nên đón trận thế kinh sợ. Chỉ gặp tại thiên ngoại tiên tinh không bốn chỗ, nấn ná lấy từng đầu võ thần cấp bậc chân long, mà bọn chúng trên thân không có chút nào giá đỡ, không có chút nào chân long cao ngạo, từng cái dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nên đón chư cường. Hoan nên các vị đạo hữu đến đây tham gia tông chủ hôn lễ. Những này chân long tọa kỵ nhiệt tình đem từng vị võ thần nên đến tiên ngoại tiên, vô luận những này võ thần là võ thần sơ kỳ hay là võ thần viên mãn, bọn chúng đều mười phần khách khí. Chúc mừng, chúc mừng. Một đám khách đến thăm cũng đều vẻ mặt tươi cười, cảm giác như gió xuân ấm áp, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn chúng thế nhưng là biết, những tọa kỵ này đều là ngụy luyện tùy tồn tại, mà lại từng cái thực lực cường đại, lại đối bọn chúng khách khí như thế. Như vậy nên đón, để bọn chúng cảm nhận được Bất Hủ Tông đối bọn chúng tôn trọng. Loại này tôn trọng, càng là khi nhìn đến Lục đạo dẫn chúng đệ tử tự mình tại thiên ngoại thiên nên đó lúc, đạt tới cực điểm. Lục đạo mời nói cảm tạ chư vị đến đây tham gia Lục mỗ hôn lễ, chư vị mời đến. Lục tông chủ, không mời mà tới, chỉ vì uống một chén rượu mừng, chúc mừng Lục tông chủ. Chúc Lục tông chủ tân hôn đại cát, sớm sinh quý tử. Lục tông chủ, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Rất nhiều võ thần cường giả đều là đem sớm đã chuẩn bị xong lễ vật dâng lên, sau một hồi khách khí, chư cường hóa thành hình người, đi vào thiên ngoại thiên. Mà khi bọn chúng tiến vào thiên ngoại thiên sau, tức thì bị Bất Hủ Tông tiếp đai tràng diện rung động. Thiên ngoại thiên không gì sánh được rộng lớn, cho dù là trước đó mấy vạn cường giả của chiến đều không hiện trên chút, mà bây giờ toàn bộ thiên ngoại thiên đều bị bố trí thành tràn ngập không khí phấn khởi. Ở giữa trống đi một đầu phủ lên lụa đỏ xa tanh đại đạo, hai bên bày đầy các loại cái bàn, bàn trà bày ra đến lít nha lít nhít. Những cái bàn này xem xét liền tất cả đều là thần khí cấp bậc, liền ngay cả đũa đều là thần khí, đơn giản để một đám cường giả trợn mắt hốt mồm. Càng kinh khủng chính là những cái kia trên mặt bàn càng là bày ra vô số kỳ chân bảo quả, linh trà thần dịch. Những này thế mà tất cả đều là thần vật. Lục đạo lại dùng bực này vật chân quý chiêu đãi bọn chúng, để một đám cường giả vì đó rung động thật sâu. Bọn chúng chưa từng gặp qua bực này tràn diện, đơn giản quá xa xỉ. So sánh cùng nhau, bọn chúng đưa lên những lễ vật kia, ngược lại là có chút không lấy ra được, chỉ là như là đã đưa ra, cũng không có thay đổi đạo lý. Đồng thời, nếu Lục tông chủ lựa chọn tại thiên ngoại thiên bên ngoài thu lễ vật, hiển nhiên cũng không thèm để ý bọn chúng lễ vật quý giá hay không. Lục đạo khẽ cười nói, chư vị thỉnh tùy ý ngồi, ăn ngon uống ngon, có gì cần, tùy thời cùng ta Bất Hủ Tông đệ tử giảng liền có thể. Lục tông chủ khách khí. Lục tông chủ ngài bận rộn, không cần phải để ý đến chúng ta. Chư cường đều là cười đáp lại. Lục đào mỉm cười gật đầu, liên tiếp đem vô số cường giả lên tiến tiên ngoại thiên sau. Lục đào nhìn xem thời gian, trở lại tiểu thế giới chuẩn bị. Đào ca, thật là đẹp trai a. Trong phòng, Lục đào người khoác một thân đại hồng bào, hơi có khẩn trương chuẩn bị, mà ở tại bên cạnh, Nô Minh thì khôi phục tiểu hài tử bản tính, vây quanh Lục đào tả tiểu hữu khán. Lão đại vẫn luôn là đẹp trai như vậy. Hạo Thiên quyển hóa thành hình người, cũng là một thiếu niên, tuổi tác so Lục đào nhỏ hơn một chút, lúc này cũng không nhịn được đập một câu mông ngựa. Lục đào nghe vậy, mỉm cười. Kết hôn lúc, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa hai cái tiểu đồng bọn đều ở bên cạnh, loại cảm giác này hay là rất tốt. Nô Minh đánh giá Lục Đào, đột nhiên hiếu kỳ nói, Đào ca, ngươi bây giờ làm sao cảm giác so cùng Ngao Bột đánh nhau còn muốn khẩn trương? Đây chính là kết hôn, đương nhiên khẩn trương, ngươi không hiểu. Lục Đào cười cười, tiếp lấy nhìn thoáng qua Nô Minh, bất thình lình nói ra, chờ ngươi về sau cùng Thư Giao kết hôn liền biết. A, cái gì a? Nô Minh lúc này liền giật nảy mình, thần sắc có chút nhăn nhó nói, ta lúc nào muốn cùng Lê Thư Giao kết hôn? Đào ca ngươi đừng nói mò a. Lúc nói chuyện, Nô Minh còn có chút chột dạ nhìn trái ngó phải. Hạo Thiên quyền phảng phất phát hiện cái gì mới là sự tình một dạng nhìn chằm chằm Nô Minh, nói Tiểu Minh, ngươi thế nhưng là trưởng lão à, thế mà thông đồng môn hạ nữ đệ tử, thật không biết xấu hổ. Đi đi đi, ngươi biết cái gì? Hắc hắc, không phải mới vừa còn không thừa nhận sao? Hiếu Thiên, ngươi cũng học gian trá. Lập tức, trong phòng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Mẹ, ta có chút khẩn trương. Trong phòng, Hà Nguyên Dương một thân mũ phượng khăn quàng vai ngồi tại trước gương, mà mẹ của nàng Hạ Thanh thì là Hà Nguyên Dương cắt tỉa tóc. Trên thực tế, Hà Nguyên Dương tóc sớm đã chỉnh lý tốt, chỉ là nàng lúc này trong lòng cũng có chút khẩn trương. Bất quá, trong nội tâm nàng thật không có cái khác gia đình gả nữ lúc loại kia không bỏ cảm xúc, ngược lại tràn đầy thay nữ nhi cao hứng. Hạ Thanh nghe vậy, nắm Hà Nguyên Dương hai tay, cười nói, khẩn trương cũng là nên, kết hôn là nhân sinh đại sự, về sau à, ngươi liền không chỉ là Hà Nguyên Dương, càng là Lục Đạo thế tử, thân phận không giống mới, địa vị cũng không giống mới, ngươi phải từ từ tiếp nhận loại cải biến này. Ân, mẹ, ta biết. Hà Nguyên Dương nghe vậy, lập tức ý cười đầy mặt. Nàng cùng cái khác kết hôn nữ tử cũng không giống mới, cũng không có loại kia muốn rời khỏi phụ mẫu mà thương tâm cảm xúc. Nàng cùng mẫu thân Hạ Thanh một dạng, đều là đã đem Bất Hủ Tông trở thành nhà của mình. Hoan nên chư vị đến Thiên Ngoại Tiên, tham gia Bất Hủ Tông tông chủ Lục Đạo hôn lễ. Hôn lễ là do thất gia đến chủ trì, lúc này cũng là hồng quang đầy mặt. Thất gia chưa bao giờ chủ trì qua hôn lễ, nhưng nếu là Lục Đạo thì cầu, hắn tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai, chăm chú đem hôn lễ từng cái quá trình học được mấy lần. Tại thất gia chủ trì bên dưới, hôn lễ thuận lợi tiến hành. Rất nhiều quá trình từng cái mà qua. Rất nhanh, liền đến phiên tân nương ra trận quá trình. Tại trận ấm áp cầm sắc hòa minh diễn tấu bên trong, chỉ thấy từ phủ lên lụa đỏ xa canh đại đạo một đầu, một tòa xa hoa tôn quý đỏ thâm quốc kiệu, do tám đầu chân long giơ lên, chậm rãi đến. Tại canh kiệu, Lê Thư Giao, Phùng Sa Sa, Cung Ngạo Tình các loại, thì là xung làm thị nữ nhân vật, một đường rơi vãi lấy đỏ tươi cánh hoa. Rất nhanh, tiểu hoa đi vào lễ đường trước. Một thân mũ phượng khăn quàng vai Hà Nguyên Dương, tại Lê Thư Giao cùng Phùng Sa Sa nâng đỡ, đi xuống tiểu hoa. Sau đó, tiến vào lễ đường, tại thất gia chủ trì bên dưới, cùng Lục Đạo bái đường thành thân. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, vợ chồng ra bái, tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ phu nhân. Bái đường vừa kết thúc, Thiên Ngoại Thiên bên trên, Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ tại Hà Tông Minh, Nô Thiên Hữu, Khổng Hạo các loại trưởng lao dẫn đầu xuống, đồng loạt hướng hai người hành lễ. Nó thanh âm không chỉ có vang vọng Thiên Ngoại Thiên, càng là xa xa hướng tinh không truyền vang. Cái khác tân khách vì đó động dung lúc, cũng là không khỏi vỗ tay là Lục Đạo ăn mừng. Đa tạ chư vị. Lục Đạo hướng rất nhiều tân khách ôm quyền cảm tạ, sau đó hướng Bất Hủ Tông đệ tử nói, chúng đệ tử đứng dậy. Bái đường đằng sau, Lục Đạo liền đem Hà Nguyên Dương nên tiến tiểu thế giới gian phòng. Sau đó, Lục Đạo trở lại Thiên Ngoại Thiên, vì đó nó tân khách mời rượu, đa tạ chư vị trong lúc cấp bách, không xa vạn dặm đến đây tham gia Lục Mộ hôn lễ, đa tạ mọi người, Lục Mộ ở đây kính mọi người một chén. Lục tông chủ khách khí. Chúc mừng Lục tông chủ. Chúc Lục tông chủ sớm sinh quý tử. Rất nhiều võ thần, tất cả đều bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lục Đạo thấy vậy, khắp khuôn mặt là ý cười, nói chư vị ăn ngon uống ngon, không cần cho Lục Mộ tiết kiệm tài nguyên a, bao no. Lời này vừa nói ra, lập tức để rất nhiều võ thần không khỏi cười to, dùng ăn kỳ chân bảo quả lúc, cũng không có bất luận cái gì câu nệ, trò chuyện với nhau thật vui. Toàn bộ Thiên Ngoại Thiên, một mảnh vui mừng hớn hở. Lục Đạo thành hôn, không chỉ có là Thiên Ngoại Thiên vui mừng hớn hở. Đồng dạng, Càn Vũ Đại Lục cũng là như thế. Tại Lục Đạo thành hôn trong nháy mắt, Bất Hủ Tông đệ tử tại Càn Vũ Đại Lục địa tâm chỗ chôn xuống một đầu thần linh mạch. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Càn Vũ Đại Lục thiên địa nguyên khí trong nháy mắt tăng gọn. Đồng thời, một đạo to lớn thần hồn thanh âm vang vọng toàn bộ Càn Vũ Đại Lục, Bất Hủ Tông tông chủ phu nhân ngày đại hôn, khi phổ thiên đồng khánh, đặc biệt ban thưởng thần linh mạch một đầu. Nhất thời, toàn bộ Càn Vũ Đại Lục, vô luận nhân tộc hay là chủng tộc khác sinh linh, trong nháy mắt điên cuồng lên. Cảm tạ Lục tông chủ, chúc mừng Lục tông chủ. Chúc Lục tông chủ cùng tông chủ phu nhân vĩnh kết đồng tâm, giắt tay cộng tiến. Chúc Lục tông chủ cùng tông chủ phu nhân trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Vô số đạo như núi kêu biển gầm chúc mừng thanh âm, vang vọng Càn Vũ. Càng là có vô số sinh linh hướng về Lục Đạo thần tượng thăm viếng, quy lạy. Chương 275, Lục Đạo dự định. Giao dịch cùng thu hoạch. Chương 275, Lục Đạo dự định. Giao dịch cùng thu hoạch. Nhà ta Sương Nhi hôm nay thật xinh đẹp. Trong phòng, Lục Đạo lôi kéo Hà Nguyên Dương ngồi tại bên giường, nhìn qua Hà Nguyên Dương ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. "Lục đại ca, chúng ta rốt cục thành hôn rồi." Hà Nguyên Dương đồng dạng cười nhẹ nhàng nhìn qua Lục Đạo, đầy mắt nhu tình, hận không thể đem Lục Đạo đưa vào trong lòng. Lục Đạo cười nói, "Còn gọi Lục đại ca a, nên đổi xưng hô lạc." Hà Nguyên Dương hơi có ngượng ngùng thấp giọng hô, "Phu quân." "Ân, gọi ta cái gì? Làm sao thanh âm nhỏ như vậy, nghe không được a?" Lục Đạo làm bộ nghe không được, cố ý chọc cười Hà Nguyên Dương. Như vậy chọc cười, Hà Nguyên Dương ngược lại đã không còn bất luận cái gì ngượng ngùng, nắm Lục Đạo hai tay, phụ thân tiến lên, ôn nhu nói, "Phu quân." Lập tức đưa lên môi thơm, đem Lục Đạo áp đảo trên giường. Lướt qua liền thôi sau, Lục Đạo đứng dậy, đem Hà Nguyên Dương ôm vào trong ngực, lồng ngực áp sát vào Sương Nhi phía sau lưng, cách quần áo vuốt ve Sương Nhi bụng dưới, thân thể hai người khẽ đung đưa, chẳng hề làm gì, cũng cảm giác mười phần hạnh phúc. Thanh hôn, vô luận là ở đâu cái thế giới, đều là nhân sinh đại sự. Bây giờ, Lục Đạo cùng Hà Nguyên Dương thành hôn sau, bạn xem như lẻ loi một mình gia đình, cũng coi là có thành viên mới, thậm chí còn có hai cái thành viên sắp xuất thế. Lục Đào tại lúc này cảm giác nhân sinh rất phong phú, cũng rất mỹ mãn. Làm bạn Sương Nhi mấy canh giờ sau, Lục Đào rời phòng, lần nữa hướng đông đảo tân khách mời rượu. Mà lúc này những tân khách này sớm đã thừa dịp không thể tốt hơn cơ hội tại Thiên Ngoại Thiên luận đạo. Thấy vậy, Lục Đào cũng gia nhập vào. Một phen luận đạo sau, cho dù lấy lục đạo tu vi, thực lực, kiến thức cũng thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, cường giả khác thu hoạch không thể nghi ngờ càng lớn. Luận đạo đằng sau, tự nhiên tránh không được giao dịch. Đều là võ thần cường giả, giao dịch vật phẩm đương nhiên sẽ không kém, đều là thừa cơ hội này, giao dịch đến chính mình hài lòng vật phẩm. Trong đó, không ít cường giả cũng hướng lục đạo giao dịch phá cảnh đan. Bất quá, tại giao dịch trước đó, lục đạo lại là trước đưa tặng cho chư cường một món lễ lớn. Hắn sẽ từ rất nhiều thiên thần, thần quân trong trí nhớ lấy được liên quan tới thần giới một chút tin tức, cáo chi những cường giả này. Không chỉ có bao hàm hoang vực tình huống, cũng bao hàm thần giới cảnh giới, các loại vật phẩm phẩm giai, tư chất, công pháp các loại, đương nhiên cũng tránh không được rất nhiều ngụy luyện tùy cường giả hết sức quan tâm, tấn thăng chân luyện tùy điều kiện. Mà khi điều kiện này nói ra sau, vô số cường giả lập tức nhịn không được tiếp nối thở dài. Tấn thăng chân luyện tùy, vậy mà cần thần phẩm tư chất cùng hoang giai công pháp, cái này quá khó khăn. Thần phẩm tư chất tại toàn bộ hạ giới đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại, lại thêm gần như không có khả năng xuất hiện hoàng giai công pháp. Cái này, ta hạ giới muốn xuất hiện chân luyện thủy, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Hoàng giai công pháp, cái này cần cỡ nào ngộ tính mới có thể sáng tạo, cái này chẳng phải là để cho ta hạ giới tuyệt tấn thăng chân luyện thủy hy vọng. Rất nhiều ngụy luyện thủy cường giả đều là không ngừng lắc đầu, là cách ra luyện thủy chi lộ mà tuyệt vọng. Hai cái điều kiện này, đối với hạ giới tới nói, thực sự quá cao. Tư chất liền không nói, cho dù là cực phẩm bảo dược thuế phàm thảo, đều không thể đem tư chất tăng lên đến thần phẩm, nhiều nhất chính là thiên phẩm thượng đẳng mà thôi. Về phần thần dược hóa thần thảo, bọn chúng cơ hồ đều không có làm sao nghe nói qua. Vì vậy, hạ giới thần phẩm tư chất, cơ hồ có thể nói toàn bộ nhờ thiên tứ. Về phần công pháp, đừng nói hoang giai công pháp, coi như các tộc thiên giai công pháp, đều là trải qua vô số đời thiên tài, hao phí vô số tâm huyết, tinh lực, mới đem từng bước một thôi diễn đến thiên giai. Ngay cả thiên giai thượng phẩm cũng không nhiều, huống chi hoang giai công pháp. Muốn tự sáng tạo một môn hoang giai công pháp, thật sự là thật quá khó khăn. Có như thế ngộ tính người, đã sớm thông qua tu luyện thiên giai công pháp phi thăng thần giới, làm gì lưu tại hạ giới lãng phí thời gian thôi diễn công pháp đâu. Cho nên nói, hai cái điều kiện này đối với rất nhiều ngụy luyện tùy tới nói, hoàn toàn là tách ra bọn chúng chân luyện tùy chi lộ. Bất quá, ngay tại rất nhiều ngụy luyện tùy cô đơn thời điểm, thân là võ thần viên mãn mèo trắng đột nhiên nhìn về phía lục đạo, nói lục tông chủ, nếu đạo hưu có thể được đến thần giới rất nhiều tin tức, chắc hẳn đạo hưu trong tay cũng có thần giới hoang giai công pháp đi, có thể giao dịch cho ta các loại. Cường giả khác nghe vậy đều là kịp phản ứng, lập tức không khỏi kích động. Đúng à, lục tông chủ trong tay có thể có công pháp được này, có thể hay không bán cho chúng ta? Lục tông chủ yên tâm, chúng ta biết hoang giai công pháp chân quý, tuyệt sẽ không để lục tông chủ ăn thiệt thòi. Chính là, lục tông chủ có yêu cầu gì, cứ việc nói. Rất nhiều võ thần đều rất chờ mong. Cứ việc bọn chúng bên trong, 9 thành 9 ngụy luyện thủy đều là tư chất không đạt tiêu chuẩn, không cách nào tấn thăng chân luyện thủy, có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn chúng đối với hoang giai công pháp nhiệt tình. Còn nữa, bọn chúng mặc dù là tách ra luyện thủy chi lộ, có thể hậu bối tử tôn không nhất định. Vạn nhất ngày nào đó xuất hiện một cái thần phẩm tư chất thiên tiêu, vừa lúc lại ngộ tính bất phàm, công pháp này giá trị không phải tương đương với là vì trong tộc chế tạo một tên chân luyện thủy, mà bực này thiên tiêu, cho dù phi thăng thần giới, cũng tất nhiên có thể quật khởi, trở thành thần giới một phương cường giả. Tương lai thậm chí có thể trả lại chính bọn chúng. Vô luận là vì chính mình hậu bối tử tôn, hay là vì tương lai chính mình đầu tư, bọn chúng đều muốn mua sắm một bản hoàng giai công pháp. Đối với cái này, Lục Đào đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói từ không gì không thể. Hắn đem việc này đưa ra, chính là vì giao dịch. Những ngoại tộc này rất nhiều hoàng giai công pháp, đối với nhân tộc tới nói, hiệu quả không lớn, trực tiếp tu luyện, so sánh ngoại tộc, hiệu quả sẽ yếu rất nhiều. Lưu tại trong tay cũng không có tác dụng gì, còn không bằng lấy ra giao dịch. Bất quá, ta được đến công pháp cũng không tính rất nhiều, chỉ sợ không cách nào thỏa mãn tất cả đạo hữu, dù sao có chủng tộc có khác. Lục Đào nói, đem sớm đã chuẩn bị xong rất nhiều hoàng giai công pháp giới thiệu ngọc giản lấy ra, phân phát cho chư vị võ thần, tiếp tục nói, những công pháp này giới thiệu, các ngươi nhìn một chút, cảm thấy thích hợp liền giao dịch. Mèo trắng tiếp nhận ngọc giản lúc, cười nói, Lục tông chủ không cần lo lắng. Mặc dù đối với chúng ta rất nhiều chủng tộc mà nói, thích hợp bản thân chủng tộc công pháp mới là tốt nhất, bất quá dừng một chút, mèo trắng tiếp tục nói, yêu tộc trên cơ bản đều là lấy long tộc cầm đầu, cho nên chúng ta cũng có thể tu luyện long tộc công pháp, ảnh hưởng không lớn. Lục Đào nghe vậy, mỉm cười gật đầu, nói nếu như thế, không có phù hợp công pháp đạo hữu, đều có thể giao dịch với ta chân long tộc hoàng giai công pháp. Rất nhiều võ thần nghe vậy, đều là hết sức kích động, nhao nhao mở miệng hỏi thăm như thế nào giao dịch. Liên quan tới vấn đề này, Lục Đào sớm có so đo, trầm giọng nói, chắc hẳn chư vị đều biết lúc trước thần giới đến, sự cường đại của bọn nó đối với hạ giới tới nói, cơ hồ có thể nói là vô địch. Theo ta được biết, đã từng có thần giới cường giả hạ giới cướp đoạt vị diện khác bảo vật, thậm chí đồ diệt rất nhiều tinh cầu vị diện. Lục Đào nói về việc này, để một đám cường giả không khỏi trầm mặc, tiếp tục hiếu kỳ Lục Đào vì sao tại trước khi giao dịch nhắc lên việc này. Tiếp lấy liền nghe Lục Đào tiếp tục nói, ta tin tưởng chư vị cũng không hy vọng chính mình bị diện chủng tộc tương lai thu hoạch được một ít bảo vật bí cảnh sau bị thần giới cường giả xuống tới cướp đoạt đi, cho nên những công pháp này ta cũng không nhiều giao dịch cái khác đồ vật. Hy vọng mọi người có thể đưa ngươi bọn họ lấy được rất nhiều trận pháp giao dịch cho ta, nhất là không gian, phong ấn các loại một loại trận pháp. Lục Đào thành khẩn nhìn xem rất nhiều võ thần. Mèo trắng nghe vậy, lập tức kinh ngạc nói, Lục tông chủ, ngươi chẳng lẽ là dự định lấy trận pháp phong cấm những cái kia đặc thù không gian tiết điểm, để thần giới cường giả không cách nào hạ giới? Không sai. Lục Đào gật đầu, nói chỉ có triệt để đoạn tuyệt bọn chúng hạ giới khả năng, mới có thể ngăn chặn loại sự tình này lần nữa phát sinh. Mèo trắng dẫn đầu nói, Lục tông chủ, việc này ta cái thứ nhất ủng hộ ngươi. Tiếp lấy, mèo trắng trực tiếp đem chính mình không gian bảo vật bên trong rất nhiều trận pháp, toàn bộ giao cho Lục Đạo. Phong cấm không gian tiết điểm, quả thật không tệ. Ân, việc này tự nhiên muốn duy trì. Cương giả khác đối với cái này cũng không phản đối, vui thấy kỳ thành. Lại nói, so với cái khác tài nguyên, bảo vật, vật liệu tới nói, chỉ là trận pháp, bực này cùng công pháp một dạng có thể phòng chế đồ vật, giá trị lại nhỏ rất nhiều. Có thể lấy trận pháp giao dịch đến hoang giai công pháp, bọn chúng tự nhiên nguyện ý liền như vậy, vô số cường giả không ngừng cùng Lục Đạo giao dịch. Về phần trận pháp không nhiều, Lục Đạo cảm thấy giá trị không đủ, những cường giả này liền cần bổ sung một chút công pháp đến xứng đôi. Đương nhiên, tại giao dịch hoang giai công pháp thời điểm, vô số cường giả cũng nhao nhao cùng Lục Đạo giao dịch phá cảnh đan. Mà lần này, Lục Đạo lại cho bọn chúng một cái kinh hỉ lớn. Lần này không chỉ có thể giao dịch nhị giai thượng phẩm phá cảnh đan, còn có thể giao dịch nhất giai thượng phẩm phá cảnh đan. Cái này khiến rất nhiều võ thần cường giả, nhất là những cái kia võ thần viên mãn, nhịn không được mừng rỡ như điên đứng lên. Phải biết, nhất giai thượng phẩm phá cảnh đan, đây chính là có thể làm cho võ thần viên mãn đánh vỡ rất nhiều bình cảnh, trực tiếp độ phi thăng lôi kiếp, trở thành thiên thần, từ đó phi thăng thần giới nghịch thiên đan dược. Đan dược này vừa ra, thậm chí so hoang giai công pháp còn muốn cho bọn chúng nhiệt tình. Đã có nhất giai thượng phẩm, hạ phẩm, trung phẩm tự nhiên cũng có. Vì vậy, toàn bộ thiên ngoại thiên lập tức một mảnh náo nhiệt. Tất cả võ thần đều gia nhập vào giao dịch bên trong, đều không ngoại lệ. Cho dù là những cái kia vừa mới tấn thăng võ thần một tầng không lâu cường giả, cũng tại giao dịch phá cảnh đan. Kể từ đó, Bất Hủ Tông lập tức một mảnh bận rộn, không chỉ có Lục Đạo bận tối mày tối mặt, rất nhiều đệ tử cũng vội vàng hồ đứng lên. Liên như vậy, Lục Đạo thông qua từ thần giới địch đến trong tay lấy được công pháp, cùng dùng một chút đê giai dược thảo thăng cấp sau luyện chế phá cảnh đan, giao dịch đến vô số trận pháp, công pháp. Trong đó trận pháp, công pháp cũng không giống như lấy trước kia giống như trên cơ bản đều là đê giai, mà là nhất giai trận pháp, thiên giai công pháp đều có rất nhiều. Có thể nói, lần này giao dịch, Lục Đạo có thể nói thu hoạch tràn đầy. Cái này khiến Lục Đạo phi thường hài lòng. Nhưng hắn cũng biết, cơ hội như vậy cũng chỉ lần này một lần. Đa tạ Lục tông chủ khoản đãi, Lục tông chủ gặp lại. Lục tông chủ không cần đưa, ngươi bận điệu, tại hạ cáo tử. Giao dịch kết thúc, rất nhiều võ thần đều là hài lòng cáo tử rời đi. Mỗi một vị võ thần đều giao dịch đến chính mình hài lòng đồ vật. Bởi vì, cho dù bọn chúng không có cái gì quá nhiều quý giá vật phẩm đến giao dịch, Lục Đạo cũng làm cho bọn chúng lấy đề giai công pháp, dược thảo, tài liệu các loại giao dịch phá cảnh đan, đơn giản khẳng khái đến để bọn chúng vạn phần khâm phục. Rất nhiều võ thần rời đi, nhưng lại có vài vị cường giả lưu lại, trong đó có Mèo Trắng. Chương 276, Phong Cấm Tinh Không. Nữ nhi xuất sinh, 1, chương 276, Phong Cấm Tinh Không. Nữ nhi xuất sinh, 1, chư vị đây là. Lục Đạo nhìn qua lưu lại mấy vị võ thần viên mãn, ẩn ẩn đoán được bọn chúng lưu lại dụng ý, lưu lại võ thần tổng cộng có 6 vị, bọn chúng liếc nhìn nhau, cuối cùng hơi do dự sau, do Mèo Trắng mở miệng nói ra, "Lục tông chủ, thực không dám giấu giếm, chúng ta là vì lĩnh ngộ công pháp mà đến." Lục Đạo cũng không nói chuyện, chỉ lấy ánh mắt ra hiệu Mèo Trắng tiếp tục. "Lục tông chủ, từ khi ngươi Bất Hủ Tông xuất thế, danh truyền tinh không sau, liền có truyền ngôn ngươi lấy được bí cảnh ba thần đài hợp nhất, có thể làm cho sinh linh đốn ngộ công pháp." Mèo Trắng nhìn qua Lục Đạo, thành khẩn nói ra, "Nếu Lục tông chủ có thể lấy võ thần tu vi chém ngược thần vương, chắc hẳn Lục tông chủ hẳn là đốn ngộ qua so với hoang giai còn muốn cao hơn công pháp, cho nên." Mèo Trắng nhìn cái khác năm vị võ thần viên mãn một chút, tiếp lấy hướng Lục Đạo thỉnh cầu nói, "Cho nên, chúng ta hy vọng có thể tiến vào bí cảnh một chuyến, thu hoạch được một lần đốn ngộ công pháp cơ hội, Lục tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định bỏ ra để cho ngươi hài lòng thủ." "Lão." Lục Đạo nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đoán được những cường giả này là vì lĩnh ngộ công pháp mà đến, chỉ là không nghĩ tới, phụ cận nhiều như vậy vị diện, vậy mà hết thảy mới xuất hiện 6 vị thần phẩm tư chất thiên tiêu. Đương nhiên, hẳn là cũng có tư chất đạt tới thần phẩm, nhưng không tuyển chọn đi cầu Lục Đạo hỗ trợ. Bất quá hẳn là rất ít. Dù sao trong tinh không sớm đã lưu truyền bí cảnh sự tình, nếu có thể tiết kiệm mấy ngàn năm lĩnh ngộ công pháp thời gian, bọn chúng cho dù bỏ ra lại lớn đại giới, cũng sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là, lưu truyền tinh không sự tình, không nhất định chính là thật. Vì vậy, Lục Đạo lắc đầu, nói thật có lỗi, việc này tha thứ ta không có khả năng đáp ứng chư vị. Mèo Trắng đội bằng nói, Lục tông chủ thế nhưng là có cái gì lo lắng? Ngươi yên tâm, nếu là trong bí cảnh có cái khác bất luận bí mật gì, chúng ta đều có thể phát võ đạo lợi thể, thiên đạo lợi thể, thậm chí để cho ngươi gieo xuống thần hồn cấm chế đều được. Mèo Trắng cái này 6 vị đều không có hoài nghi Lục Đạo cự tuyệt lý do khác. Lục Đạo khẳng khái, tại vừa rồi giao dịch bên trong, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như không có nguyên nhân khác, bọn chúng tin tưởng chỉ là khu 6 cái bí cảnh danh ngạch mà thôi, Lục Đạo tuyệt không phải không nỡ. Thật có lỗi. Lục Đạo y nguyên lắc đầu. Bí cảnh nếu thật có thể để bọn chúng đốn ngộ hoang giai công pháp, Lục Đạo cũng là không để ý để bọn chúng tiến vào, không làm gì được là bí cảnh năng lực, mà là Lục Đạo thiên nhãn. Như thế bí mật, làm sao có thể để ngoại tộc biết được? Cho dù là đệ tử, tọa kỵ, đều là hết thảy bị đánh lên thần hồn cấm chế, càng không nói đến ngoại tộc. Về phần ngộ đạo thần đài, tạm thời chỉ có thể đốn ngộ thiên giai công pháp, không cách nào đốn ngộ hoang giai, không phải vậy ngược lại là có thể cho chúng nó sử dụng. Ai? 6 vị võ thần viên mãn, đều là không khỏi mặt mũi tràn đầy thất vọng. Chỉ là bọn chúng cũng rõ ràng, việc này chỉ sợ cũng không phải là Lục Đạo keo kiệt, mà là có ẩn tình khác. Vì vậy, lúc này liền có 3 vị hết sức trẻ tuổi võ thần cáo tử, mặt khác 3 vị thì là lưu lại, chỉ là sắc mặt một mảnh giấy rùa. Lục Đạo cũng không nói chuyện, bình tĩnh uống vào linh trà, cũng không có làm ra muốn đuổi bọn chúng rời đi sự tình. Một lát sau, hay là do Mèo Trắng mở miệng, trầm giọng nói, Lục tông chủ, xin hỏi các ngươi Bất Hủ tông thu khách khanh trưởng lão sao? Lục Đào lắc đầu, không thu. Mèo trắng hơi dừng lại, lập tức khẽ thở dài một cái. Cũng chính là Bất Hủ tông, nếu là thế lực khác, một vị thần phẩm tư chất ngụy luyện tùy võ thần viên mãn cường giả chủ động tới ném, không nói quét dọn giường chiếu đó lấy, chí ít cũng sẽ rất nhiệt tình nên tiến tông môn. Nhưng Lục Đào không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp tự tuyệt. Hai vị khác võ thần nghe vậy, cũng là thất vọng. Trong đó một vị võ thần viên mãn, chính là một đầu giống cái bạch hạc, chần chừ nói, vậy xin hỏi Lục tông chủ, các ngươi Bất Hủ tông còn thu tọa kỵ sao? Lời này vừa nói ra, một vị khác kim hầu, cùng mèo trắng cũng nhịn không được chấn kinh. Khách khanh cùng tọa kỵ, cái kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nếu là trở thành khách khanh, chí ít còn có tự do, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe theo tông môn mệnh lệnh, làm một số việc mà thôi, nhưng tọa kỵ, nhưng không có bất luận cái gì tự do, sinh tử hoàn toàn bị chủ nhân khống chế. Như vậy một vị thiên tiêu, vậy mà chủ động muốn trở thành Bất Hủ tông tọa kỵ, đơn giản để mèo trắng cùng kim hầu khó có thể tin. Chỉ là, nghĩ đến tọa kỵ, bọn chúng liền không khỏi nghĩ đến Bất Hủ tông chân long tọa kỵ. Cùng chân long so sánh, bạch hạc mặc dù tư chất cao hơn, nhưng huyết mạch, thân phận lại thấp hơn một chút, nó như trở thành tọa kỵ, có chân long phía trước, cũng sẽ không đọa thanh danh của nó, tự nhiên cũng sẽ không bị cái khác đồng đạo xem thường. Nghĩ như vậy, mèo trắng, kim hầu ngược lại là trong lòng hơi động. Mà Lục Đào nghe vậy, thì là không khỏi hiếu kỳ dò xét bạch hạc, hỏi, đạo hữu tuổi tác cũng không lớn đi. Lấy tư chất của ngươi, nộ tính, tương lai trở thành chân luyện vị cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, làm gì làm đoàn chính mình. Nghe Lục Đào lời này, mèo trắng, kim hầu đều có chút trợn tròn mắt. Bạch Hạc lựa chọn hạ thấp thân phận khi một cái tọa kỵ, Lục Đào lại không có trước tiên đáp ứng, ngược lại còn tại khuyên giải. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng từ một tầng ý tứ khác đến xem, điều này nói rõ Bất Hủ tông căn bản không thiếu thiên tiêu, cho dù là Bạch Hạc bực này thần phẩm tư chất thiên tiêu. Nghĩ như thế, bọn chúng có chút không dễ phán đoán, Bất Hủ tông đám kia chân long tọa kỵ tư chất như thế nào? Chẳng lẽ cũng có tư chất đạt tới thần phẩm? Thậm chí còn không ít. Cái này khiến mèo trắng, kim hầu đều là tâm tư thay đổi thật nhanh. Bạch Hạc hóa thân nữ tử mỹ mạo, niên phương 28, nghe vậy trả lời, thực không dám giấu giếm. Ta mặc dù tư chất, nội tính đều không kém, nhưng cùng Lục tông chủ so sánh, nhưng lại thua chỉ kém em. Nếu là không có Lục tông chủ, chúng ta muốn có được một bản hoang giai công pháp chỉ sợ đều cần tốn hao vô số tuế nguyệt, mà Lục tông chủ vừa ra tay chính là mấy trăm bản, chớ nói chi là chế tạo chân long tọa kỵ, chém giết thần vương các loại hành động vĩ đại. Nói đến đây, Bạch Hạc khẽ cười nói, tiểu nữ tử cũng nghĩ đi theo Bất Hủ tông cùng một chỗ, chứng kiến Lục tông chủ tương lai phong thái. Mèo trắng, kim hầu nghe vậy, lâm vào trầm tư. Lục Đào cũng không khỏi trầm ngâm. Nói thực ra, lúc trước hắn không có suy nghĩ qua thu chủng tộc khác tọa kỵ, chế tạo chân long muốn đơn giản hơn, dù sao có Hóa Long đan. Bất quá, cân nhắc đến về sau lên thần giới, nếu là muốn phái đệ tử, tọa kỵ ra ngoài làm việc, luôn nhân tộc đệ tử, chân long tọa kỵ, rất dễ dàng để cường giả khác hoài nghi đến Bất Hủ tông trên đầu. Rất dễ dàng bại lộ, xác thực cần chế tạo một chút ngoại tộc tọa kỵ, để tọa kỵ đa dạng hóa. Đồng thời, Bạch Hạc hiện tại chân thành một fan, cộng thêm nó chủng tộc đặc tính, để Lục Đào có chút tâm động, cân nhắc phải chăng để nó nhận Hà Nguyên Dương làm chủ, khi Dương Nhi tọa kỵ. Bất quá việc này, còn phải hỏi một chút Dương Nhi ý kiến. Nghĩ đến cái này, Lục Đào lập tức cho Dương Nhi truyền âm, sau đó đạt được trả lời, toàn bằng phu quân làm chủ. Lục Đào nhịn không được cười lên. Tiếp lấy, là cẩn thận lý do, Lục Đào để phân thân bái một chút chính mình kỳ nguyện thần tượng, nhìn nhận lấy Bạch Hạc, phải chăng có nguy hiểm nào đó. Sau đó, Lục Đào nhìn về phía Bạch Hạc, nói thu ngươi làm tọa kỵ cũng không phải không thể, bất quá, có chuyện cần sớm nói với ngươi rõ ràng. Bạch Hạc trong lòng vui mừng, lập tức ngồi thẳng thân thể, nói tông chủ mời nói. Ta Bất Hủ tông thu tọa kỵ điều kiện tiên quyết là nhất định phải tại tọa kỵ trên thần hồn đánh lên thần hồn ấn ký, loại này thần hồn ấn ký cùng bình thường ấn ký khác biệt, không chỉ có thể khống chế sinh tử của ngươi, còn có thể khống chế suy nghĩ của ngươi, hành động. Lục Đào đem điều kiện nói ra, hỏi tiếp, như vậy, ngươi là có hay không còn nguyện ý coi ta Bất Hủ tông tọa kỵ? Bạch Hạc trầm mặc. Điều kiện này xác thực quá hà khắc rồi. Ngay cả tư duy, hành động đều bị khống chế, này bằng với đem chính mình hoàn toàn bán cho Bất Hủ tông, nếu như chỉ là vì đốn ngộ cấm pháp, cái kia xác thực không đáng, nhưng nó chủ yếu vẫn là muốn đi theo Bất Hủ tông cùng một chỗ trưởng thành. Cho nên, hơi trầm mặc sau, Bạch Hạc trịnh trọng gật đầu nói ta nguyện ý. Tốt, vậy ngươi trước đứng ở một bên. Lục Đào gật đầu, lập tức nhìn về phía hai vị khác, nói hai vị nói thế nào. Mèo trắng cùng kim hầu nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nội tâm xoắn xuýt và phần. Bọn chúng không nghĩ tới, Bạch Hạc dĩ nhiên như thế quả quyết, đáp ứng hà khắc như vậy điều kiện, trở thành một tôn tọa kỵ. Ta cũng nguyện ý. Cuối cùng, mèo trắng một phen xoắn xuýt sau, cũng gật đầu đồng ý, tiếp lấy không đợi Lục Đào nói chuyện, nó lại vội vàng nói nhưng có một việc ta cần sớm báo cáo. Lục Đào hiếu kỳ nói, a, chuyện gì? Mèo trắng trả lời, ta mèo trắng bộ tộc, tại thần giới có một cái tử địch, hắn thực lực phi thường cường đại, lương tựa chân long tộc, ta nếu là trở thành Bất Hủ tông tọa kỵ, sợ rằng sẽ là Bất Hủ tông mang đến phiền phức. Lục Đào hỏi, ngươi nói chính là cái kia Hắc Miêu bộ tộc? Đúng vậy, mèo trắng gật đầu. Lục Đào lắc đầu nói, ta giết bọn chúng một vị thiên thần, một vị thần quân, cho dù không có ngươi, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua ta Bất Hủ tông. Là, mèo trắng cũng cung kính đứng tại Lục Đào một bên khác, sau đó nhìn về phía Kim Hầu. Kim Hầu có chút chán vắng. Làm sao trong khoảng thời gian ngắn hai vị đồng đạo liền làm ra gian nan như vậy lựa chọn? Kim Hầu nhìn xem Bạch Hạc, lại nhìn xem mèo trắng, trong đầu nghĩ đến liên quan tới Lục Đào rất nhiều truyền thuyết, cùng hôm nay tận mắt nhìn thấy hết thảy. Cuối cùng, nó vào đầu bước hai sau, cũng là quyết định gia nhập Bất Hủ tông, trở thành tọa kỵ. Chương 276, Phong Cấm Tinh Không. Nữ nhi xuất sinh, 2, chương 276, phong cấm tinh không. Nữ nhi xuất sinh, 2, Lục Đào thấy vậy, gật đầu nói, cái kia tốt, các ngươi không nên phản kháng. Là, tông chủ. Bạch Hạc, mèo trắng cùng Kim Hầu đều là cung kính nghe lệnh. Bạch Hạc cho Sương Nhi, mèo trắng cùng Kim Hầu, cho hai cái chưa xuất thế hải tử làm thú cưới, cái này Lục Đào tại cho ba cái tọa kỵ đánh lên thần hồn ấn ký lúc, cũng ở trong lòng quyết định phân chia như thế nào bọn chúng, kết quả vừa nghĩ đến cái này, liền không khỏi trong lòng hơi động. Hải tử sắp xuất sinh, kết quả là đến như vậy ba đầu tọa kỵ, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là khí vận? Không hề nghi ngờ, vô luận là Bạch Hạc, mèo trắng hay là Kim Hầu, đều là hạ giới nhất đẳng thiên tiêu, bản thân liền có được cực mạnh khí vận. Bây giờ bọn chúng chủ động tới ném, lại đối Lục Đào không có bất kỳ nguy hiểm gì, trừ khí vận, tựa hồ cũng không có nguyên nhân khác có thể giải thích. Nghĩ như vậy, Lục Đào trong lòng vẫn rất hài lòng. Sau đó, Lục Đào đem ba đầu tọa kỵ thu vào tiểu thế giới, cho chúng nó truyền đạo sau, tùy tiện an bài một cái bế quan địa phương, liền không quan tâm bọn chúng. Sau đó Lục Đào lần nữa công việc lưu bù lên, bắt đầu cho trận pháp thêm điểm, dung hợp, thăng cấp. Hao tốn một ngày thời gian, đem trận pháp sự tình giải quyết. Sau đó, Lục Đào đem thăng cấp sau cường đại trận pháp bố trí tại Thiên Ngoại Thiên, thủ hộ toàn bộ Cản Vũ đại lục. Tiếp lấy, Lục Đào mang theo tiểu thế giới, tay cầm chiêm bút thần khí, bắt đầu ở trong tinh không không ngừng tìm kiếm không gian tiết điểm. Mai rùa, 391 ước 110 triệu ước thượng phẩm thần khí, lấy huyền quy chi giáp, phối hợp rất nhiều vật liệu luyện chế mà thành, chuyên vị chiêm bút chi dụng. Nhưng, chiêm bút một đạo, kết quả khó liệu. Con rùa này giáp là thần khí, nếu là chiêm bút vật tầm thường, xác suất chúng cực cao, nhưng nếu là chiêm bút hư vô mở mịt tồn tại, xác suất chúng liền cực thấp, khi thận trọng. Nhưng vô luận như thế nào, chiêm bút đều sẽ cho ra kết quả, về phần tin hay không, đều là ở chỗ ngươi. Ấm áp nhắc nhở, sử dụng con rùa này giáp chiêm bút đồ vật, tại khoảng cách 100 vị diện bên trong, xác suất chúng sẽ cao hơn rất nhiều. Sách, tin hay không, nhìn ta chính mình. Thật đúng là tùy hứng a. Lục Đào nhìn lướt qua mai rùa văn tự giới thiệu, có chút im lặng. Mai rùa đều đã là thần khí, dùng nó chiêm bút, đều không thể tin hết, có thể thấy được, nếu là lấy phàm trần đồ vật chiêm bút, nó có độ tin cậy, sợ rằng sẽ thấp hơn. Nhưng liên quan tới đoán mệnh, hay là có vô số người chạy theo như vị, mà muốn dùng mai rùa chiêm bút những cái kia Lục Đào căn bản không biết đặc thù không gian tiết điểm, cho dù Lục Đào có mai rùa nơi tay, muốn tìm ra đến, cũng không khác mò kim đáy biển. Bất quá cũng may, hắn không chỉ có mai rùa, còn có kỳ nguyện thần tượng. Cả hai phối hợp sử dụng, công hiệu suất quả thực là vô số lần tăng lên. Lục Đào nuôi thuấn di 100 vị diện sau, liền sử dụng mai rùa chiêm bút một lần, đồng thời phối hợp kỳ nguyện thần tượng cầu nguyện, hy vọng chiêm bút kết quả là chính xác. Chỉ cần cầu nguyện cần có điểm tính ngưỡng quá mức khủng bố, không hề nghi ngờ, lần này chiêm bút kết quả chính là sai, nhiều nếm thử mấy lần, đại khái liền có thể đánh giá ra, kể bên này 100 vị diện, phải chăng có không gian tiết điểm. Cứ như vậy, Lục Đào cùng Bất Hủ Tông rất nhiều đệ tử đều là cầm trong tay mai rùa, mãn tinh không tìm kiếm không gian tiết điểm. Mỗi khi tìm tới một cái không gian tiết điểm, đám người liền bố trí xuống thăng cấp sau không gian trận pháp, đem một mảnh tinh không đều hoàn toàn phong cấm đứng lên. Phong cấm đằng sau, vì lý do an toàn, Lục Đào còn lần nữa sử dụng kỳ nguyện thần tượng, nhìn phong cấm hiệu quả như thế nào, thần giới cường giả có hay không còn có thể hạ giới. Mà kết quả, hắn cầu nguyện cần điểm tính ngưỡng, cơ hồ có thể không cần tính. Có thể thấy được, hắn dung hợp trận pháp, phong cấm hiệu quả cực dai. Kể từ đó, chỉ cần đem toàn bộ hạ giới đặc thù không gian tiết điểm toàn bộ phong cấm, Lục Đào liền rốt cuộc không cần lo lắng có thần giới cường giả xuống tới. Cùng lúc đó, đang tìm kiếm đặc thù không gian tiết điểm thời điểm, Lục Đào cùng Bất Hủ Tông đệ tử cũng đang tìm kiếm một loại khác đặc thù bí cảnh, hoặc là nói là không gian đặc thù. Đó chính là có thể độ phi thăng lôi kiếp, nhưng sau khi độ kiếp lại có thể tạm thời không phi thăng. Lục Đào muốn ở hạ giới đem tu vi tận khả năng đề cao một chút, tốt nhất là tấn thăng thần quân sau, lại phi thăng. Chỉ là tìm kiếm kết quả để Lục Đào thất vọng, cũng không có tìm tới chỗ như vậy. Ngược lại để Lục Đào tìm tới một cái khác đặc thù bí cảnh. Lục Đào đang tìm kiếm cái khác không gian lúc, cũng đang tìm kiếm ở nơi nào độ kiếp phi thăng thần giới, không có nguy hiểm, hoặc là sẽ không trực diện thần vương. Không nghĩ tới thật đúng là cho hắn tìm được. Bí cảnh này cách Càn Vũ đại lục từ xa, khoảng chừng hơn vạn cái vị diện xa. Bí cảnh này tên là Thiên Biến, 10 phần quỷ dị. Lúc bình thường, thiên địa nguyên khí 10 phần nồng đậm, là khó được tu luyện thánh địa, đúng vậy lúc bình thường, liền cực kỳ quỷ dị, bên trong sẽ toát ra vô tận hoàn khí, cho dù là võ thần tiến vào bên trong, cũng sẽ thân tử hồn tiêu. Lục Đào thông qua mai rùa tìm tới cái này Thiên Biến bí cảnh, hắn thông qua kỳ nguyện thần tượng phát hiện, hắn nếu là ở Thiên Biến bí cảnh bên trong độ kiếp phi thăng thần giới, hắn sau khi phi thăng, không có nguy hiểm gì. Cái này khiến Lục Đào phi thường kích động. Có Thiên Biến bí cảnh, vậy hắn cũng không cần lo lắng độ kiếp sau khi phi thăng, trực diện thần vương. Về phần tại hạ giới tăng cao tu vi, tự nhiên cũng lại không cần thiết. Đương nhiên, chỗ như vậy, càng nhiều càng tốt, Lục Đào không có đình chỉ tiếp tục tìm kiếm, muốn tìm thêm mấy cái, chọn một chỗ tốt nhất độ kiếp. Kết quả, vậy mà chỉ có như thế một cái. Từ nơi này kết quả đến xem, thần giới chư tộc chỉ sợ sớm đã tại rất nhiều phi thăng chỉ phụ cận, che kín nhân thủ, yên lặng chờ Lục Đào phi thăng. Không phải, điên rồi đi. Tất cả phi thăng chỉ đều an bài nhân thủ bắt ta. Lục Đào có chút im lặng. Toàn bộ tinh không tìm kiếm xuống tới, vậy mà liền chỉ có Thiên Biến bí cảnh có thể làm cho hắn phi thăng không lo. Tại những khác địa phương phi thăng, thế mà tất cả đều gặp nguy hiểm. Nguyên bản an tĩnh một đoạn như vậy thời gian, Lục Đào còn tưởng rằng thần giới yên tĩnh, không nghĩ tới là ở chỗ này chờ hắn. Nhưng không thể không nói, thần giới chư tộc lựa chọn là chính xác. Chỉ cần khống chế những này phi thăng chỉ, một khi Lục Đào phi thăng, liền sẽ đứng trước rất nhiều thần vương vây quét. Dù là Lục Đào mạnh hơn, cũng bất quá là thiên thần cảnh giới mà thôi, có thể đánh giết một cái thần vương, còn có thể đánh giết 10 cái, 100 cái phải không? May mắn, Lục Đào không phải người bình thường. Không phải vậy thật đúng là trốn không thoát những chủng tộc này lòng bàn tay. Lục Đào lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Cầu nguyện. Lúc này, Lục Đào tại chúng đệ tử đồng tâm hiệp lực bên dưới, đem toàn bộ hạ giới trong tinh không đặc thù không gian tiết điểm toàn bộ phong cấm, hắn lần nữa hướng thần tượng cầu nguyện. Hy vọng thần giới cường giả cũng không còn cách nào thông qua không gian tiết điểm hạ giới. Kết quả tự nhiên không ngoài sở liệu, cần thiết điểm tính ngưỡng ít càng thêm ít, Lục Đào trực tiếp thỏa mãn cầu nguyện. Có thể thấy được, Lục Đào bọn hắn đã đem hạ giới toàn bộ không gian tiết điểm tìm ra, cũng phong cấm, không một lỗ hổng. Lần này hành động, trọn vẹn tiêu xài hơn nửa tháng thời gian, kết quả tự nhiên để Lục Đào phi thường hài lòng. Không chỉ có ngăn chặn thần giới cường giả hạ giới, còn tìm đến có thể an toàn phi thăng thiên biến bí cảnh, đơn giản xong hỷ lâm môn. Đằng sau, Lục Đào mang theo chúng đệ tử trở lại Thiên Ngoại Thiên. Chúng đệ tử, tọa kỵ đều lần nữa tiến vào bế quan bên trong, mà Lục Đào thì là bắt đầu cho rất nhiều công pháp, võ kỹ thêm điểm, cũng dung hợp. Trong những ngày kế tiếp, Thiên Ngoại Thiên một mảnh tĩnh mịch. Trong tiểu thế giới cũng là một mảnh tường hòa, bế quan thì bế quan, soát kinh nghiệm soát kinh nghiệm. Mà đã là võ thần viên mãn Lục Đào, tu vi tiến không thể tiến, tại đem rất nhiều sự tình xử lý đằng sau, thì là lựa chọn làm bạn Hà Nguyên Dương, chờ đợi xong bảo thai giáng lâm. Lục Đào mỗi ngày đều bồi tiếp Hà Nguyên Dương tại tiểu thế giới chơi trò chơi. Tiểu thế giới bị Lục Đào hoàn toàn khống chế, mỗi ngày đều biến đổi hoa dạng, cải biến tiểu thế giới hoàn cảnh, địa hình, thời tiết chờ chút, mang theo Lục Hà Nguyên Dương khắp nơi du ngoạn. Tỷ như giữa không trung thành lập một tòa năm màu rực rỡ vườn hoa, hai vợ chồng dạo bước lúc, linh điểu bạn nhảy ở giữa, lại tỷ như tại trong tầng mây thành lập một hòn đảo, thần nguyên chi khí như là thác nước chảy xuôi, hai người như thần tiên quyến lữ giống như bay vùng, vẫn còn so sánh như tại nguyệt thạch phía trên thành lập một tòa hành cung, bạch hạc dương cánh, làm phu thê hai người hiền múa. Đây hết thảy đều để hai người chơi đến quên cả trời đất. Ở giữa, Bất Hủ Tông rất nhiều đệ tử, tọa kỵ cũng thường xuyên tại bên cạnh hai người vui đùa ầm ĩ, để cho hai người trên mặt đều tràn ngập ý cười. Từ khi Lục Đào xuyên qua tới đã có mấy tháng, giống bây giờ như vậy cuộc sống nhàn nhã, còn là lần đầu tiên. Dĩ vãng thời điểm, không phải đang tu luyện, chính là ở trên con đường tu luyện, hiện tại mới xem như đúng nghĩa hưởng thụ. Tại loại nhàn nhã này, ngày thư thích bên trong, thời gian lặng yên mà qua. Chói mắt, mấy tháng đi qua, 10 tháng hoài thai, cuối cùng được con. Hôm nay, Hà Nguyên Dương rốt cục nên đón lâm một ngày. Nha. Một đạo vang dội, thanh thúy, nhưng lại 10 phần non nớt hải nhi thanh âm, đột nhiên vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Là nữ nhi. Bên ngoài gian phòng Lục Đào lập tức kích động bản phần, mà tại kích động thời điểm, Lục Đào đột nhiên phát giác được hệ thống vậy mà tại lúc này cũng có biến hóa. Ân. Lục Đào có chút ngộng, nữ nhi xuất sinh, vì sao hệ thống sẽ có biến hóa? Theo bản năng, Lục Đào đem lực chú ý đặt ở bảng hệ thống bên trên. Chương 277, Long Phượng Thai. Song diện tấm chương 277, Long Phượng Thai. Song diện tấm a. Nhiều một cái bảng. Lục Đào hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện, vốn là hai cái bảng hệ thống bên cạnh, lại thêm một cái bảng. Nữ nhi, tính danh tạm thời chưa có. Tu vi, luyện tạm viên mãn không, 10 vạn. Tư chất, thần phẩm thượng đẳng không, 1 vạn. Nộ tính, linh phẩm cửu giai không, 1 vạn. Thiên phú, hỏa thuộc tính, linh phẩm cửu giai không, 1 vạn. Công pháp, tạm thời chưa có. Kỹ năng, tạm thời chưa có. Ách, cái này, nữ nhi bảng cũng là thêm điểm sao? Lục Đào nhìn xem bảng hệ thống có chút choáng váng, mặt này tấm cùng hắn bảng hệ thống có chút tương tự, Lục Đào hoài nghi cũng là thêm điểm, để hắn cảm giác có chút cổ quái. Thử một chút nhìn xem. Nghĩ như vậy, Lục Đào không có trước tiên xông vào gian phòng xem xét nữ nhi tình huống, mà là tâm ý khẽ động, nếm thử cho nữ nhi thêm điểm một chút tư chất, nhưng kết quả thất bại. Không phải thêm điểm. Vậy cái này là Lục Đào có chút kinh ngạc, nhưng lập tức, hắn nghĩ tới khả năng nào đó, thầm nghĩ, không phải là thuộc luyện độ bằng đi. Càng là suy nghĩ sâu xa, Lục Đào càng phát ra cảm thấy khả năng. Dù sao, hắn rất nhiều vật phẩm đều là thông qua sử dụng tình huống dưới soát kinh nghiệm, sau đó thăng cấp. Nếu như là nữ nhi, tại kết hợp cái này bảng tình huống, tựa hồ rất có thể chính là một cái thuộc luyện độ bảng. Chỉ là, thuộc luyện độ bảng không phải chủ yếu nhằm vào công pháp, kỹ năng sao? Làm sao tư chất, nội tính, cùng thiên phú đều có a? Lục Đào có chút kinh nghi bất định. Hắn cũng không xác định hệ thống này cụ thể có phải hay không chuyện như thế, mà lại, nếu thật là thuộc luyện độ bảng, cái kia thăng cấp tính thế nào đâu? Lục Đào đối với cái này hết sức tò mò, cũng tràn ngập chờ mong. Đang chìm nghĩ thời điểm, nữ nhi bảng bên cạnh lại thêm một cái bảng, là nhi tử. Rất hiển nhiên, là Long Phượng Thai. Nhi tử bảng cùng nữ nhi cũng giống như vậy, duy nhất khác nhau chính là thiên phú không giống mới. Thật tốt ta, vừa ra đời chính là thần phẩm thượng đẳng tư chất. Lục Đào nhìn xem hai cái bảng, không khỏi lộ ra lão phụ thân giống như vui mừng biểu lộ, tiếp lấy nhìn chằm chằm nội tính, thiên phú hai cột, có chút hiếu kỳ, linh phẩm cửu giai. Liên quan tới nội tính, thiên phú, võ đạo giới tựa hồ không có vì nó phân đẳng cấp gì. Đừng nói võ đạo giới, chính là thần giới hoang vực chư tộc, đều không có loại đẳng cấp này phân chia. Ngược lại là hệ thống cấp ra. Lục Đào cũng không rõ ràng cái này linh phẩm cụ thể là khái niệm gì, chỉ có thể chờ đợi về sau từ hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện đến phỏng đoán, xem bọn hắn cùng mình tăng lên gấp 9 nội tính. Thiên phú so sánh như thế nào? Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Lục Đào đang muốn bước vào gian phòng, đột nhiên từ trong phòng truyền ra trận trận tiếng cãi vã. Ta là tỷ tỷ, ta trước đi ra. Rõ ràng ta trước có ý thức, là ngươi đoạt chạy đến, ta là ca ca. Ta mặc kệ, ta trước xuất thế, ta chính là tỷ tỷ. Ngươi đây là chơi xấu, ta là ca ca. Gọi tỷ tỷ, ngoan rồi. Lục Đào nghe hai cái tiểu gia hỏa tiếng cãi vã, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Này làm sao vừa ra đời liền bắt đầu cãi nhau đâu? Không đối. Đây chỉ là cãi nhau sự tình sao? Vì cái gì hai cái tiểu gia hỏa vừa ra đời, liền biết nói, còn như vậy linh tuệ, rõ ràng bọn hắn tại trong bụng thời điểm, căn bản không có mảy may loại dấu hiệu này. Lục Đào không khỏi nâng chán. Nhưng không thể không nói, ăn nhiều ăn hay, hộ thai, cùng các loại tăng lên tư chất, nội tính các phương diện đang ăn dưỡng, hiệu quả sát thực tốt, vừa ra đời, trực tiếp nhảy qua không biết nói chuyện giai đoạn. Thậm chí, cân nhắc đến bọn hắn luyện tạm viên mãn tu vi, vậy bọn hắn đi đường khẳng định cũng không nói chơi. Nghĩ đến những này, Lục Đào không khỏi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bước vào gian phòng. Tới trước tới sau, ta trước xuất thế, ta đương nhiên chính là tỷ tỷ rồi, không tin ngươi hỏi mẫu thân. Lại bị à, rõ ràng ta trước có ý thức, cũng là ta muốn trước ra đời, chỉ là bị ngươi vượt lên trước một bước mà thôi, ngươi rõ ràng là chơi xấu, ta là ca ca. Đệ đệ đừng làm rộn, không phải vậy đánh ngươi cái mông a. Đến a, ai sợ ai? A, ngươi thừa nhận ngươi là đệ đệ sao? A, ta liều mạng với ngươi. Vừa bước vào gian phòng, liền thấy hai cái phấn điêu ngọc chắc tiểu gia hỏa ma quyền sát trưởng, chỉ là lẫn nhau bị hạ thành, Chu Ngọc Lan ôm lấy, chỉ có thể cách không cãi lộn. Một bộ muốn làm đỡ bộ dáng, hết lần này tới lần khác lại mười phần đáng yêu, để cho người ta bật cười. Mà Hạ Thanh, Chu Ngọc Lan cùng Hà Nguyên Dương ba người, trên mặt y nguyên lưu lại một tia kinh ngạc, đến bây giờ cũng còn có chút choáng váng. Cha tới. Tiểu nhi tử bị Hạ Thanh ôm, vừa vặn đối diện cửa gian phòng, gặp Lục Đào tiến đến, vội vàng hướng Lục Đào nói ra, "Cha, ngươi đến cho phân xử thử, ai là ca ca ai là tỷ tỷ?" Nào biết hắn vừa dứt lời, càng tới gần cửa ra vào tỷ tỷ, quay người liền nhảy vào lao cha trong ngực. "Cha." Nữ nhi nhu âm thanh nhu khí tại Lục Đào trong ngực kêu một tiếng cha, còn trực tiếp tại Lục Đào trên mặt hung hăng mổ một chút, một đôi mắt to chớp chớp, đặc biệt đáng yêu. Nữ nhi rất nhỏ, hai cái cánh tay nhỏ cật lực ôm Lục Đào cổ, ngọt ngào nói ra, "Cha, yêu người nhà." Lục Đào nghe vậy, một trái tim đều muốn hóa, khắp khuôn mặt là nồng đậm ý cười. Đây chính là chính mình áo đông nhỏ a, nhưng một màn như thế, lại dẫn phát tiểu nhi tử mãnh liệt bất mãn, hét lớn, "Uy uy, lại tới, ngươi lại ăn bà à, tức chết ta rồi." Lập tức, tiểu nhi tử nhìn xem Lục Đào, khuôn mặt nhỏ một khổ, yếu ớt nói, "Cha, ngươi cũng không thể không công bằng a, rõ ràng ta mới là lao đại a." Lục Đào ôm nữ nhi, nói khẽ, "Từ xưa đến nay, đều là ai trước xuất sinh ai là lao đại, ngoan, để cho điểm tỉ tỉ. Cái gì đó, để cũng nên là để cho muội muội a." Tiểu nhi tử đối với cái này rất bất mãn, nhưng nếu lao cha đều như vậy nói, hắn tựa hồ cũng biết cái này thành cố định sự thật, cũng không còn tranh cãi thêm, chỉ có thể nói thầm hai câu. "Ta ơn cha." Mua tiểu nữ nhi liền sướng đến phát rồi, ôm Lục Đào không buông tay, không ngừng hôn Lục Đào gương mặt. "Ha ha ha." Lục Đào cười ha ha, sau đó hướng hai cái tiểu bảo bối nói ra, "Đệ đệ tỷ tỷ cũng tốt, ca ca muội muội cũng được, về sau đều là người một nhà, muốn tương thân tương ái, biết không?" "Biết rồi, cha." "Biết." "Đạo." "Rồi." Hai cái tiểu gia hỏa phản ứng có thể nói khác nhau một trời một vực, nhất là tiểu nhi tử cái kia có khí vô lực bộ dáng, dẫn tới tất cả mọi người là một trận bật cười. Lúc này, Hạ Thanh bỗng nhiên nói ra, "Các ngươi chuẩn bị cho bọn hắn lấy vật gì danh tự a?" Lục Đào nhìn về phía Hà Nguyên Dương, vừa cười vừa nói, "Nữ nhi đâu, nữ danh liền cứ gọi Linh Nhi, đại danh liền cứ gọi Lục Linh, nhi từ đâu, nữ danh là Hiên Nhi, đại danh cứ gọi là Lục Hiên." Hiển nhiên, hai người trước lúc này liền thương thảo qua hai cái tiểu gia hỏa danh tự, giờ phút này trực tiếp định xuống tới. Hạ Thanh nghe vậy cũng là một mặt ý cười, đối với hai cái danh tự này cũng thật hài lòng, tiếp lấy ôm lấy Lục Hiên, nói, "Hiên Nhi, chúng ta ra ngoài, để cho ngươi mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt." "Là, bà ngoại." Tiểu gia hỏa kỳ thật rất nhỏ, liền hai cái to bằng bàn tay, nhưng tâm trí bất phàm, nghe lời để Hạ Thanh ôm, đồng thời còn không quên hướng mẹ hắn khoát khoát tay, "Mẫu thân bye bye, một hồi tới thăm ngươi à." "Hiên Nhi ngoan." Hà Nguyên Dương một mặt từ ái nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Lục Đào lúc này cũng đem nữ nhi giao cho Chu Ngọc Lan mang theo ra ngoài. Đám người rời đi, trong phòng lập tức chỉ còn lại hai vợ chồng, Lục Đào ngồi tại bên giường, nắm Hà Nguyên Dương nu gì, ôn nhu nói, "Sương Nhi vất vả." "Phu quân, Sương Nhi thế nhưng là võ thần đâu." Hà Nguyên Dương nhìn chằm chằm Lục Đào hai mắt, cười nói, "Hai cái tiểu bảo bảo rốt cục ra đời, thật tốt." "Đúng vậy a, thật tốt." "Đi ra đi ra." Bên ngoài gian phòng, Bất Hủ Tông trưởng lão, đệ tử, tọa kỵ các loại, tất cả đều đang đợi. Đối với tông chủ hài tử xuất sinh, Bất Hủ Tông những tồn tại này đều là phi thường chờ mong. Bọn hắn rất ngạc nhiên, tông chủ nghịch thiên như vậy, tông chủ hài tử có thể hay không cũng là khó lường tuyệt thế thiên kiêu. Lúc này, thấy một lần Hạ Thanh, Chu Ngọc Lan hai người phân biệt ôm hai cái tiểu gia hỏa đi ra, lập tức kích động lên. "Đến, để quá ông ngoại ôm một cái." "Đến, để ông ngoại ôm một cái." Hà Tông Minh, Hà Văn Tính hai người dẫn đầu xông về phía trước, đem hai cái tiểu gia hỏa từ Hạ Thanh, Chu Ngọc Lan trong tay cất đi, cẩn thận từng ly từng tí ôm, sợ té đụng. Hai người đều rất kích động, không ngừng chọc cười hai cái tiểu bà bối. Hai cái tiểu gia hỏa cứ việc tâm trí bất phàm, nhưng cũng không tính là rất thành thục, ý nguyên ngây thơ, thưởng thụ lấy đám người bảo vệ. Đám người cũng đều nhìn ra, hai cái tiểu gia hỏa vừa ra đời liền thực lực bất phàm, có luyện tạng viên mãn tu vi, cho nên cũng thời gian dần qua không có lúc trước như vậy coi chừng. Hà Tông Minh, Hà Văn Tính ôm một hồi sau, cũng đem hai cái tiểu gia hỏa giao cho những người khác ôm một cái. Thời gian dần qua, hai cái tiểu gia hỏa liền cùng Bất Hủ Tông đệ tử đánh thành một đoàn. Bất Hủ Tông đệ tử lúc đầu tuổi tác cũng không phải là rất lớn, trên cơ bản đều là mười mấy tuổi tả hữu, không ít đệ tử vẫn chưa tới 10 tuổi, cho nên bọn hắn đều có thể cùng Lục Linh, Lục Hiên chơi đến một khối. Nhất là Tam Tuế tiểu thí hải, hắn rốt cục không phải tuổi tác nhỏ nhất, lập tức mang theo Lục Linh, Lục Hiên tại tiểu thế giới bay khắp nơi, vui cười, đùa giỡn, vô cùng náo nhiệt. một chút chân long tọa kỵ cũng là không ngừng đằng phi, để hai cái tiểu gia hỏa đứng tại đỉnh đầu của bọn nó, mang theo bọn hắn bay lượn chân trời. Toàn bộ tiểu thế giới đều là tràn ngập hoan thanh tiếng ngữ. Trên thực tế, đoạn thời gian gần nhất, trong tiểu thế giới đều tương đối sung sướng. Chúng đệ tử, tọa kỵ đều đã là võ thần biến mãn, tiến không thể tiến, bọn hắn gần nhất đều tương đối nhàn. Về phần cho công pháp soát kinh nghiệm, có phân thân của bọn hắn đang làm. Bây giờ phân thân, tại lục đào giao dịch đến đại lượng công pháp sau, trải qua dung hợp, đã có thể tu luyện ra võ thần phân thân, chỉ là so với tự thân tu vi, vẫn là phải yếu một ít. Nhưng soát kinh nghiệm đã đủ rồi. Vì vậy, lục đào cũng không có yêu cầu chúng đệ tử bản thể lại tiếp tục soát kinh nghiệm, cho bọn hắn nghỉ chút, để bọn hắn hảo hảo buông lòng một chút. Tu luyện cũng là cần khổ nhàn kết hợp. Liên như vậy, lục linh, lục hiên hai tỷ đệ, chọn bẹn bồi tiếp chúng đệ tử, tọa kỵ chơi đùa mấy canh giờ sau, vừa rồi bị lục đào kêu trở về. Bái mai, ngày mai lại chơi nha. Bái mai, ngày mai tới tìm các ngươi ở. Hai cái tiểu gia hỏa đều có chút niệm niệm cũng bỏ, không ngừng hướng đám người vây tay từ biệt. Lục đào thấy vậy nhịn không được buồn cười, tiếp lấy đem hai cái tiểu gia hỏa đưa vào gian phòng, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút bảng của bọn họ. Chương 278, nhi nữ soát kinh nghiệm phương thức. Chương 278, nhi nữ soát kinh nghiệm phương thức à? Hệ thống làm sao có biến hóa đâu? Lục đào vừa đem hai đứa bé đưa vào gian phòng, đang chuẩn bị nghiên cứu một chút bảng của bọn họ, vẫn không khỏi giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, hai đứa bé tu vi một cột, tại luyện thể viên mãn phía sau số lượng phát sinh biến hóa, đều tăng lên không ít kinh nghiệm. Chẳng lẽ là bởi vì hô hấp? Trong tiểu thế giới có vài chục đầu thần linh mạch, thần linh khí 10 phần nồng đậm, giống hai cái tiểu gia hỏa đê giai như vậy tu vi, không cần tu luyện, vẹn vẹn hô hấp, liền có thể tăng lên cường độ nhục thân. Chỉ là bọn hắn hiện tại là luyện tạng viên mãn tu vi, tựa hồ hay là cần hơi tu luyện một chút, mới có thể tấn thăng tiên tiên cảnh giới. Bất quá, lục đào chắc chắn sẽ không để bọn hắn hiện tại liền tấn thăng tiên tiên, không phải vậy chẳng phải là bỏ qua chân luyện thủy. Đây cũng là lục đào vợ chồng hai người cố ý để hai đứa bé nhục thân cảnh giới dừng lại tại luyện tạng viên mãn nguyên nhân, không phải vậy, lấy lục đào năng lực, muốn để hài tử lúc sinh ra đời, nhục thân càng thêm cường đại, có thể nói dễ như trở bàn tay. Không nói chuyện nói, chính bọn hắn biết mình có bản sao. Lục đào nhìn xem lục linh cùng lục hiên, đột nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề. Ngay từ đầu, hắn nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa bằng lúc, chỉ là suy đoán bảng thuộc tính, thuộc về cái gì loại hình hệ thống, cũng không muốn khác. Nhưng lúc này mới nhớ tới, bảng của bọn họ là hiện ra tại chính mình trên hệ thống mặt, nếu như là thuộc luyện độ bảng, vậy bọn hắn chính mình không nhìn thấy, đây tính toán là cái gì hệ thống đâu? Chính mình cũng không nhìn thấy độ thuần thục, thì như thế nào tăng lên độ thuần thục đâu? Nghĩ đến cái này, lục đào đột nhiên có chút phát sầu. Hắn không biết nên như thế nào cùng hai cái tiểu gia hỏa nói. Dù sao, loại chuyện này vốn là không tiện hỏi, luôn không khả năng trực tiếp hỏi hài tử phải chăng có bảng đi. Cái này chẳng phải là tương đương chính mình bạo lôi sao? Chính mình hai đứa bé còn nhỏ, tâm trí còn chưa thành thục, một khi biết dạng này bí mật, rất dễ dàng liền bộc lộ ra đi. Bảng loại tồn tại này, tại bất luận cái gì trong tiểu thuyết, đều là nhân vật chính bí mật lớn nhất, cho dù là thân cận nhất thế tử, nhi nữ, cũng không thể cho nó lộ ra, lục đào tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì vậy, nếu như mình hai đứa bé cũng có bảng, lục đào xác thực có trách nhiệm để bọn hắn làm tốt giữ bí mật làm việc, thế nhưng là, chính mình lại phải như thế nào nhắc nhở bọn hắn đâu? Một chữ, sầu. Cha, ngươi làm sao rồi? Cha, ngươi đang lo lắng cái gì nha? Trong phòng cũng chỉ có lục đào cùng hai cái nhi nữ, bọn hắn tựa hồ cũng nhìn ra lục đào ưu sầu, nhìn không được hỏi thăm. Cha không có việc gì. Lục đào lắc đầu, mỉm cười. Tiếp lấy, lục đào nghĩ nghĩ, đem một bản công pháp đặt ở hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, nói đến, Linh Nhi, Hiên Nhi, để vi phụ nhìn xem thiên phú của các ngươi như thế nào. Bản này mang như luyện thể công, là vì cha tiếp xúc bản thứ nhất công pháp tôi luyện thân thể, các ngươi hiện tại lĩnh hội thử một chút. Lục đào ra hiệu hai cái tiểu gia hỏa lĩnh hội công pháp, nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, có chút chần chờ mà hỏi, Linh Nhi, Hiên Nhi, các ngươi biết chữ sao? Hỏi ra vấn đề này sau, lục đào không khỏi xấu hổ. Hắn là một cái phụ thân, vậy mà để hai cái vừa ra đời mấy canh giờ hài tử lĩnh ngộ công pháp, đều không có cân nhắc bọn hắn phải trang biết chữ, đơn giản quá phận. Linh Nhi hì hì cười một tiếng, nói cha, chúng ta tại mẫu thân bụng trong bụng liền học được a. Vậy là tốt rồi. Lục đào thở dài một hơi, rất hiển nhiên, dưỡng thai hay là có tác dụng. Mà lấy hai cái tiểu gia hỏa thiên phú, học được chỉ là nhân tộc văn tự, cũng là không khó. Cứ như vậy, hai cái tiểu gia hỏa nghe lời bắt đầu tìm hiểu man nhu luyện thể công đến. Mà theo bọn hắn đem công pháp xem hết, trên bảng công pháp một cột, cũng trong nháy mắt đem man nhu luyện thể công thu nhận sử dụng, nó tiến độ, thình lình đã đạt đến tinh thông, tiếp cận đại thành trình độ. Có thể thấy được ngộ tính của bọn họ mạnh bao nhiêu. Linh phẩm cựu giai, khủng bố như vậy. Đối với cái này, lục đào hết sức hài lòng, đồng thời không khỏi nhắc nhở, không cần lười biếng à, lĩnh ngộ được viên mãn mới có thể kết thúc. Tốt nhỏ, cha. Biết rồi, lão cha. Hai đứa bé đều rất nghe lời, tiếp tục lĩnh ngộ công pháp. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp mà thôi, một môn hoàng giai hạ phẩm công pháp liền bị bọn hắn lĩnh ngộ được đại thành. Trong thời gian này, lục đào một mực đem lực chú ý một mực đặt ở bảng của bọn họ bên trên, muốn nhìn một chút khi công pháp tiến độ sau khi tăng lên sẽ có biến hóa như thế nào. Kết quả, bảng của bọn họ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là man như luyện thể công tiến độ biểu hiện là đại thành, kinh nghiệm đổi mới mà thôi. Nhưng là lục đào mặt của mình tấm phát sinh biến hóa, mà sự biến hóa này để lục đào mừng rỡ như điên, bởi vì hắn nhìn thấy tại hai đứa bé công pháp đạt đến đại thành, kinh nghiệm đổi mới trong nháy mắt, tạo hóa của hắn điểm tăng lên không nhiều, riêng phần mình chỉ để thăng 4 điểm. Nhưng chính là cái này 4 điểm, để lục đào không khỏi một chút hô hấp dồn dập. cái này hai tử công pháp tiến độ tăng lên, kỳ thật thì tương đương với là thăng cấp, cũng có thể cho ta mang đến tạo hóa điểm. Lục Đào nhịn không được kinh hãi, phát hiện này quá kinh người. Ý vị này về sau chỉ cần mình hài tử lĩnh nộ công pháp, không chỉ là lĩnh nộ công pháp, nếu công pháp tiến độ sau khi tăng lên có thể mang đến cho hắn tạo hóa điểm, cái kia cái khác đây này, vô luận là kỹ năng hay là ngộ tính tư chất hoặc là tu vi, đều có độ thuần thục, đều có tiến độ biểu hiện. Như vậy khi chúng nó đều xuất hiện sau khi tăng lên, phải chăng cũng có thể đều mang đến cho mình tạo hóa điểm? Nghĩ đến đây khả năng, Lục Đào liền không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Bất quá nhìn thấy hai đứa bé nghiêm túc lĩnh ngộ công pháp, Lục Đào không có quấy rầy bọn hắn, chuẩn bị để bọn hắn đem công pháp lĩnh ngộ được viên mãn, lại nói, mà lại Lục Đào còn phát hiện, nếu công pháp tăng lên tiến độ sau mang đến cho hắn tạo hóa điểm, như vậy nói rõ công pháp tăng lên chính là thăng cấp, nhưng hai đứa bé công pháp tiến độ thăng cấp lại không cần chính mình đồng ý, liền có thể trực tiếp tăng lên. Rất hiển nhiên, hai tử công pháp tăng lên cùng bình thường vật phẩm thăng cấp không giống với, hoặc là nói hệ thống đã đem loại này cho quyền thả cho bọn hắn. Cha, ta lĩnh ngộ hoàn thành rồi. Cha, ta cũng lĩnh ngộ được viên mãn. Lại qua 10 hơi thời gian, hai cái tiểu gia hỏa lĩnh ngộ hoàn tất, Man Nhu luyện thể công đã lĩnh ngộ được viên mãn. Tiến độ này tăng lên, trực tiếp lại cho Lục Đào mang đến 10 điểm tạo hóa điểm. Cảm nhận được đây hết thảy, Lục Đào cao hứng đồng thời, lại không khỏi có chút sầu bi. Cao hứng là bởi vì hài tử mỗi lĩnh ngộ một bản công pháp, Lục Đào liền có thể thu hoạch được tạo hóa điểm, nhưng bọn hắn ngộ tính quá mạnh, lĩnh ngộ hoàng giai hạ phẩm công pháp trực tiếp liền nhảy qua nhập môn, tiểu thành, đạt tới tinh thông trình độ. Cũng mang ý nghĩa, trên hệ thống mặt liền thiếu đi nhập môn, tiểu thành hai cái này tiến độ thăng cấp từ đó ít một chút tạo hóa điểm. Thì tương đương với là chế tạo vật phẩm lúc, đem vật phẩm chế tạo quá tốt, thiếu khuyết tiền kỳ thăng cấp trình tự, tự nhiên là không có những tạo hóa kia điểm. Bất quá, đây chỉ là hoàng giai hạ phẩm. Nếu như công pháp phẩm giai lại cao hơn một chút, tự nhiên không có nhanh như vậy. Nghĩ đến cái này, Lục Đào cũng nhịn không được đột nhiên dâng lên một giống ác ma ý nghĩ, đem chính mình thu thập được rất nhiều công pháp, võ kỹ, toàn bộ phục chế một phần, phân biệt ném cho hai cái tiểu gia hỏa, để bọn hắn cho mình soát tạo hóa điểm. Bất quá ý nghĩ này cũng bèn bèn suy nghĩ một chút thôi. Hải tử còn nhỏ. Nghĩ như vậy, Lục Đào hài lòng nhìn xem hai đứa bé, nói Linh Nhi, Hiên Nhi thật thông minh, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được viên mãn. Cha, nữ nhi có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Đột nhiên, Lục Linh có chút thần bí hề hề nhìn xem Lục Đào, lúc nói chuyện, thanh âm cực nhỏ, sợ bị người khác nghe thấy giống như. Lục Hiên cũng thấp giọng nói ra, cha, ta cũng có cái bí mật. Lục Đào nghe vậy trong lòng hơi động, sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu, nói bí mật gì nha. Cha, trong đầu ta có cái văn tự khung, phía trên có ta một chút tin tức nha, tỉ như tu vi, tư chất, nộ tính a những này, còn có vừa rồi lĩnh ngộ công pháp đâu, bọn chúng phía sau đều nắm chắc chữ tiến độ a. Lục Linh chớp mắt to, nói ra, Linh Nhi lĩnh ngộ công pháp lúc, Man Nhu luyện thể công phía sau số lượng tiến độ sẽ phát sinh biến hóa, tiến độ đầy đủ sau, công pháp lĩnh ngộ cấp độ liền sẽ tăng lên một mảng lớn, kỳ hỉ, kỳ thật không cần nộ tính, giống như đều có thể lĩnh ngộ công pháp a. Ta cũng là. Lục Hiên cũng liền gọi lớn, tiếp theo chính là cùng tỷ tỷ Lục Linh cùng một chỗ, kinh ngạc nhìn đối phương. Hiển nhiên, bọn hắn lẫn nhau cũng không biết đối phương cũng có hệ thống. Lục Đào cảm giác trong lòng ấm áp. Đừng nhìn hai cái tiểu gia hỏa con nhỏ, nhưng bọn hắn rõ ràng tâm trí bất phàm, đều là nhí nha nhí nhảnh tồn tại, ở ngoài sáng biết là bí mật tình huống dưới, còn nói với chính mình, có thể thấy được đối với mình người phụ thân này tín nhiệm. Tốt như vậy nha, đây khả năng là các ngươi thức tỉnh đặc thù nào đó thiên phú, các ngươi cần phải hảo hảo sử dụng, không cần lãng phí. Lục Đào thích hợp biểu lộ ra phi thường vẻ kinh ngạc, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng là bí mật này, cũng không thể nói cho ngoại nhân a, liền xem như mẫu thân, cũng không thể nói cho nàng, biết không? Tại sao vậy? Vì cái gì không có khả năng nói cho mẫu thân biết đâu? Hai cái tiểu gia hỏa đối với cái này đều không phải là rất lý giải. Lục Đào kiên nhẫn nói ra, bởi vì bí mật này quá lớn, một khi nói cho mẫu thân biết, liền sẽ để mẫu thân lưng đeo rất lớn áp lực, các ngươi chẳng lẽ hy vọng mẫu thân mỗi ngày sầu mi khổ kiểm sinh hoạt sao? Không hy vọng, vậy liền không nói cho mẫu thân. Vậy ta ai cũng không nói. Hai đứa bé nghe chút sẽ cho Hà Nguyên Dương mang đến áp lực rất lớn, lập tức biểu thị không đem việc này nói cho mẫu thân biết, lập tức nghĩ đến cái gì, lại lo lắng nhìn xem cha của mình cha. Cha, vậy còn ngươi? Đúng thế cha, ngươi có thể hay không cháy sầu nha? Nhìn xem hai đứa bé khuôn mặt nhỏ phát sầu bộ dáng, Lục Đào một trận thương yêu, nói không cần lo lắng cha, cha thế nhưng là cường đại nhất. Ừ. Hai đứa bé nghe vậy, lập tức yên lòng. Lục Đào vẫn có chút không yên lòng mà hỏi, đúng rồi, các ngươi trước đó không có báo cho những người khác, cái khác tọa kỵ đi. Không có hai người cùng nhau lắc đầu. Ân, ngoan. Lục Đào gật đầu, tiếp lấy chuẩn bị cho hai đứa bé truyền đạo hoang dài công pháp, để hai đứa bé tấn thăng luyện thủy, nhìn xem lại sẽ có biến hóa gì. Chương 279, nhi nữ nhiều phương diện thăng cấp, 1, chương 279, nhi nữ nhiều phương diện thăng cấp, 1, đây chính là truyền đạo nha, thật thần kỳ. Lục Đào thông qua thiên nhãn, đem nhân tộc hoang dài công pháp truyền cho hai cái tiểu gia hỏa, để bọn hắn rất cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn phát hiện, không cần lĩnh ngộ, công pháp liền hoàn toàn học xong, trực tiếp đạt tới viên mãn trình độ. Lục Đào mỉm cười, tiếp lấy nghiêm túc nói, đây là phụ thân bí mật, cũng không thể truyền ra ngoài a. Ừ, hai cái tiểu gia hỏa đều là vội vàng gật đầu. Kỳ thật, Lục Đào cũng là không lo lắng gì, chỉ là nhắc nhở một chút, hiện tại bọn hắn vừa mới xuất sinh, khẳng định là biết một thằng đặt ở tiểu thế giới nuôi, tạm thời sẽ không thả bọn họ ra ngoài. Chờ bọn hắn tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định, đồng thời đối với thế gian rất nhiều sự tình có nhất định hiểu rõ sau, lại xuất thế lần nữa du lịch cũng không muộn. Mà lúc này Lục Đào cũng phát hiện, truyền đạo cho Hải Tử công pháp, đồng dạng sẽ không cho hắn mang đến bất kỳ tạo hóa điểm. Lục Đào bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có quá lớn thất vọng, tiếp lấy để hai đứa bé bắt đầu tấn thăng luyện tụy cảnh giới. Tốt nhỏ, cứ việc mới xuất sinh một ngày không đến, nhưng hai đứa bé đều rất ngoan ngoãn, nghe lời xếp bằng ở trên ghế, bắt đầu toàn lực bắn vọt thật luyện tụy chi cảnh. Ông, theo hai đứa bé vận chuyển công pháp tu luyện, Lục Đào phát hiện, bọn hắn tu vi phía sau kinh nghiệm điên cuồng tăng vọt, cũng không phải là một chút xíu tăng lên, mà là trong nháy mắt trực tiếp tăng đầy. Ti Lục Đào thấy vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Người khác thuộc luyện độ bảng, bình thường đều là thiên phú, tư chất độ chênh lệch tình huống dưới, kinh nghiệm chậm chạp dâng lên, dựa vào thời gian, nghị lực đến từ từ thôi đi lên. Chính mình hai đứa bé ngược lại tốt, thiên phú, tư chất, nội tính các loại đều thuộc về là thiên tiêu cấp bậc, mà bọn hắn trên việc tu luyện tăng kinh nghiệm, càng là khoa trương đến trình độ khủng bố. Cứ như vậy, vẹn vẹn một hơi thời gian, hai đứa bé liền phân biệt xông vào luyện tụy chi cảnh, mà lại trực tiếp là chân luyện tụy, có thể xương khủng bố. Mà cũng liền tại hai đứa bé tấn thăng luyện tụy, tu vi tăng lên trong nháy mắt, Lục Đào phát hiện, tạo hóa của mình điểm tăng lên trọn vẹn 20 vạn điểm. Mỗi người cho hắn cung cấp 10 vạn điểm tạo hóa điểm. Thì ra là như vậy. Lục Đào âm thầm gật đầu. Hắn hiểu được, hai đứa bé hệ thống, thuần túy chính là một cái hệ thống tăng cấp, hệ thống ghi chép hết thảy, bọn hắn đều có thể tiến hành thăng cấp. Mà thăng cấp sau, liền có thể cho Lục Đào cung cấp tạo hóa điểm. Đồng thời, ghi chép khác biệt hạng, thăng cấp sau, lấy được tạo hóa điểm cũng là không giống với. Giống trước đó lĩnh ngộ công pháp, thêm điểm kinh nghiệm liền tương đối ít. Mà tu vi tăng lên, gia tăng tạo hóa điểm, kỳ thật liền cùng nhất quán tu vi kinh nghiệm không sai biệt lắm. Vô luận là cho vật phẩm soát kinh nghiệm hay là cho công pháp luyện bị 10, luyện tạng một vạn dạng này, luyện tụy dĩ nhiên chính là 10 vạn. Tu vi càng cao, cho tạo hóa điểm thì càng nhiều. Chủ yếu nhất là tu luyện không chỉ có riêng là đại cảnh giới đột phá, còn có tiểu cảnh giới, nhất là tiên tiên trở lên, mỗi một cảnh giới đều có 9 tầng, sau đó còn có nhục thân, thần hồn cấp độ, mỗi lần tăng lên đều có thể gia tăng tạo hóa điểm. Có thể nghĩ hai đứa bé chỉ là từ trên tu vi liền có thể cho Lục Đảo cống hiến bao nhiêu tạo hóa điểm. Sách đột nhiên muốn sinh cái đội bóng đá. Rõ ràng Hà Nguyên Sương vừa sinh xong hài tử, Lục Đào đột nhiên liền không nhịn được có chút dao động, đương nhiên chỉ là như vậy tưởng tượng thôi. Mà liên tại Lục Đào hơi thất thần sát na, hai đứa bé tu vi tại luyện tụy cảnh giới phảng phất ngựa hoang mất cương, một đường báo tác, hướng phía luyện tụy trung kỳ mà đi. Lục Đào phát hiện, bọn hắn đang tu luyện thời điểm, bởi vì là rèn luyện ba thủy, vì vậy, tư chất của bọn hắn, nội tính, kinh nghiệm cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ dâng lên. Không biết hai cái tiểu gia hỏa tư chất, nội tính, phải chăng cũng thụ ta hạn chế. Lục Đào đem lực chú ý đặt ở hai đứa bé bảng hệ thống bên trên, âm thầm suy đoán. Nhưng tất cả những thứ này tạm thời cũng không chiếm được đáp án. Lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, Lục Đào kêu dừng hai đứa bé, xuất ra hai cái đã sớm chuẩn bị xong bộ đoàn, để hai đứa bé luyện hóa, nói về sau, các ngươi chính là Bất Hủ Tông truyền thừa đệ tử, phải cố gắng tu luyện, không cần đọa Bất Hủ Tông tên tuổi, biết không? Tốt nhỏ, cha. Biết, cha. Lục Linh, Lục Hiên đều là vội vàng gật đầu, rất nhanh liền luyện hóa xong bộ đoàn. Lập tức, Lục Đào mang theo hai đứa bé về tới Hạ Nguyên Sương gian phòng. Mẫu thân, người đáng yêu khuê nữ đến lạc. Mẫu thân, ôm một cái. Hai cái tiểu gia hỏa vừa tiến vào gian phòng, liền trực tiếp bay về phía Hà Nguyên Sương ôm ấp. Coi chừng, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Hà Nguyên Sương đột nhiên nhìn thấy hai cái vừa ra đời hài tử đột nhiên bay lên, còn có chút không có kịp phản ứng, trực tiếp bị giật nảy mình. Bất quá khi nhìn thấy hài tử đã tấn thăng luyện vì lúc, Hà Nguyên Sương lại nhịn không được mặt mũi tràn đầy tự ái. Khanh khách ha ha, hai đứa bé liền phảng phất bút bê bình thường, phấn yêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu, bọn hắn tấn thăng luyện tụy thu hoạch được năng lực phi hành sau, càng là hóa thân hai cái nhỏ tinh linh, không ngừng trong phòng đàm phi. Trong cả phòng đều tràn đầy hai cái tiểu gia hỏa tiếng cười vui. Chỉ là bọn hắn quá làm ầm ĩ, phản phất có được không dùng hết tinh lực, một hồi bay đến trên giường, một hồi từ đáy bàn xuyên qua, một hồi lại bỏ lên trên trần nhà. Hai người ngươi đuổi ta trốn, không ngừng vui đùa ầm ĩ chơi đùa Lục Đảo cùng Hà Nguyên Dương, đó là vừa buồn cười, vừa tức giận. Thằng đến chơi đùa mấy canh giờ sau, hai người mới tại Lục Đảo, Hà Nguyên Dương ngăn cản bên dưới, từ từ thiết đi. Nhìn xem trên giường hai cái ngủ say hài tử, Hà Nguyên Dương lúc này mới hướng Lục Đảo hỏi, "Phu quân, bọn hắn còn nhỏ như vậy liền bắt đầu tu luyện, sẽ có hay không có ảnh hưởng gì?" Yên tâm đi, bọn hắn cũng không phải bình thường thiên tiêu, không có ảnh hưởng gì. Lục Đào lắc đầu. Hắn biết Hà Nguyên Sương đang lo lắng cái gì, hai tử dù sao mới xuất sinh một ngày thời gian, liền bắt đầu tiếp nhận truyền đạo, tiếp nhận hoang giai công pháp, Hà Nguyên Sương lo lắng sẽ đối với hai tử linh trí có ảnh hưởng gì. Chỉ là Hà Nguyên Sương làm sao biết, chính mình hai đứa bé, thiên phú dị bẩm, nội tính, thiên phú, đều là linh phẩm cửu giai. Tiếp nhận chỉ là hoang giai công pháp, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ừ, vậy là tốt rồi. Hà Nguyên Sương nghe vậy, yên lòng. Hai vợ chồng liền như vậy ngồi tại bên giường, mặt mũi tràn đầy đều là hai tử nhìn chằm chằm hai cái tiểu gia hỏa, chỉ cảm thấy trước nay chưa có hạnh phúc. Trong những ngày kế tiếp, Bất Hủ Tông có hai cái tiểu khả ái sau, náo nhiệt rất nhiều. Bọn hắn mỗi ngày đều tại Lục Đảo, Hà Nguyên Sương yêu cầu bên dưới tu luyện 4 canh giờ, sau đó cùng Bất Hủ Tông những tiểu đệ kia con tọa kỵ chơi đùa 3-4 canh giờ, lại ngủ tiếp. Lục Linh cùng Lục Hiên sinh hoạt một mực được an bài rất quy luật. Mặc dù bọn hắn tu vi đều đã rất cao, hoàn toàn không cần đi ngủ, nhưng tại Lục Đảo hai vợ chồng xem ra, bọn hắn dù sao tuổi tác còn nhỏ, vẫn là phải nghỉ ngơi nhiều. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, hai cái tiểu gia hỏa tu vi cũng là càng ngày càng cao. Vẹn vẹn 10 ngày đi qua, bọn hắn liền bắt đầu độ võ vương lôi kiếp. Trên thực tế, nếu như không phải tận lực áp chế, bọn hắn đã sớm trở thành võ vương cường giả. Lục Đào phát hiện, hai đứa bé cho dù không tu luyện, chỉ là bằng vào hô hấp, tu vi của bọn hắn, nhục thân đều là tại bao giờ cũng tăng lên. Chỉ là so ra mà nói, không có tu luyện tăng lên nhanh như vậy, nhưng ý nguyên tương đương khủng bố. Phải biết, bọn hắn hô hấp lúc hấp thu thế nhưng là thần linh khí, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Nhưng Lục Đào biết, liền xem như hô hấp phổ thông tiên địa nguyên khí, bọn hắn các phương diện tiến bộ, y nguyên sẽ không đình chỉ, hoàn toàn là hành tẩu tu luyện máy móc. Thậm chí, tại ngày nào đó ban đêm, Lục Linh lúc ngủ, vốn chỉ là tự nhiên hô hấp, căn bản chưa từng tu luyện, nhưng lại ở trong giấc mộng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lục Linh trong mông lung tỉnh lại, căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy cha mẹ dở khóc dở cười biểu lộ nhìn xem nàng. Đợi nàng kịp phản ứng sau, lập tức kích động đến ngủ không yên, sau đó đem đệ đệ Lục Hiên đánh thức, khoe khoang đến cực điểm đem việc này giảng cho đệ đệ nghe. Cuối cùng, chương 279, nhi nữ nhiều phương diện thăng cấp 2, chương 279, nhi nữ nhiều phương diện thăng cấp 2, hai tỷ đệ trực tiếp đòn kinh lên, mỗi ngày đi ngủ trước đều muốn đem tu vi tu luyện tới cái nào đó tiểu cảnh giới điểm giới hạn, thẻ điểm đi ngủ, sau đó ở trong giấc mộng đột phá. Cái này khiến Lục Đào hai vợ chồng vừa tức vừa cười. Mỗi lần lúc này, liền không nhịn được phụ ngạch thở dài. Mà việc này rất nhanh liền truyền đến toàn bộ Bất Hủ Tông, trong lúc nhất thời trở thành tông môn một cười to đàm luận. Đồng thời, chúng đệ tử, tọa kỵ, đối với hai cái tiểu gia hỏa thiên phú cũng là không khỏi sợ hai thán phục, đặc biệt hâm mộ. Bọn hắn kinh dị phát hiện, tông chủ hai đứa bé, thiên phú kỳ cao, so với bọn hắn lấy hóa thần đan tăng lên tư chất còn tốt, tốc độ tu luyện nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Tất cả mọi người coi là, đây là bọn hắn trời sinh như vậy. Trên thực tế cũng không phải là. Trong đoạn thời gian này, Lục Đào cũng luyện chế ra rất nói thêm thăng tư chất, nội tính đan dược, để hai đứa bé tăng lên tư chất, nội tính một cột kinh nghiệm. Sử dụng đan dược dĩ nhiên chính là luyện tùy đan. Luyện tùy đan rất kỳ lạ, là tư chất, nội tính cùng một chỗ tăng lên. Bất quá dược hiệu cũng không khá lắm. Vì vậy, Lục Đào luyện chế luyện tùy đan đều là để rất nhiều tọa kỵ soát kinh nghiệm, soát đến cao giai lại cho hai cái tiểu gia hỏa sử dụng, đồng thời, hắn cũng tại cải tiến luyện tùy đan phương, hy vọng có thể trực tiếp luyện ra hiệu quả tốt hơn, phẩm giai cao hơn luyện tùy đan. Cứ như vậy, tại luyện tùy đan tác dụng dưới, đồng thời phối hợp bọn hắn tự thân luyện tùy tiến bộ, hai người tư chất, nội tính đều chiếm được to lớn tăng lên. Tư chất tự nhiên là vượt qua thần phẩm thượng đẳng, đạt đến vương phẩm trung đẳng, mà nội tính thì là vượt qua linh phẩm tiểu giai, đạt tới tiên phẩm tầm giai, căn bản không nhận Lục Đào hạn chế, vượt qua Lục Đào. Đến tận đây, nội tính xuất hiện hai cái cấp bậc, linh phẩm, tiên phẩm. Mà nội tính, tư chất tăng lên, cũng tương tự cho Lục Đào mang đến đại lượng tạo hóa điểm, mỗi một hạng đều là hơn 100 triệu tạo hóa điểm. Đơn giản để Lục Đào mừng rỡ không thôi. Bất quá, bởi vì hai cái tiểu gia hỏa tu vi tăng lên mang đến cho hắn đủ nhiều tạo hóa điểm, đồng thời về sau sẽ còn càng ngày càng nhiều, cho nên loại này mừng rỡ cũng không như điên. Tư chất tăng lên, tự nhiên để hai đứa bé tốc độ tu luyện tăng vọt. Dưới loại tình huống này, cho dù mỗi ngày thời gian tu luyện rất ngắn, hay là tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới tấn thăng võ vương cảnh giới trình độ, áp chế hai ngày, hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau, hai đứa bé liền trực tiếp tại thiên ngoại thiên độ kiếp. Ầm ầm, thiên ngoại thiên, thiên kiếp hội tụ, lôi đình lấp lóe. Lục Linh, Lục Hiên hai cái tiểu gia hỏa phân biệt tại thiên ngoại thiên hai đầu độ kiếp, thân hình nhỏ gầy bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung, nếu là thoáng đứng được xa một chút, đều không phát hiện được thân ảnh của bọn hắn. Hoàn toàn là hai cái tiểu bất điểm. Bọn hắn lúc này nhìn trời lôi, không chỉ có không có chút nào sợ sệt thần sắc, ngược lại mười phần mẻ cứng, chờ mong, thậm chí còn nhịn không được hướng ngắm nhìn Bất Hủ Tông một đoàn người làm mặt quỷ. Cái này khiến Bất Hủ Tông đệ tử khác tọa kỵ một trận bật cười, Lục Đào cùng Hà Nguyên Dương thì là nhịn không được phù nghịch. Hai đứa bé thật sự là khuyết thiếu đối thiên lôi kính sợ. Tưởng tượng lúc trước, hai người bọn họ lúc độ kiếp, toàn bộ hành trình vẻ mặt nghiêm túc, căn bản không có cái gì lòng kính thị, tuyệt không dám chủ quan. Nào giống hai tiểu gia hỏa này dạng này, căn bản một chút không mang theo lo lắng. Bất quá, bọn hắn xác thực cũng có lực lượng này không lo lắng. Rất nhiều phòng ngự thần khí, cao giai võ kỹ bản thân, chỉ là võ vương lôi kiếp, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Trong đó, phòng ngự thần khí tự nhiên xuất từ Lục Đảo chi thủ, nhưng cao giai võ kỹ lại không phải Lục Đảo trực tiếp dùng thiên nhãn truyền thụ, mà là đem rất nhiều tự sáng tạo công pháp giao cho bọn hắn, để bọn hắn mình tại ngộ đạo thần đài phía trên đốn ngộ, không chỉ có thể để bọn hắn kinh nghiệm bản thân một lần công pháp lĩnh ngộ quá trình, còn có thể cho Lục Đảo cung cấp tạo hóa điểm. Sở dĩ phiền phức như vậy, chủ yếu là bởi vì khác biệt phẩm giai công pháp tiến độ tăng lên, có thể cho Lục Đảo mang đến khác biệt tạo hóa điểm. Tỷ như hai cái tiểu gia hỏa lĩnh ngộ hoàng giai hạ phẩm công pháp, điểm ban đầu là một điểm, cũng chính là nhập môn, về sau độ thuần thục mỗi tăng lên một bậc thang, liền nhiều hơn gấp đôi. Nhập môn một điểm, tiểu thành hai điểm, viên mãn chính là 5 điểm. Hoàng giai trung phẩm điểm ban đầu là 3 điểm, viên mãn là 15 điểm. Thiên giai trung phẩm điểm ban đầu sự tình 3000 điểm, viên mãn là 15000 điểm. Công pháp phẩm giai càng cao, hài tử lĩnh ngộ sau, tiến độ tăng lên có thể cho Lục Đảo mang tới tạo hóa điểm thì càng nhiều. Mặc dù hài tử lĩnh ngộ một cái cùng giai công pháp, cùng Lục Đảo thêm điểm tiêu hao điểm số không pháp tương đối, nhưng 3 năm bản thấp một bản vẫn là có thể. Cho nên đối với hai đứa bé võ kỹ, Lục Đào không có trực tiếp truyền thụ, liền để chính bọn hắn đốn ngộ. Mà lại, Lục Đào cảm thấy, nếu hai đứa bé có dạng này bảng, hắn về sau liền chuẩn bị để bọn hắn chính mình nhiều lĩnh ngộ một chút công pháp, cùng hắn một dạng, cũng tự sáng tạo công pháp, để bọn hắn đi ra con đường võ đạo của mình. Chờ về đầu, đem bọn hắn ném vào lôi thần tháp ma luyện ma luyện. Lục Đào nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ở dưới thiên kiếp sái bảo, nhịn không được khoe miệng co giật. Hà Nguyên Dương nghe vậy, lập tức nhịn không được lo lắng, nói bọn hắn còn nhỏ, lôi thần tháp coi như xong đi, dùng trận pháp là được rồi. Ngươi đừng nuông chiều bọn hắn, không thể để cho bọn hắn dưỡng thành loại này lô mãng tâm thái. Lục Đào lắc đầu. Hai đứa bé thiên phú đều kỳ cao, tương lai tuyệt đối có thể trở thành cường giả tuyệt thế, nhưng điều kiện tiên quyết là tâm tính muốn tốt, không phải vậy cứ thế mãi, không chừng ngày nào đó liền sẽ xảy ra chuyện. Tốt a, ngươi làm chủ. Hà Nguyên Dương hơi chần chờ, cuối cùng vẫn để Lục Đào quyết định việc này. Lục Đào điểm nhẹ cằm, cũng không nhiều lời. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là 108 đạo thiên lôi. Lục Linh, Lục Hiên độ kiếp, Bất Hủ Tông đệ tử, Tọa Kỵ, tự nhiên toàn bộ đều đi ra tiểu thế giới quan sát. Bọn hắn thấy qua quá nhiều lôi kiếp như này, mặc dù lôi kiếp mới bắt đầu ấp ủ, nhưng nhìn qua lôi kiếp thanh thế, liền có thể đánh giá ra thiên lôi nhiều ít. Đối với cái này, bọn hắn đều mười phần nhẹ nhõm, cũng không lo lắng cái gì. Đây là mà lúc này, thật ra mấy người cũng cảm ứng đều thiên kiếp, nhao nhao rời đi đầu tiên, hoặc từ Càn Vũ đại lục bay lên thiên ngoại thiên xem xét. Kết quả nhìn thấy hai cái hài nhi tại độ kiếp, lập tức trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy có chút không chân thực. Võ thần còn tốt, nhưng võ vương liền tất cả đều ngộp. Bọn hắn thần sắc tất cả đều đờ đẫn, cảm giác mình thế giới quan tại sụp đổ. Mới là hài nhi, vậy mà liền độ võ vương lôi kiếp, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Vừa xuất thế không lâu hài nhi, tu vi liền đã có thể so với bọn hắn, đơn giản để đại càn một đám võ vương cường giả xấu hổ không thôi. Nhưng một cân nhắc đến đây là Lục Đào hài tử, bọn hắn cũng liền thoải mái. Vài ngày trước, Lục Linh, Lục Hiên xuất thế sau, Lục Đào từng mời thất gia, tam gia đợi đến tiểu thế giới tụ qua, vì vậy, đại càn cao tầng đều biết Lục Đào có hai đứa bé. Chỉ là bọn hắn làm sao tưởng tượng nổi, cái này hai hài tử như vậy người tiên. Ầm ầm, thiên kiếp ấp ủ, thiên lôi hàng lâm. Chính như đám người phỏng đoán như vậy, thiên lôi đối với hai đứa bé căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Cho dù phía sau chín đạo thiên lôi, bọn hắn đều là dễ như trở bàn tay vượt qua. Thiên kiếp tiêu tán, hai cái tiểu gia hỏa chính thức trở thành võ vương cường giả. Cha, mẫu thân, ta lợi hại sao? Lục Linh dẫn đầu bay tới, muốn thu hoạch được cha mẹ tán thưởng. Linh Nhi lợi hại. Lục Đào, Hà Nguyên Dương đều là cười tán thưởng, nhưng tiểu gia hỏa nhưng lại không biết, trong những ngày kế tiếp sẽ gặp như thế nào ma luyện. Chúc mừng chúc mừng. Hai cái tiểu gia hỏa thật sự là thiên phú dị bẩm a. Bên này, thật ra, tam gia các loại cũng tới trước chúc mừng. Cứ việc chỉ là tấn thăng võ vương, có thể cái kia dù sao cũng là Lục Đào hài tử, thân phận không giống với, coi như bọn hắn là võ thần, cũng phải chúc mừng hai tiếng. Đa tạ đa tạ. Lục Đào tất nhiên là khách khí hai câu, hắn nhìn ra thất gia tựa hồ có chuyện muốn nói, liền để Hà Nguyên Dương mang theo hai đứa bé, cùng Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ cùng một chỗ về tiểu thế giới chúc mừng. Chính hắn thì lưu lại. Thất gia cũng là đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lục Đào, ngươi đối với phi thăng thần giới, phải chăng đã có kế hoạch? Chương 280, phụ thuộc vương triều. Chỗ tốt đông đảo, 1, chương 280, phụ thuộc vương triều. Chỗ tốt đông đảo, 1, ân. Lục Đào nghe vậy sững sờ, kỳ quái nói, thất gia, vì sao hỏi như vậy? Thất gia nghĩ đến vừa rồi hai đứa bé độ kiếp chẳng cảnh, nói bây giờ, ngươi hai đứa bé mới vẹn vẹn mấy ngày, liền đã tấn thăng võ vương, chắc hẳn trở thành võ thần, độ kiếp phi thăng đoán chừng cũng không xa, thậm chí so với các ngươi thời gian tu luyện đều ngắn. Ta như đoán không lầm, chờ ngươi hải tử tu vi tăng lên, ngươi hẳn là liền chuẩn bị phi thăng đi. Thất gia nhìn xem Lục Đào, phản phất đoán được Lục Đào một ít dự định. Lục Đào nghe vậy, yên lặng gật đầu. Xác thực như vậy. Lục Đào cùng Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ tu vi, đều đã đến võ thần viên mãn chi cảnh, lục thân, nội nguyên, thần nguyên, cùng luyện thủy, toàn bộ đều đã viên mãn. Nhất là Lục Đào, sớm viên mãn sau, mấy tháng này thời gian, tu vi trên cơ bản ở vào đỉnh trệ trạng thái. Cũng chính là tại công pháp phẩm giai sau khi tăng lên, một lần nữa thêm điểm, chuyển hóa thần thông. Mấy tháng qua, trừ làm bạn Hà Nguyên Dương, chủ yếu chính là nhiều bồi dưỡng một chút dược thảo, luyện chế một chút cổ quái kỳ lạ vật phẩm, vì tương lai làm chuẩn bị. Sở dĩ không có phi thăng, chủ yếu cũng là để hài tử sau khi sinh, trước làm bạn hài tử một đoạn thời gian, để hài tử hưởng thụ một đoạn ngày tháng bình an. Dù sao, sau khi phi thăng, Lục Đào liền muốn đối mặt hoang vực chư tộc, đối mặt rất nhiều thần vương cường giả. Đừng nhìn Lục Đào ở hạ giới chém giết một vị thần vương, có thể đó là bởi vì nó bản thân tu vi liền rơi xuống, còn nữa, cũng có ngao bột không cách nào vận dụng quy tắc chi lực nguyên nhân. Nhưng ở thần giới, hắn đối mặt thế nhưng là hoàn toàn thể thần vương, có thể không chút kiêng kỵ vận dụng quy tắc. Đồng thời, còn không chỉ là thần vương sơ kỳ, còn có hậu kỳ, cảnh giới viên mãn thần vương. Đối đầu cường giả bực này, cho dù là Lục Đào cũng không dám có chút chủ quan, khi đó chỉ sợ lại sẽ như lúc trước như vậy, đem toàn bộ thời gian đều dùng đang tu luyện, tăng thực lực lên phía trên. Làm bạn thế tử, hài tử thời gian liền thiếu đi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này cũng là cố ý lưu cho hài tử. Các loại hài tử tu luyện tới võ thần viên mãn, chính là hắn phi thăng thời điểm. Mà thời gian này, trước mắt xem ra cũng sẽ không rất dài, so với trong dự liệu của hắn muốn ngắn rất nhiều. Ân, phi thăng sự tình, ta đã làm tốt kế hoạch. Lục Đào gật đầu, lập tức hiếu kỳ nhìn về phía thất gia, nói thất gia nói là, việc này, nói như thế nào đây? Thất gia cân nhắc một chút ngôn ngữ, mới lên tiếng, bí cảnh sự tình, vốn chỉ là ta đại cản cùng yêu ma hai tộc sự tình, nhưng lại để cho ngươi liên lụy vào, bây giờ càng là không đợi thất gia nói xong, Lục Đào liền ngắt lời nói, thất gia, ta thân là đại cản người, yêu ma hai tộc hủy diệt đại cản thời điểm, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta, sao là liên lụy mà nói? Ta biết, ngươi lại hay nghe ta nói hết. Thất gia nghe xong Lục Đào lời nói này, cũng cảm giác mười phần thư thái, nói tiếp, bây giờ bởi vì bí cảnh sự tình, để Bất Hủ Tông cùng thần giới hoang vực chư tộc đối lập, chỉ sợ tại thần giới chư tộc trong mắt, ta đại cản, hoặc là nói là Càn Vũ đại lục, đều là thụ Bất Hủ Tông che chở, trên thực tế cũng xác thực như vậy, cho nên chúng ta đang suy nghĩ thất gia cùng tam gia nhìn chăm chú một chút sau, mới tiếp tục nói, đã như vậy, chúng ta dứt khoát để đại càn nhập vào bất hủ tông, trở thành bất hủ tông phụ thuộc vương triều, về sau đại càn hết thảy đều thuộc về bất hủ tông, càn vũ đại lục nhân tộc cũng là như thế, ngươi xem coi thế nào. Lục Đào nghe xong lời này, không khỏi có chút chấn kinh. Một cái vương triều thành lập trên vạn năm, nó người cầm quyền đối với vương triều trưởng không quyền, tuyệt đối là không dung ngoại nhân nhúng chạm, nhưng bây giờ ngược lại tốt, thật ra bọn hắn không chỉ là để cầm quyền sa sút, thậm chí hoàn toàn là đem bực này quyền lực toàn bộ giao cho Lục Đào. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn làm xuống rất lớn quyết tâm. Sau khi khiếp sợ, Lục Đào liền lâm vào trầm tư. Nhận lấy đại càn vương triều chỗ tốt, không thể nghi ngờ là to lớn. Khi tất cả nhân tộc, không, thậm chí là bây giờ càn vũ đại lục toàn bộ sinh linh, về sau đều thuộc về bất hủ tông sau, vậy bọn hắn soát kinh nghiệm lúc đều sẽ tăng lên hơn 1000 lần. Cái kia Lục Đào rất nhiều võ kỹ kinh nghiệm tăng lên liền sẽ càng nhanh. Nhưng là, trách nhiệm cũng tất nhiên là to lớn. Ý vị này, hắn muốn vì toàn bộ càn vũ đại lục sinh linh phụ trách. Vậy cũng không mẹn mẹn mấy trăm tỷ nhân tộc, còn có vô số cái khác ngoại tộc sinh linh. Bất quá, khi Lục Đào tại càn vũ đại lục chôn xuống linh mạch, thần linh mạch, tại thiên ngoại thiên bố trí cường đại phòng ngự trận pháp lúc, kỳ thật cũng đã là tại vì càn vũ đại lục phụ trách. Đồng thời, hắn nhận lấy đại càn sau, y nguyên có thể làm vùng tay trường quỹ, hoàn toàn để thất gia, tam gia, hoặc là cái kia 1000 khách khanh trưởng lão để ý tới khống, cũng là không tính phiền phức. Nhưng là, bọn hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Lục Đào khó hiểu nói, thất gia, tam gia, càn vũ đại lục có ta chôn xuống rất nhiều linh mạch, bây giờ phát triển, có thể nói phát triển không ngừng, tương lai độ cao không nói sánh vai trước kia yêu ma lưỡng giới, nhưng cũng kém không có bao nhiêu, vì sao muốn để đại càn nhập vào bất hủ tông, trở thành bất hủ tông phụ thuộc? Trung Phi tới nói, vẫn là vì phi thăng về sau sự tình. Thất gia cùng tam gia nhìn chăm chú một chút, hay là do thất gia tới nói từ ta càn vũ đại lục phi thăng nhân tộc thiên thần không phải số ít, nhưng chúng ta không có phương pháp cùng bọn hắn liên hệ, bọn hắn cũng chưa từng liên lạc qua chúng ta. Chúng ta suy đoán, nếu như bọn hắn không có bất lạc, hoặc là trở thành tán tu, hoặc là cùng mặt khác nhân tộc cùng một chỗ, mà trước đó nhân tộc cường giả hạ giới, không chỉ có không phải đến giải cứu, ngược lại là nhằm vào bất hủ tông. Nếu như bọn hắn là tán tu còn tốt, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Thế nhưng là nếu như bọn hắn là hoang vực nhân tộc một thành viên, lại đối với bất hủ tông xuất thủ, chúng ta tương lai sau khi phi thăng, tự nhiên cũng không có khả năng gia nhập bọn hắn. Tương lai chúng ta phi thăng, cũng chỉ có thể trở thành tán tu. Chúng ta cũng biết tán tu gian nan, nhất là tại hoang vực chư tộc xương bá tình hùng dưới, muốn trở nên nổi bật, thật sự là thật quá khó khăn, càng đều có thể hơn có thể là bị phát hiện thân phận, thân tử đạo tiêu. Nói về đến tận đây, thất gia cũng là không khỏi lắc đầu, tiếp lấy nhìn xem Lục Đạo, cực kỳ thành khẩn nói ra, cho nên chúng ta cả gan, khẩn cầu bất hủ tông nhận lấy chúng ta. Dứt lời, bao quát thất gia, tam gia ở bên trong, rất nhiều võ thần, võ vương cũng không khỏi đối với Lục Đạo không người thi lễ. Thì ra là thế. Lục Đạo nghe vậy giật mình, không thể không nói, thất gia đám người lo lắng rất có đạo lý. Bây giờ đại càn, nhân tộc vi tôn, tương lai phi thăng, tự nhiên cũng đều là nhân tộc, mà những này từ càn vũ đại lục người phi thăng, đương nhiên không có khả năng bị thần giới hoang vực chư tộc tiếp nhận. Không chỉ có là ngoại tộc, chỉ sợ hoang vực nhân tộc cũng là như thế. Vậy bọn hắn sau khi phi thăng, một khi bị phát hiện thân phận, cách cái chết cũng không xa. Kỳ thật, Lục Đào biết, thật ra bọn hắn còn có một câu không nói, đó chính là chờ bọn hắn sau khi phi thăng, ngoại tộc sợ rằng sẽ lợi dụng bọn hắn đến uy hiếp Lục Đào, uy hiếp bất hủ tông. Hiển nhiên, tại thật ra bọn hắn xem ra, vô luận tương lai như thế nào, bọn hắn đều đã bị đánh lên bất hủ tông nhãn hiệu, nếu như thế, còn không bằng dứt khoát liền trực tiếp gia nhập bất hủ tông, nghe theo Lục Đào an bài phi thăng. Như vậy, đã có thể an toàn phi thăng, cũng sẽ không cho bất hủ tông thêm phiền phức, về phần đạt được bất hủ tông che chở, ngược lại không tại bọn hắn trong cân nhắc. Dù sao gần nhất một thời gian, bọn hắn muốn là một mực tụ bất hủ tông che chở. Phần ân tình này, đã sớm không cách nào hoàn lại, vậy liền gia nhập bất hủ tông, là bất hủ tông hiệu lực. Mặc dù bọn hắn cũng biết, nhóm người mình thực lực có hạn, không giúp đỡ được cái gì, nhưng làm một chút đủ khả năng sự tình, vẫn là có thể. Có thể nói, bọn hắn cử động lần này, trừ là càn vũ đại lục có thể phi thăng thần giới thiên tài suy nghĩ, cũng là vì không để cho bất hủ tông tại tương lai là không cứu bọn họ lúc khó xử. Chương 280, phụ thuộc vương triều. Chỗ tốt đông đảo, 2, chương 280, phụ thuộc vương triều. Chỗ tốt đông đảo, 2, ngoài ra, Lục Đào còn đang suy nghĩ, thật ra bọn hắn sở dĩ không trực tiếp sách sau khi phi thăng sự tình, ngược lại là trước hết để cho đại càn nhập vào bất hủ tông, chỉ sợ cũng là thất gia bọn hắn đoán được, hắn đem như vậy chân quý công pháp thả ra, cùng chế tác đại lượng thần tượng, có khác nói ý dù sao, hắn kỳ nguyện thần tượng đều có như vậy tốt hiệu quả, những này thần tượng tự nhiên cũng có cách dùng khác. Nhưng vô luận cái gì công dụng, có một chút là rất rõ ràng, đó chính là cần nhiều người. Vô luận là tham viếng thần tượng cũng tốt, còn là tu luyện công pháp cũng được, đều cần rất nhiều người, hoặc là sinh linh. Vì vậy, bọn hắn trực tiếp trước hết để cho đại càn nhập vào bất hủ tông, trở thành bất hủ tông phụ thuộc, để càn vũ đại lục sinh linh đối với bất hủ tông có cao hơn lòng cảm mến, cũng hy vọng Lục Đảo có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Không phải vậy, bọn hắn không có đạo lý trước hết để cho đại càn nhập vào bất hủ tông, sau sách sau khi phi thăng lo lắng. Chư vị xin đứng lên. Nghĩ rõ ràng rất nhiều nguyên do, Lục Đảo cũng gật đầu đáp ứng, nói cái kia tốt, đại càn về sau liền làm bất hủ tông phụ thuộc vương triều đi. Dù sao bây giờ đại càn ở vào vị trí, đối với bất hủ tông tới nói, cùng phụ thuộc cũng trên cơ bản không có gì khác biệt. Nhận lấy đại càn sau, đại càn tu sĩ lúc tu luyện còn có thể mang đến cho hắn nhiều hơn 1000 lần công pháp kinh nghiệm, mà hắn cũng không cần bỏ ra cái gì, cớ sao mà không làm đâu. Về phần thất gia, tam gia các loại những này có thể phi thăng võ thần, lục đạo thì càng không cần thiết. Hắn đều có thể mang 12,000 vị bất hủ tông đệ tử, mang thêm mấy vị đây tính toán là cái gì? Mà lại, chính như thất gia bọn hắn lo lắng như thế, tương lai chờ bọn hắn sau khi phi thăng, nếu là bị ngoại tộc bắt lấy, dùng để uy hiếp lục đạo có thể mặc kệ sao? Đương nhiên không được. Mặc kệ không phải lục đạo là người. Cùng tương lai dốc hết sức lực đi cứu bọn hắn, sau đó lại để bọn hắn đi theo bất hủ tông cùng một chỗ, còn không bằng hiện tại liền thu vào bất hủ tông. Mà lại lúc này đáp ứng, còn có thể đạt được soát kinh nghiệm tông môn tăng phúc chỗ tốt, mà chờ đến thần giới, chỉ tiếp nạp thiên thần tình huống dưới, cái kia càn vũ đại lục những này chưa từng tu sĩ phi thăng, nhưng liền không có kinh nghiệm tăng phúc. Này bằng với là không duyên cớ tổn thất hơn ngàn lần kinh nghiệm chỗ tốt. Món nợ này, lục đạo vẫn có thể tính toán rõ ràng. Thú hổ. Các loại đại càn vương triều sinh linh biết mình thuộc về bất hủ tông sau, đối với bất hủ tông tán thành, thuộc về các loại đều sẽ to lớn tăng lên, từ đó cho lục đạo mang tới điểm tín ngưỡng, cũng tất nhiên sẽ càng nhiều. Chỗ tốt thực sự quá nhiều, xác thực không dung lục đạo cự tuyệt. Hơn nữa còn là đưa tới cửa chỗ tốt. Là, chúng ta tham kiến tông chủ. Thất gia, tam gia bọn người đều là kích động bạt phần, lập tức thần sắc đoan chính hướng lục đạo hành đệ tử chi lễ. Thất gia không cần đột nhiên hành lễ, để lục đạo còn có chút chưa kịp phản ứng, theo bản năng liền muốn để đám người đứng dậy, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, thất gia liền vội vàng nói tông chủ không thể, lễ không thể bỏ, tông chủ về sau xưng hô ta là kỳ duệ liền có thể. Lục đạo nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, suy nghĩ một chút sau, liền nói ra, cũng được, kỳ duệ, kỳ đức, hai người các ngươi về sau liền làm bất hủ tông ngoại môn trưởng lão, mặt khác võ thần là ngoại môn hộ pháp, võ vương là ngoại môn chấp sự. Lục đạo vô cùng đơn giản một câu, liền đem đám người chức vị an bài thỏa đáng. Là, tông chủ, kỳ duệ, kỳ đức bọn người đều là cung kính lĩnh mệnh. Từ nay về sau, thân phận của bọn hắn, địa vị liền thay đổi. Lục đạo khẽ gật đầu, nói tiếp, mặt khác, quản lý vương triều sự tình, hay là do các ngươi hoàng thất tới quản lý, ta liền không nhúng tay nhiều. Là, chúng ta chắc chắn thay tông chủ quản tốt đại càn. Kỳ duệ, kỳ đức bọn người lập tức không người lĩnh mệnh. Về phần phi thăng, đặt tới võ thần viên mãn người, các ngươi trở về an bài tốt sự tình, liền tại phân tông bế quan, chờ ta tin tức liền có thể. Lục đào tiếp tục nói, về phần những người khác, muốn phi thăng chỉ sợ chí ít còn cần mấy chục trên trăm năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, thời điểm đó thần giới hoang vực, hẳn là ta bất hủ tông định đoạt. Lục đào ngữ khí rất bình tĩnh, không có cái gì lời nói hùng hồn, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập lòng tin. Cái này khiến kỳ duệ, kỳ đức bọn người nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là thần giới hoang vực, rất nhiều chủng tộc cường đại, rất nhiều thần vương cường giả, có thể tông chủ lại nói, không cần trăm năm, liền có thể xưng bá hoang vực. Cái này muốn cường đại cỡ nào tự tin mới dám nói ra miệng. Nếu là người khác nói ra lời này, bọn hắn tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, nhưng lời này xuất từ tông chủ, vậy bọn hắn trong lòng cũng chỉ có hai chữ, tin tưởng. Tất cả mọi người là lớn tiếng nói, là, tông chủ, đi thôi. Lập tức, kỳ duệ, kỳ đức bọn người, liền cáo từ mà đi. Một đoàn người trở lại Càn Vũ đại lục, lập tức ngựa không ngừng vó phân phó hoàn thất, các tông môn, gia tộc thành viên đem đại càn quy về bất hủ tông tin tức tuyên cáo thiên hạ. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn phát toàn bộ Càn Vũ đại lục quanh động. Bất hủ tông cường đại, mặc dù tại Càn Vũ đại lục rất nhiều sinh linh trước mặt chỉ triển lộ một góc của băng sơn, nhưng vô luận là hủy diệt yêu ma liên minh hay là lực chém thần giới đến, đều đầy đủ truyền kỳ. Bây giờ bọn hắn thuộc về bất hủ tông, lưng tựa cường đại như thế thế lực, có thể nào không để cho bọn hắn phân chấn? Duy nhất để nhân tộc ngoại ý muốn chính là Càn Vũ đại lục ngoại tộc, vậy mà cũng cùng bọn hắn một dạng, thuộc về bất hủ tông. Đương nhiên, đối với cái này, bọn hắn cũng chỉ là ngoại ý muốn mà thôi, cũng không có bất luận cái gì phản đối, lời mà hắn giận. Dù sao, ngoại tộc không có bất hủ tông rất nhiều công pháp, võ kỹ, vô luận là tu vi hay là thực lực, tăng lên đều không có nhân tộc nhanh. Càn Vũ đại lục, nói tóm lại, hay là lấy nhân tộc làm chủ. Cho dù bọn chúng quy về bất hủ tông, cũng không cần lo lắng bọn chúng tương lai có thực lực kia tạo phản. Chỉ có thể nói, nhân tộc cùng ngoại tộc, muốn chân chính hòa thuận, xác thực rất khó khăn. Đây cũng là lục đào không có đem hắn dung hợp rất nhiều long tộc công pháp, võ kỹ, truyền xuống để bọn chúng soát kinh nghiệm nguyên nhân. Thu lại càng sau, lục đào trở lại tiểu thế giới, cảm nhận được công pháp kinh nghiệm cùng tín ngưỡng lực tăng lên trên diện rộng, rất cảm thấy hài lòng. Sau đó, lục đào đem rất nhiều đệ tử phái ra, hành tẩu tinh không, thừa dịp trước khi phi thăng, tận khả năng nhiều thu thập một chút công pháp, trận pháp, đan phương các loại. Hắn cũng lười để những vị diện kia cường giả đến đây thiên ngoại thiên giao dịch, trực tiếp chủ động xuất kích. Đồng thời, lục đào cũng phân phó chúng đệ tử chọn lựa một chút phẩm tính hơi tốt ngoại tộc mang về. Hắn chuẩn bị nhiều chế tạo một chút tọa kỵ, chờ đến thần giới, thuận tiện làm sự tình khác, vừa vặn để bọn chúng cùng lục linh, lục hiên cùng một chỗ trưởng thành, tăng cao tu vi. Dù sao gần đây lấy được khử trần thảo, còn có rất nhiều còn thừa. Chờ đến thần giới, khử trần thảo loại linh thảo này càng là không thiếu. Suy xoẹt, cùng lúc đó, thần giới hoang vực cái nào đó địa phương vắng vẻ, một đạo không gian thông đạo mở ra, từ trong đó truyền vang ra cực kỳ khủng bố xé rách chi lực, lôi đỉnh chi lực, uy lực cường đại, liền xem như thần vương cường giả cũng không dám tùy tiện đụng vào. Mà lúc này, ở không gian thông đạo bên cạnh, ngồi xếp bằng có vài chục vị thần vương cường giả, bọn hắn hiệp trợ một đầu huyền quy, liên thủ duy trì không gian thông đạo ổn định, ngăn cản trong không gian thông đạo rất nhiều lực lượng kinh khủng, đưa một vị thần vương hạ giới. Chỉ là, bọn này thần vương cường giả thần sắc hết sức khó coi, ánh mắt u ám đáng sợ. Hừ. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong không gian thông đạo mãnh liệt bắn mà ra. Con đường phía trước bị chắn, không cách nào hạ giới. Đây là một đầu chân long, vậy mà lúc này nó, toàn thân máu me đầm địa, toàn thân khí tức bị bại. Hôm nay hai chương hợp nhất chương 281, nhằm vào lục đảo tính toán, 1, chương 281, nhằm vào lục đảo tính toán, 1, quả nhiên vẫn là thất bại. Nghe thấy thần vương chân long như vậy lời nói, nhìn thấy nó bộ dáng như thế, cái khác rất nhiều thần vương, bao quát đầu kia Huyền Quy, cũng không khỏi lộ ra nồng đậm thần sắc thất vọng. Từ khi biết được Ngao Bột bị lục đảo mãn tinh không truy sát sau, Ngao thần kinh sợ đồng thời, cũng đại khái đánh giá ra lục đảo thực lực như thế nào. Có thể đánh giết thần quân viên mãn, nhưng lại không có khả năng trong thời gian ngắn trực tiếp trấn sát, cái kia lục đảo liền tuyệt không phải thần vương đối thủ. Nó lúc này quyết định, phải thừa dịp lục đảo còn chưa hoàn toàn quật khởi trước đó, đem nó đánh giết. Cho nên, Ngao thần chuẩn bị vô luận bỏ ra cỡ nào đại giới, cũng muốn đưa nó chân long tộc một vị chân chính thần vương hạ giới. Có thể đưa thần vương hạ giới, sao mà khó khăn, chỉ bằng vào nó chân long tộc căn bản là không có cách làm đến. Cho nên, Ngao thần lấy hoang vực bá chủ thân phận, triệu tập cùng chân long tộc giao hảo chư tộc, mời tới hơn 10 vị thần vương cường giả, đồng thời, còn tìm lên Huyền Quy tộc một vị lão tổ. Đầu này Huyền Quy thật không đơn giản, mặc dù đồng dạng là thần vương, nhưng nó đã từng trùng kích qua thần hoàng cảnh giới, cứ việc trùng kích thất bại, suýt nữa bỏ mình, bây giờ càng là gần đất xa trời, có thể nó rốt cục đem nửa chân đạp đến tiến vào thần hoàng chi cảnh. Nửa bước thần hoàng. Cường giả bậc này, tại hoang vực có thể nói là cường giả số 1, nếu là liều mạng, hắn thực lực so với Ngao thần còn phải mạnh hơn 3 phần. Đương nhiên, mời đến nhiều như vậy thần vương, chân long tộc tự nhiên bỏ ra cái giá không nhỏ, cái khác còn dễ nói, không ở ngoài một chút tài nguyên, vật liệu, nhưng muốn mời được Huyền Quy, vật tầm thường lại thế nào khả năng đả động nó. Vì thế, chân long tộc chọn bện bỏ ra 3 đầu thần vương cấp bậc chân long tinh huyết tổn chữ. Đồng thời, còn nhận lời Huyền Quy, đem tương lai 10 lần hóa long chỉ tẩy luyện cơ hội đưa cho Huyền Quy. Đại giới này cực lớn, thậm chí cũng có thể nói là cực kỳ mạo hiểm. Bởi vì, một khi Huyền Quy bằng vào những tinh huyết này, cộng thêm hóa long chỉ tẩy luyện, từ đó tăng lên huyết mạch, tăng lên tư chất, đột phá thần vương gông cùng xiển xích, tấn thăng thần hoàng, cái kia Huyền Quy tộc địa vị đem thẳng tắp dâng lên. Thậm chí vượt qua chân long tộc, trở thành hoang vực đệ nhất tộc cũng có thể. Nhưng Ngao thần hay là quả quyết lựa chọn liều một lần. Cơ hội này thật sự là quá hiếm có. Nhưng để nó tức giận là, ngay tại bọn chúng mở ra không gian thông đạo, đưa thần vương hạ giới không lâu, đột nhiên có tin tức truyền đến, hạ giới lúc nào, vậy mà tại thu thập rất nhiều trận pháp, chuẩn bị phong cấm không gian tiết điểm. Đối với cái này, cái khác chư tộc thần vương tự nhiên không tin lắm lục đảo có thể làm được điểm này. Bọn chúng lựa chọn chỗ này không gian tiết điểm cùng lúc trước hai lần cũng không giống nhau, trước kia chưa bao giờ dùng qua, lục đảo thì như thế nào có thể tìm tới cũng phong cấm. Không gian tiết điểm cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm tới, hoang vực chư tộc cũng là tại vô số năm trong năm tháng dài đằng đẵng ngẫu nhiên phát hiện, cũng khống chế một chút không gian tiết điểm thôi. Không phải vậy, lúc trước yêu ma cùng, như thế nào lại tìm kiếm trọn vẹn hơn 20 năm, đều không có chút nào phát hiện. Cái khác thần vương không tin, nhưng Ngao thần lại ẩn ẩn có loại cảm giác, lục đảo nếu trắng trợn tuyên dương việc này, chỉ sợ thật có thể làm đến. Vì vậy, cho dù nơi không gian này thông đạo đã mở ra, trong lòng của nó y nguyên tràn ngập lo lắng âm thầm, đồng thời cầu nguyện vận khí có thể đứng ở bọn chúng bên này. Mà theo thời gian trôi qua, mấy tháng đi qua, trong không gian thông đạo tiên điệu ý chí xông tới trừng phạt chưa bao giờ ngừng, cái này cùng trong kế hoạch thời gian cũng không tương xứng. Điều này có ý vị gì, bọn chúng rất rõ ràng. Cho nên, bọn chúng đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Chỉ là, khi chân long tộc cựu trưởng lão bay ra không gian thông đạo, cũng nói ra câu nói này lúc, bọn chúng vẫn là không nhịn được thất vọng. Cố gắng mấy tháng, tốn hao cực lớn tinh lực, tâm huyết làm chuyện này, vậy mà tốn công vô ích. Ngao thần đáp lại cực lớn hy vọng thần vương hạ giới đánh giết lục đảo một chuyện, lại bị lục đảo bằng vào chỉ là trận pháp, thật đơn giản phong cấm tinh không hóa giải. Cái này khiến Ngao thần trong lòng dâng lên trận trận không cam lòng. Bỏ ra cực lớn đại giới, kết quả cái gì cũng không có mò được không nói, còn để trong tộc cựu trưởng lão người cũng bị thương nặng. Đơn giản mất cả trí lẫn trải. Mà tại Ngao thần không cam lòng đồng thời, cũng cảm giác được trận trận thấu triệt nội tâm hàn ý nó cũng không nghĩ tới, lục đảo bố trí trận pháp, phong cấm tinh không sau, thậm chí ngay cả đường đường thần vương cảnh giới đều không thể đánh vỡ, không thể không đường cũ trở về. Nó tin tưởng, phàm là có một tia đánh vỡ phong cấm lực lượng khả năng, cựu trưởng lão cũng sẽ không lựa chọn trở về. Có thể thấy được lục đảo trận pháp tạo nghệ cao bao nhiêu. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là lục đảo ngộ tính cao bao nhiêu. Bởi vì trận pháp kia, hiển nhiên là lục đảo thu thập rất nhiều đê giai trận pháp mà chính mình lĩnh ngộ ra tới. Ngộ tính này, quá kinh khủng. Nếu như không nhanh chóng đem nó chém giết, chân long tộc nguy rồi. Ngao thần trong lòng, đối với lục đảo đã là tràn ngập kiên kỵ, hắn không thể trừ chi cho thông khoái. Xem ra cái này lục đảo xác thực có bản lĩnh, muốn hạ giới giết hắn, cơ hội không có khả năng. Chư vị thần vương đem không gian thông đạo chữa trị sau, nửa bước thần hoàng cảnh Huyền Quy, thanh âm giản mùa vang lên, đã như vậy, vậy thì chờ hắn sau khi phi thăng lại chém hắn cũng muộn, hắn cũng không thể một mực lưu tại hạ giới đi. Quy lão nói cực phải. Ngao thần gật đầu, tán đồng Quy lão nói tới, lập tức Ngao thần thần sắc băng lãnh nói, bất quá, nếu lục đảo trước đó không lâu vừa thành hôn, có lẽ hắn chuẩn bị ở hạ giới sinh hoạt một đoạn thời gian, các loại hải tử xuất sinh. Nếu như thế, vậy liền đưa hắn một phần lễ vật. A, lễ vật gì? Quy lão lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nguyên rủa. Ngao thần to lớn long nhãn híp lại, toát ra một tia âm trầm ánh mắt, nói lục đảo thực lực quá mạnh, cách giới nguyên rủa đối với hắn hiệu quả chỉ sợ không lớn, vậy liền nguyên rủa hắn tương lai hải tử, nhất là tại thời điểm độ kiếp phát tác, để con của hắn vẫn lạc tại dưới thiên kiếp. Ân, cái chủ ý này không sai. Quy lão gật đầu, 10 phần đồng ý Ngao thần kế hoạch, tiếp lấy nghị kê nói mà lại. Không cần tại võ vương lôi kiếp lúc phát tác, sẽ cho bọn hắn thời gian phản ứng, ngăn cản cũng càng thêm dễ dàng. Nếu muốn để đứa bé kia chết ở dưới thiên kiếp, vậy liền để nguyền rủa tại võ thần lôi kiếp lúc phát tác. Lấy lục đào năng lực, chắc hẳn con của hắn thiên phú tất nhiên không thấp, ngụy luyện tùy hẳn là dễ như trở bàn tay, nếu là như vậy, nhất định sẽ độ 108 đạo thiên lôi, võ thần lôi kiếp ngũ hành chi kiếp, cùng bực chi thiên kiếp, đều sẽ ảnh hưởng đến tâm trí, hài tử con nhỏ, tâm trí không thành thục, khi đó phát tác. Chỉ là trẻ nhỏ, như thế nào ngăn cản? Uy lão vì mình chú ý cảm giác sâu sắc hài lòng, cười tổng kết nói kể từ đó, Lục Đào hài tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngang. Không sai, nếu Lục Đào không muốn lên đến, vậy liền buộc hắn phi thăng. Uy lão chú ý cùng Ngao thần ý nghĩ không như mà hợp, Ngao thần thâm trầm nói, chờ hắn hài tử chết ở dưới thiên kiếp, nhìn hắn còn có thể hạ giới co đầu rút cổ bao lâu, chỉ cần hắn phi thăng thượng giới, chính là hắn diệt vong thời điểm. Uy lão nghe được co đầu rút cổ hai chữ, hơi có bất mãn, nhưng gặp Ngao thần cũng không phải là cố ý, cũng không nhiều so đo. Ân, việc này cần mau chóng đi làm, không được tiết lộ phong thanh. Uy lão đối với cái này cũng có chút chờ mong. Đối với Lục Đào, nó trước đó cũng không hiểu rõ, nhưng hiểu rõ sau, đã cảm thấy người này quá không đơn giản. Bây giờ nó Huyền Quy bộ tộc cũng đã cùng Lục Đào là địch, nó tự nhiên cũng hy vọng có thể đem Lục Đào nhanh chóng chém giết. Mà lại, so với để chân long tộc thần vương hạ giới đánh giết Lục Đào, nó càng muốn để Lục Đào thượng giới, bởi như vậy, đánh chết sau, Lục Đào trên người bí mật cũng sẽ có nó Huyền Quy tộc một phần. Thậm chí, nếu như vận khí hơi tốt, có lẽ Huyền Quy tộc còn có thể độc chiếm Lục Đào bí mật. Đến lúc đó, chính nó nói không chừng đều có thể dựa vào Lục Đào bí mật trở thành thần hoàng, từ đó dẫn đầu Huyền Quy tộc quật khởi, trở thành hoang vực bá chủ. Cho dù là đi ra hoang vực, bước vào thần giới nó vực, cũng có thể. Bởi vậy có thể thấy được, thần giới hoang vực chư tộc đối với Lục Đào trên người bí mật coi trọng bao nhiêu. Định chế hảo kế hoạch, Ngao thần cũng không trì hoãn, nhìn về phía cái khác thần vương, nói việc này mọi người nếu đều nghe thấy được, vậy liền đều ra đem lực, nếu là giết Lục Đào, trên người hắn hết thảy, tất cả mọi người có phần. Đi. Chư tộc thần vương cũng không phản đối. Sau đó, Ngao thần đem nguyên rủa cần thiết đồ vật từng cái nói ra, để chư tộc cùng đi thu thập. Cuối cùng, Huyền Quy đột nhiên nói ra, phái mấy cái thần vương đi thiên biến bên trong thu thập một chút tử khí, hoán linh, cũng thêm tại nguyên rủa bên trong sử dụng. Chúng thần vương nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi. Ngay cả Ngao thần cũng không khỏi chần chờ nói, Quý lão, thiên biến tử khí, hoán linh mặc dù rất nhiều, thế nhưng là, ngoại vi những cái kia hiệu quả không lớn, về phần chỗ sâu. Cho dù là chúng ta thần vương bước vào trong đó, hơi không chú ý, đều có thể sẽ bất lạc. Sợ hai rụt rẻ, dùng cái gì thành sự. Quý lão liếc Ngao thần một chút, nói thiên biến chỗ sâu những cái kia hoán linh, tại thượng cổ thời điểm liền đã tồn tại. Cho dù không sử dụng phương pháp đặc thù như thế, chỉ bằng vào chính bọn chúng, liền có thể rủa chết Lục Đào hải tử, nếu là lại tăng thêm các ngươi chuẩn bị rất nhiều hiến tế đồ vật, có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. Chương 281, nhằm vào Lục Đào tính toán, 2, chương 281, nhằm vào Lục Đào tính toán, 2, nói đến đây, Uy lão nhìn lướt qua cái khác thần vương, nói các ngươi có thể đi thêm mấy vị, tốt nhất là bắt một đầu thực lực cường đại hoán linh, thực sự không được, cũng muốn thu thập nhiều một chút tử khí, hoang khí. Là, rất nhiều thần vương suy nghĩ một chút, cuối cùng kiên trì đáp ứng. Thật sự là thiên biến quá mức khủng bố. Từ xưa đến nay một mực tồn tại, vô số năm qua, vẫn lạc tại thiên biến bên trong tu sĩ có thể nói nhiều vô số kể, liền xem như thần vương, vẫn lạc số lượng đều đến không hết. Đối mặt khủng bố như thế tuyệt địa, bọn chúng những này thần vương, nếu không có tất yếu, tuyệt đối không muốn bước vào trong đó. Nhưng nếu là Quy lão phân phó, bọn chúng cũng chỉ có thể đáp ứng. Bắt oán linh tự nhiên là không thể nào, bọn chúng không dám, cũng lo lắng bị giết, nhưng thu thập một chút tử khí còn có thể làm đến. Tốt, mọi người ngay lập tức đi chuẩn bị đi, việc này không nên trì hoãn quá lâu. Ngao thần vẻ mặt nghiêm túc nói, Lục Đào nếu có thể lấy chỉ là mấy tháng thời gian liền chế tạo ra võ thần, vậy hắn hài tử khi sinh ra sau, khẳng định cũng sẽ rất nhanh độ võ thần lôi kiếp, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Tốt, ngay lập tức đi xử lý. Rất nhiều thần vương cũng biết việc này không nên chậm trễ, thoáng khôi phục thương thế trên người sau, liền phi thân rời đi, trở lại trong tộc chuẩn bị sự vận. Cái khác một chút thần vương, thì là chạy tới tuyệt địa, thiên biến. Tốt, lão hủ đi trước một bước, các loại chuẩn bị kỹ càng hiến tế nguyên rủa thời điểm, gọi ta một tiếng liền có thể. Cái khác thần vương rời đi, Quy lão cũng rời đi. Nó khổng lồ huyền quy thân thể có bảo, thoáng qua hóa thành một cái lớn chừng bàn tay màu xanh rùa đen, hóa thành một đạo lưu quang từ nơi đây biến mất không thấy gì nữa. Ngao thần yên lặng gật đầu, lập tức mang theo khôi phục một chút thương thế cựu trưởng lao chạy về chân long tộc chuẩn bị. Thời gian trôi qua, thoáng qua đi qua nửa tháng, chân long tộc long cung phụ cận một chỗ dãy núi, bị trận pháp khổng lồ bao phủ. Trong trận pháp, chư tộc thần vương hội tụ, đồng thời trên mặt đất cũng bày đầy các loại nguyền rủa cần thiết đồ vật. Bây giờ bọn chúng đang đợi tiến vào thiên biến tuyệt địa thần vương trở về. Hiu, thời gian không dài, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Tiến về thiên biến thần vương bọn họ trở về. Nhưng mà, nhìn xem trở về thần vương số lượng, Ngao thần thần sắc không khỏi biến đổi, ngưng tiếng nói, cái khác hai vị đâu? Bọn chúng? Vẫn lạc. Hắc Miêu một mặt đen kịt, nhìn không ra thần sắc như thế nào, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra, đồng bạn vẫn lạc để nó trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Chuyện gì xảy ra? Ngao thần trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi thăm. Tám vị thần vương đồng thời xuất động đi thu thập tử khí, săn bắn oán linh, lại còn có thể vẫn lạc hai vị. Những này thần vương là làm ăn gì? Hắc Miêu trầm giọng nói, chúng ta tiến vào thiên biến sau, ngẫu nhiên phát hiện một đầu thực lực không mạnh bán linh, vốn định muốn hợp lực đem nó bắt lấy, nào biết cái kia bán linh phụ cận lại còn có cái khác vài đầu cường đại bán linh, một phen chém giết bên dưới Hắc Miêu nói còn chưa dứt lời, cũng không có giảng được quá cụ thể. Nhưng những này thần vương đều không đốc, tự nhiên đoán ra ở trong đó chỉ sợ có chút chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vì chết đi thần vương là thực lực tương đối hơi yếu hai vị, bán linh thập phần cường đại, không có linh trí, bình thường thủ đoạn, căn bản không có khả năng đem nó đánh giết. đối mặt toán linh, cho dù là bọn chúng những này khống chế một chút quy tắc chi lực thần vương, cùng giai tình huống dưới một chọi một, đều không nhất định là đối thủ của nó. Nếu bọn chúng gặp phải vài đầu toán linh, chỉ sợ vì mạng sống, chỉ có thể để hai vị hơi yếu thần vương bọc hậu vì chúng nó tranh thủ cơ hội sống sót. Cứ việc đoán được những này, có thể những này thần vương đều ngầm hiểu lẫn nhau không nhắc lại. Chỉ có Ngao Thần đôi mắt suýt nữa phun lửa. Những này thần vương đều là nó mời tới, lúc đầu chỉ là rút một chút, không có bất kỳ nguy hiểm gì, bây giờ lại chết. Nó cần cho chết đi hai vị thần vương phía sau chủng tộc một cái công đạo. Thật sự là mọi việc không thuận. Ngao Thần cái kia đạo một tiếng suối quẩy, lập tức nhìn lướt qua Hắc Miêu các loại thần vương, giọng căm hận nói, đều là bởi vì cái kia lục đạo, món nợ này, sớm muộn muốn hắn còn. Lúc này, Ngao Thần đương nhiên sẽ không đi trách tội Quý lão, cũng sẽ không trách tội Hắc Miêu các loại thần vương, chỉ có thể đem hai vị này thần vương chết, tính tại lục đạo trên đầu. Quý lão yên lặng nhìn thoáng qua Ngao Thần, lập tức phụ hòa nói, không sai, mau chóng hành động đi, nhanh chóng đem lục đạo ép lên đến. Chúng thần vương nghe vậy, chỉ là gật đầu, cũng không nhiều lời. Chư vị đem hiến tế đồ vật lấy ra đi. Ngao Thần phân phó một tiếng, tiếp lấy long trảo có chút huy động, cuốn lên trên đất rất nhiều hiến tế đồ vật, theo nó cùng một chỗ rơi vào trong lòng núi một tòa trận pháp khổng lồ phía trên. Theo Ngao Thần trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời từng đạo pháp quyết đánh ra, băng hàn khí tức cấm lãnh, từ sâu trong lòng đất bay lên, chui vào hiến tế trong trận pháp. Tiếp lấy, Ngao Thần đem rất nhiều hiến tế đồ vật ném vào. Loại này hiến tế đồ vật đều 10 phần chân quý, tỉ như thần vương tinh huyết, thần vương hồn phách, quy tắc chi vật, thiên địa kỳ vật các loại, lít nha lít nhít, tràn đầy một đồng lớn. Có thể thấy được, vì rủa chết lục đào hải tử, Ngao Thần có bao nhiêu bỏ được. Đây cũng là bởi vì cách giới nguyên rủa có cường đại lực cản tồn tại, nếu như lực lượng nguyên rủa quá yếu, căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Mà cái này còn không phải toàn bộ. Giống, không, các ngươi muốn làm gì? Không cần, tha mạng a, van cầu các ngươi thả chúng ta. Anh, cầu tôn thượng tha mạng. Chỉ thấy nhiều thần vương phất tay, đem từng bầy sinh linh từ đập phủ trong tiểu thế giới ném ra. Những sinh linh này đã có nhân tộc, cũng có yêu tộc, chủng tộc các loại. Bọn chúng tất cả đều bị cầm giữ tu vi, nhưng từ toàn thân trên khí tức cũng có thể thấy được, những sinh linh này tất cả đều là thần đài trở lên tu vi. Đại bộ phận đều là võ vương, võ thần tu vi. Thậm chí, trong đó còn có một số thiên thần, thần quân cường giả. Chúng thần vương đưa chúng nó ném ra, chỉ phong ấn tu vi, nhưng không có phong bế miệng mũi, để bọn chúng có thể gọi. Mà theo bọn chúng nhìn thấy trong lòng núi âm trầm đại trận, tựa hồ cũng biết sau đó bọn chúng sẽ có cỡ nào thê thảm hạ tràng, nhất thời, trong lòng núi vang lên vô số chửi mắng thanh âm. Thần vương bọn họ thấy vậy, không những không giận mà còn lấy làm mừng, nhất là cảm ứng được những sinh linh này trong thần hồn tràn ngập ngập trời oán khí, càng thêm hài lòng. Liên như vậy, chúng thần vương tùy ý những này sắp bị hiến tế sinh linh chửi mắng, bọn chúng thờ ơ tử khí. Theo Ngao Thần thanh âm rơi xuống, Hắc Miêu đem một cái bình ngọc mở ra, lập tức một đại đoàn âm trầm cùng bố, lạnh lẽo thấu xương khí tức xuất hiện ở trong lòng núi. Cố khí tức này vừa ra, cho dù là chúng thần vương cũng không khỏi toàn thân run lên. Mà đầu kia Huyền Quy càng là sớm liền rời xa trận pháp, đứng ở đằng xa không dám tới gần. Đi. Ngao Thần đánh ra nội nguyên, khống chế tử khí, đem nó đầu nhập hiến tế trận pháp. Giống. Hiến tế trong trận pháp đen như mực, đậm đặc hắc khí không ngừng quay cuồng, trong thoáng chốc, tựa hồ có cái gì tồn tại đang thét đảo, để chúng thần vương cũng không khỏi biến sắc. Tiếp tục. Thôn vệ hết tử khí sau, hiến tế đại trận đã đem rất nhiều hiến tế đồ vật toàn bộ thôn vệ, chúng thần vương liền bắt đầu đem rất nhiều sinh linh ném mạnh tiến trận pháp. A, các ngươi chết không yên lành. Cầu thí thần vương, đều là một đám táng tận tiên lương xuất sinh, ta nguyện rủa các ngươi át gặp thiệt hiện. Chúng ta hôm nay kết cục, chính là các ngươi ngày sau chi kết cục. Tại vô số tiếng chửi rủa bên trong, từng vị cường giả bị hiến tế, bị trận pháp thôn phệ. Trăm con, vạn con, mấy triệu đầu, đến trăm vạn mà tính sinh linh mạnh mẽ, trong đó thậm chí không thiếu thần quân cường giả, đều bị hiến tế trận pháp thôn phệ hầu như không còn. Mà theo tất cả hiến tế đồ vật bị thôn phệ, trong trận pháp hắc vụ quay cuồng ở giữa, dần dần ngừng, tản ra. Cuối cùng, hắc vụ tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Ngang, gặp hiến tế hoàn thành, nguyên rủa đã thành, Ngao Thần nhịn không được đại hỉ, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái khác thần vương cũng không khỏi lộ ra vui sướng thần sắc. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Lục Đào hài tử hẳn phải chết, vậy hắn phi thăng ngày đã không xa, cân nhắc đến Lục Đào thực lực, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại hiến tế một lần. Quy lão nhìn chung quanh chúng thần vương một chút, suy nghĩ sâu xa một phen sau, đề nghị, lần này mình rửa, các loại Lục Đào sau khi phi thăng tái phát làm, khi đó không có cách giới lực cản, lực lượng nguyên rửa có thể toàn bộ tác dụng tại Lục Đào trên thân, dù là Lục Đào lại người tiên, hắn cũng chạy không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Ân, lý do an toàn, xác thực nên đối với Lục Đào nguyên rửa một lần, để hắn sau khi phi thăng mất đi sức phản kháng. Ngao Thần nghe vậy, cũng gật đầu đồng ý, cứ việc nó cảm thấy Lục Đào coi như phi thăng, thực lực hẳn là cũng sẽ không quá mạnh, cao nữa là cùng thần vương không sai biệt lắm. Có thể nếu Quy Lão nói như thế, nó cũng không phản đối. Nó tại Lục Đào trên thân ăn mấy lần thua thiệt, cũng nghĩ bạn vô nhất thất cầm xuống Lục Đào. Vậy liền cực khổ nữa mọi người một lần, lần này chuẩn bị thêm một chút hiến tế đồ vật, phẩm giai cao hơn nữa một chút. Ngao Thần quét chúng thần vương một chút, nói tiếp, lần này do ta chân long tộc dẫn đội tiến về thiên biến tuyệt địa, đuổi bắt một đầu đoán linh hiến tế. Nguyên bản chúng thần vương đối với Quy Lão đề nghị có chút bất mãn, nhưng nghe Ngao Thần nói như vậy, lập tức cầm vang hưởng ứng. Sau đó, chúng thần vương tán đi, chuẩn bị lần thứ hai chú chớ hiến tế đồ vật. Mà đối với đây hết thảy, hạ giới Lục Đạo còn hoàn toàn không biết gì cả. Chương 282, du lịch tinh không. Phát giác dị thường chương 282, du lịch tinh không. Phát giác dị thường kẹo hồ lô, ăn ngon kẹo hồ lô. Bát bát gà, một văn một chuỗi bát bát gà. cua nước, bán cua nước lạc, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Hồng Vân vị diện tinh cầu nào đó đầu phố quả vật bên trên, các loại nghe ngóng để cho người ta thèm chảy nước miếng tiếng gào to vang vọng cả con đường. Hành tẩu tại phố quả vật bên trong, chỉ là nghe những âm thanh này, sẽ rất khó xê dịch bước chân. Thì như một ít tiểu gia hỏa. Cha, ta muốn ăn kẹo hồ lô, bát bát gà, con cua lớn, đậu phụ thối lục linh, cái này tiểu bất điểm, chính cười ở đại hắc cầu trên lưng, nghe những này tiếng giao hàng, hai mắt chớp chớp, nhịn không được phải chảy nước miếng, lôi kéo Lục Đảo muốn mua các loại đồ vật. Lão cha, còn có ta muốn ăn tàu hũ kỳ, cánh gà nướng, tôn cùng Lục Linh lưng tựa lưng cười ở đại hắc cầu trên người Lục Hiên cũng tranh cái đều, muốn mua các loại ăn ngon. Tốt tốt tốt, đều mua. Lục Đào cùng Hà Nguyên Dương hai vợ chồng đối với cái này đều là mười phần cưng chiều, đem các loại ăn ngon mua xuống, để hai đứa bé ăn đủ. Bọn hắn bên cạnh còn đi theo Ngô Minh, hắn cũng không có nhàn rỗi, tay cầm bánh nướng gặm một cái, cũng không khỏi say mê nói, à, hay là ưa thích bánh nướng hương vị. Cái này dẫn tới Lê Thư Giao bật cười. Ngô Minh đều đã là võ thần viên mãn, hắn yêu thích vẫn là không có cải biến, vẫn là như vậy thích ăn bánh nướng. Đoạn thời gian này, đã võ thần viên mãn Lục Đào bọn người, không có lại bế quan, một đoàn người ở trong tinh không du lịch, mang theo Lục Linh, Lục Hiên đi dạo xung quanh. Đem rất nhiều vị diện bên trong điểm du lịch, tất cả đều đi dạo một lần. Sau đó đem nó điểm du lịch đặc sắc, dập quân tiến tiểu thế giới chế tạo, để tiểu thế giới càng xinh đẹp hơn. Đi dạo xong điểm du lịch, liền đi dạo phố quà vặt, thưởng thụ các món ăn ngon. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trên cơ bản một ngày có thể đi dạo mấy cái tinh cầu. Về phần trên những tinh cầu này màn trời lực cản, đối bọn hắn mà nói, tựa như là không tồn tại bình thường. Lặng lẽ tiến đến đi dạo một vòng, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Trong lúc đó, giống Hạ Thanh, Chu Ngọc Lan, Phùng Sa Sa bọn người, cũng thường xuyên rời đi tiểu thế giới, cùng đi Lục Đảo bọn hắn cùng một chỗ du lịch. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, mọi người xem như triệt để bừng lòng, qua đoạn khó được hưu nhàn thời gian. Đương nhiên, Lục Linh, Lục Hiên hai tỷ đệ tu luyện cũng không có rơi xuống. Cho dù bọn hắn đem phần lớn thời gian đều dùng đến du lịch, đi ngủ, nhưng tu vi tăng lên cũng cực kỳ cấp tốc. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tư chất của bọn hắn tăng lên quá nhanh. Hai người tư chất, nội tính hoàn toàn không nhận Lục Đào hạn chế, phản phất có thể không hạn chế tăng lên. Cho nên tại Lục Đào luyện chế đại lượng luyện vị đan, dùng cái này cho hai người chồng thêm kinh nghiệm tình huống dưới, hai người tư chất, nội tính cũng là tăng lên điên cuồng. Bây giờ tư chất đều đã đạt đến vương phẩm thượng đẳng, nội tính càng là đạt đến tiên phẩm thất giai. Hai hạng này đều vượt xa Lục Đào, để Lục Đào đặc biệt hâm mộ. Chính hắn tư chất vốn là thần phẩm thượng đẳng, tại trải qua chân luyện tùy rèn luyện, sau khi tăng lên, tư chất cũng tăng lên tới vương phẩm hạ đẳng, nội tính cũng dưới loại tình huống này, tăng lên tới tiên phẩm nhị giai. Có thể sau đó, liền không có lại có động tĩnh khác. Hai đứa bé hai phương diện này tăng lên, cũng làm cho Lục Đào minh bạch, bọn hắn chỉ sợ cũng chính là trên tu vi hạn bị giới hạn hắn, phương diện khác cũng không nhận hạn chế. Bởi vậy có thể thấy được, hai đứa bé tương lai có thể nói tiền đồ vô lượng. Đối với cái này, Lục Đào hết sức cao hứng, một mực để phân thân cho hai đứa bé luyện chế phẩm giai cực cao luyện thủy đan, tuyệt không ngại lãng phí, cho hai đứa bé không ngừng điệp ra kinh nghiệm. Ở trong quá trình này, Lục Đào cũng thu hoạch được đại lượng tạo hóa điểm. Đương nhiên, khách quan mà nói, những tạo hóa này điểm vẫn là không có chế tạo đũa tới cũng nhanh, tới dễ dàng. Chỉ là đối với cái này, Lục Đào cũng không thèm để ý mà theo bọn hắn tư chất, nội tính tăng lên, càng đi về phía sau, cần kinh nghiệm thì càng nhiều, muốn lại để thăng nhất đẳng, nhất giai, cần không ít thời gian. Một đoàn người hành tẩu tại phố quà vật bên trên, tất cả đều thu liễm toàn thân khí tức, mặc dù vẫn như cũ sẽ làm người khác chú ý, nhưng cũng không cho người khác tạo thành bất cứ phiền phức gì, cũng không người đến kiếm chuyện. Sau gần nửa cách giờ, một đoàn người lặng yên không tiếng động rời đi phố quà vật, Lục Đào đang chuẩn bị mang theo Lục Linh, Lục Hiên hai tỷ đệ tiến vào tiểu thế giới, đột nhiên, Lục Linh cùng Lục Hiên hai người không có dấu hiệu nào đồng loạt toàn thân một cái giật mình. Lục Đào hai vợ chồng chú ý tới một màn này, lập tức thần sắc biến đổi, quan tâm nói: "Linh Nhi, Hiên Nhi, thế nào?" Đồng thời, Lục Đào khổng lồ lực lượng thần hồn hướng về cả viên tinh cầu quét tới, để trên tinh cầu vô số cường giả kinh hãi muốn tuyệt. Đại Hắc Cẩu, Ngô Minh, Lê Thư Giao cũng đồng loạt nhìn lại. Lục Linh ánh mắt lộ ra thần sắc hoang mang, có chút mờ mịt lắc đầu nói: "Cha, mẫu thân, ta cũng không biết. Hiên Nhi đâu?" Lục Đào không có tại trên viên tinh cầu này phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng hắn thần sắc ý nguyên nghiêm trọng, không khỏi nhìn về phía Lục Hiên. Lục Hiên cũng lắc đầu nói: "Lão cha, ta cũng không rõ ràng, không có cảm giác được dị thường, nhưng thân thể chính là không bị khống chế run rẩy một chút. Phu quân, ngươi có hay không nhìn ra cái gì?" Hà Nguyên Dương có chút lo lắng nhìn về phía Lục Đào. Mặc dù vừa rồi trong nháy mắt đó, hai đứa bé chỉ là thân thể đồng thời run một cái, trên thân cũng không có cái khác bất cứ dị thường nào, thần hồn y nguyên tinh khiết. Nhưng phải biết, bọn hắn thế nhưng là võ vương cường giả. Bực này không hợp với lẽ thường tình huống, không nên xuất hiện trên người bọn hắn, hơn nữa còn là đồng thời xuất hiện. Nếu như chỉ là một người, rất dễ dàng cũng làm người ta coi nhẹ, không coi trọng, có thể hai người đều là như vậy, cái này rõ ràng không thích hợp. Nhưng Lục Đào tại trên thân hai người một phen kiểm tra, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Lục Đào lắc đầu, nói không có việc gì, ta cho hai cái tiểu gia hỏa luyện chế rất nhiều thần khí, có thể bảo hộ bọn hắn an toàn, không cần lo lắng. Cứ việc không có phát hiện bất kỳ vật gì, nhưng Lục Đào vẫn tương đối yên tâm. Đối với hai đứa bé này, Lục Đào có thể nói là cực điểm có khả năng bảo vệ bọn hắn an toàn. Không chỉ có luyện chế ra rất nhiều phòng ngự thần khí bảo hộ, còn có các loại ngọc bội, trang sức ngọc, vòng tay, hộ tâm kính chờ chút, có thể nói là toàn phương vị bảo hộ. Mà lại những thần khí này đều không phải là bình thường thần khí, đều là trải qua thông qua thăng cấp, lại luyện chế, lại tăng cấp, các loại chế tạo thành. công hiệu quả sớm đã vượt xa thần khí phạm chủ. Đi thôi, về tiểu thế giới. Lục Đào mỉm cười, ra hiệu Hà Nguyên Sương không cần lo lắng, tiếp lấy đem bọn hắn thu vào tiểu thế giới. Đào ca, việc này chỉ sợ có chút không đơn giản. Lô Minh thấy mọi người đã tiến vào tiểu thế giới, liền vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, đoán chừng là có cái gì tồn tại, tại nhằm vào Linh Nhi cùng Hiên Nhi. Ân, ta đến suy tính một phen. Lục Đào gật đầu, thần sắc không có vừa rồi như vậy nhẹ nhõm. Tiếp lấy, Lục Đào vận chuyển công pháp, đồng thời phối hợp mai rùa, kỳ nguyện thần tượng các loại, cùng một chỗ suy tính việc này. Lục Đào góp nhặt rất nhiều công pháp, trong đó tự nhiên cũng có bói toán một đạo, chỉ là loại công pháp này ít, dung hợp không nhiều, hiệu quả cũng không tính tốt bao nhiêu. Nhưng khi chúng đệ tử hành tẩu tinh không, mãn tinh không giao dịch công pháp sau, những công pháp này một chút nhiều hơn, tại thăng cấp sau, hiện tại đối với Lục Đào tới nói, đã đủ. Nhất là lại phối hợp mai rùa, kỳ nguyện thần tượng, hiệu quả tốt hơn, có thể nói thần toán. Ông, công pháp vận chuyển ở giữa, từng cái khả năng tiếp tục suy tính. Cuối cùng, kết hợp kỳ nguyện thần tượng, Lục Đào suy tính kết quả trực chỉ thần giới. Chương 283, phát hiện nguyên rùa. Vật khí. Chương 283, phát hiện nguyên rùa. Vật khí. Là nguyên rùa. Lục Đào rất nhanh suy tính ra đại khái kết quả, trầm giọng nói, là đến từ thần giới chân long tộc nguyên rùa. Nếu trong khoảng thời gian này không có cái khác tồn tại tiếp cận qua Lục Linh, Lục Hiên, mà là xa hơn khoảng cách thủ đoạn nhằm vào, hoặc tính toán, cái kia Lục Đào suy tính lựa chọn liền không nhiều. Không ở ngoài nguyên rùa, vận rủi quân thân, phệ hồn chi thuật, cách không nhiếp hồn, tâm ma gửi thân này một ít bí pháp thủ đoạn. Tại có kỳ nguyện thần tượng trợ giúp bên dưới, muốn suy tính ra là trong đó loại nào, hay là đơn giản. Chỉ là, nếu là muốn suy tính đến lại cụ thể chút, tỉ như nguyên rủa thuộc loại, lúc phát tác tình huống, hậu quả chờ chút, lấy Lục Đào trước mắt năng lực, còn làm không được. Bởi vì cầu nguyện cần thiết điểm tính ngưỡng, cùng xác suất đều là giống nhau. Nhưng chỉ cần biết là nguyên rủa, cũng yên lòng. Sợ nhất chính là không rõ địch nhân thủ đoạn, không cách nào đi ứng đối, tại không biết chút nào tình huống dưới, đột nhiên đến như vậy một chút, mới là kinh khủng nhất. Vốn cho là các ngươi chỉ là đang chờ ta phi thăng, không nghĩ tới còn cần đến thủ đoạn như thế. Lục Đào thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng sát ý đã vô hạn lan tràn. Trước đó phong cấm tinh cũng lúc phát giác được hoang vực chư tộc khống chế phi thăng chỉ, tại phi thăng chỉ chờ hắn, mà tại hài tử xuất sinh trước đó không lâu, hắn càng là cảm ứng được nơi nào đó không gian tiết điểm phong ấn trận pháp bị công kích. Hiện tại lại phát hiện nguyên rùa. Rất hiển nhiên, dù là cách một giới, hoang vực chư tộc đều không có đình chỉ đối với Lục Đào tính toán. Nhưng không thể không nói, Lục Đào vận khí rất tốt. Vừa lúc mang theo hai đứa bé đi ra du lịch, đồng thời phát hiện trên người bọn họ dị thường. Nếu như hai đứa bé phân biệt đang bế quan, đột nhiên run như vậy một chút, tại phát hiện thân thể không có bất kỳ cái gì không đúng tình huống dưới, rất có thể liền bỏ qua, không coi trọng. Thậm chí, Lục Đào hoài nghi, hai hải tử sở dĩ run như vậy một chút, khả năng đều cùng vận khí có quan hệ. Nghĩ đến vận khí hai chữ, Lục Đào thần sắc có chút vi diệu. Đây đã là lần thứ hai. Trước đó không lâu, Bạch Hạc, Mèo Trắng cùng Kim Hầu đưa tới cửa làm thú cưới lúc, Lục Đào lúc đó cũng liên tưởng đến vận khí. Lại là chân long tộc. Đề cập chân long tộc, Nô Minh trên thân liền sát ý tràn đầy, tức giận nói, xem ra chân long tộc không cách nào hạ giới đối phó chúng ta, tại trong tối muốn ám chiêu tính toán hai cái tiểu gia hỏa. Hừ, tạm thời để bọn chúng sống thêm một đoạn thời gian, các loại sau khi phi thăng lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Lục Đào cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tính toán hắn còn chưa tính, nhưng đường đường thần giới chân long tộc lớn như vậy chủng tộc, vậy mà tính toán hai đứa bé, cái này khiến Lục Đào trong lòng sát ý sôi trào. Đều nói long hữu nghịch lần, chạm vào tất giận, hắn Lục Đào lại làm sao không có vẻ ngượng. Xem ra hoang vực chư tộc muốn chọc giận ta, bước bách ta mau chóng thượng giới. Lục Đào ngẩng đầu nhìn một cái mênh mông bát ngát phía trên tinh không, âm thanh lạnh lùng nói, chờ xem, ta rất nhanh liền đi lên, đến lúc đó các ngươi cũng đừng quá sợ sệt. Nguyên rủa xuất hiện, để Lục Đào bọn hắn lại không có lòng dạ thanh thản du lịch. Bất quá du lịch thời gian nửa tháng, đi dạo vị diện tinh cầu cũng đã đủ nhiều. Vì vậy Lục Đào trực tiếp chạy về thiên ngoại thiên. Trong những ngày kế tiếp, Lục Đào không còn ra ngoài, tiếp tục luyện chế rất nhiều vật phẩm, đồng thời tham khảo một chút ngọc giản ghi chép, luyện chế các loại ngăn cản nguyên rủa pháp khí. Mặc dù hắn phát hiện nguyên rủa, nhưng rất rõ ràng nguyên rủa này tựa hồ còn không có phát tác. Không phải vậy, không phải chỉ là để run như vậy một chút. Nếu như giới hạn tại run dậy một chút, vậy cái này nguyên rủa không khỏi cũng quá yếu đi. Lục Đào cũng sẽ không xem nhẹ chân long tộc, cho nên hắn nhất định phải luyện chế rất nhiều phòng ngự đồ vật, để hai cái tiểu gia hỏa tại nguyên rủa phía dưới bình yên vô sự. Đồng thời, tại luyện chế vật phẩm đồng thời, Lục Đào cũng suy tính ra nguyên rủa lúc phát tác chính là hai tử độ võ thần lôi kiếp thời điểm. Đây là sự thực âm hiểm à? Nếu như không có phát hiện, khi đó phát tác, cho dù là ta, chỉ sợ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có biện pháp. Lục Đào nhịn không được một trận hoảng sợ. Võ thần lôi kiếp, Lục Đào kinh nghiệm bản thân qua, nhất là phía sau mấy đạo thiên kiếp, không chỉ là kinh khủng lôi đỉnh, còn nhằm vào thần hồn, tâm trí. Lấy hai cái tiểu gia hỏa tâm trí, cộng thêm nguyên rủa quấy nhiễu, xâm nhập. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, khả năng vẫn là tính, cao tới 9/9. Cảnh tượng đó nếu như xuất hiện, Lục Đào không biết mình lại biến thành bộ dáng gì. Đương nhiên, cho dù không có lần này may mắn phát hiện nguyên rủa tồn tại, cảnh tượng đó kỳ thật cũng sẽ không phát sinh. Bởi vì, tại hai đứa bé độ võ vương lôi kiếp lúc, Lục Đào liền lo lắng qua bọn hắn võ thần lôi kiếp, đến lúc đó độ kiếp trước đó, tất nhiên không thể thiếu mượn nhờ kỳ nguyện thần tượng. Đã có nguyên rủa tại, kỳ nguyện thần tượng có thể thỏa mãn độ kiếp nguyện vọng sát suất liền cực nhỏ, cần điểm tính ngưỡng liền rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Lục Đào như thế nào lại để hai đứa bé độ kiếp đâu? Chỉ là bởi như vậy, Lục Đào cũng chỉ có thể đem hải tử một lần lại một lần ném vào lôi thần tháp ma luyện, kết quả hay là một lần lại một lần không cách nào vượt qua lôi kiếp. Lục Đào căn bản không phát hiện được nguyền rủa tồn tại. Cuối cùng, chỉ sợ chỉ có thể đem đổ cho hai đứa bé tâm trí không thành thục, để thứ nhất trực gáp lấy cảnh giới không đột phá, tiếp theo dẫn đến hai đứa bé tâm trí thật xảy ra vấn đề, hoài nghi nhân sinh. Lại hoặc là hai đứa bé cảm thấy mình tâm trí không có vấn đề, là cha mình không để cho bọn hắn đột phá, dùng cái này cùng Lục Đào, Hà Nguyên Xương náo mâu thuẫn. Hoặc là tránh đi cha mẹ, cưỡng ép độ kiếp mà vẫn lạc. Nói tóm lại, cái kia chính là một trận bi kịch. Cho nên Lục Đào rất cảm tạ lần này may mắn. Đương đương đương. Phong luyện khí tiếng đánh không ngừng vang lên, một kiện lại một kiện vật phẩm liên tiếp chế tạo thành. Tiểu thế giới. Khi Lục Linh, Lục Hiên cũng bắt đầu cố gắng lúc tu luyện, trong tiểu thế giới làm ở Mỹ, ồn ào náo động sát na đình chỉ, khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Tại gấp 2 thời gian gia tốc bên dưới, hai cái tiểu gia hỏa tu vi tăng lên đều cực kỳ cấp tốc. Đồng thời, mới thu 1000 tọa kỵ, từ lâu độ kiếp trở thành võ vương, đang toàn lực bắn vọt võ thần cảnh giới. Ngoài ra, như thất gia, tam gia bọn người, nhóm này đại càn ngụy luyện tụy cường giả, cũng đều bị Lục Đào thu nhập tiểu thế giới, cũng vì bọn hắn tăng lên tư chất đến thần phẩm thượng đẳng, cộng thêm truyền đạo. Bọn hắn bây giờ đều đã bước vào chân luyện tụy, đang cố gắng tu luyện, tranh thủ nhanh chóng để luyện tụy cùng tu vi ngang hàng, trùng kích võ thần viên mãn. Hy vọng có thể cùng Lục Đào cùng một chỗ, phi thăng thần giới. Về phần đại càn mặt khác võ vương, võ thần, chỉ cần không có tấn thăng ngụy luyện tụy, Lục Đào liền không có đem bọn hắn chiêu tiến tiểu thế giới. Phái đang trọng tu loại chuyện này, đối với võ vương, võ thần tới nói, phong hiểm quá lớn. Nhất là võ thần, một khi toái đan, thiên địa thu hồi thọ nguyên có thể xương cùng bố, cho dù lấy Lục Đào thực lực, muốn hộ nó an toàn, đều mười phần khó khăn. Cũng không phải Lục Đào không nỡ chỉ là vài quặng khử trần thảo. Thoáng trước mắt, trong tiểu thế giới đi qua hơn nửa tháng. Hôm nay, Lục Đào đang chế tạo một viên trang sức ngọc, đột nhiên, thân thể của hắn nhẹ nhàng lắc lư một cái, so với lúc trước Lục Linh, Lục Hiên run run biên độ còn muốn lớn hơn nhiều. Rất tốt, xem ra bọn này thần vương, cũng hy vọng ta chết ở dưới thiên kiếp. Lục Đào giận quá mà cười. Lục Đào lần nữa suy tính, phối hợp kỳ nguyện thần tượng, muốn xác nhận một chút chính mình suy đoán. Kết quả vượt quá Lục Đào dự kiến, hắn phát hiện, nguyên rủa này phát tác, cũng không phải là chính mình cho là thiên thần lôi kiếp, mà là phi thăng thần giới đằng sau. Đây là vì cái gì đâu? Lục Đào hơi có không hiểu. Một phen suy tính phía dưới, hắn mới dần dần minh ngộ tới, lực lượng nguyên rủa, cách một giới tình huống dưới, hiệu quả sẽ giảm mất đi nhiều. Thì ra là thế. Lục Đào giật mình, lập tức cười lạnh, tiếp tục luyện chế vật phẩm. Cứ như vậy, đảo mắt lại là mấy ngày đi qua, Lục Linh, Lục Hiên tu vi đã đi tới võ vương viên mãn, chuẩn bị độ võ thần lôi kiếp. Chương 284, nữ nhi độ kiếp. Nguyên rủa xuất hiện chương 284, nữ nhi độ kiếp. Nguyên rủa xuất hiện ầm ầm, thiên ngoại thiên, lôi đình vang minh. Dưới thiên kiếp, tiểu bất điểm Lục Linh thần sắc nghiêm túc ngửa đầu nhìn chằm chằm ấp vũ thiên kiếp, trên mặt không có chút nào vẻ coi thường. So với lần trước độ võ vương lôi kiếp lúc lô mãng, nàng tựa hồ trưởng thành rất nhiều. Liền biết chơi xấu. Thiên ngoại thiên một đấu khác, Lục Hiên nhỏ giọng thầm thì. Lục Hiên cũng không độ kiếp, hắn nhìn trời dưới kiếp Lục Linh, song quyền nắm chặt, mười phần không cam lòng đồng thời, khóe mắt lại hơi ướt át. Bọn hắn đều đã biết, chính mình tỷ đệ hai người bị thần vương cường giả nguyền rủa, độ võ thần lôi kiếp có rất lớn phong hiểm. Nguyên bản, Lục Hiên cảm thấy, chính mình làm nam tử hán, nên trước độ kiếp, cho tỷ tỷ quan sát, để nàng có thể ở dưới thiên kiếp, tốt hơn vượt qua lôi kiếp. Thế nhưng là, tỷ tỷ Lục Linh lại nói nàng là lão đại, đương nhiên hẳn là nàng trước độ kiếp. Tranh chấp phía dưới, Lục Hiên bị tỷ tỷ Lục Linh trấn áp, cuối cùng vẫn do tỷ tỷ trước độ kiếp. Lục Hiên rất không cam lòng, nhưng hắn biết, đây là tỷ tỷ cho hắn suy nghĩ, hy vọng hắn có thể thiếu thụ một chút kiếp nạn. Vì vậy, Lục Hiên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thiên kiếp, nhìn chằm chằm tỷ tỷ, muốn đem trong thiên kiếp tất cả chi tiết nhớ kỹ, không muốn cô phụ tỷ tỷ tâm ý bên cạnh, gặp hai đứa bé tranh chấp yêu nhau, Lục Đào, Hà Nguyên Xương cũng là rất cảm thấy vui mừng. Chỉ là lúc này, nhìn trời dưới kiếp Lục Linh, Hà Nguyên Xương khắp khuôn mặt là lo lắng, "Phu quân, Linh Nhi thật không có chuyện gì sao?" "Không có việc gì, yên tâm đi." Lục Đào nắm Hà Nguyên Xương tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng nụ gì, ra hiệu Hà Nguyên Xương không cần lo lắng. Có thể cái kia dù sao cũng là ưa thích trong lòng của nàng, Hà Nguyên Xương lại thế nào khả năng làm đến không lo lắng. Cho dù tham viếng qua kỳ nguyện thần tượng, Lục Đào cũng nói là tất nhiên có thể vượt qua, nhưng Hà Nguyên Xương vẫn là không nhịn được lo lắng. Vượt qua là một chuyện, làm sao vượt qua lại là một chuyện khác. Đây chính là đến từ thần giới Chân Long tộc thần vương nguyên rủa, nó nguyên rủa cường đại, nếu như không phải cách một giới, chỉ sợ tại nguyên rủa trong nháy mắt đều có thể rủa chết võ vương, võ thần. Nàng không hy vọng con của mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng kỳ thật càng muốn để hài tử tạm thời không độ kiếp, các loại Lục Đào về sau trở thành thần vương, có năng lực giải khai nguyên rủa sau, lại để cho hài tử độ kiếp trở thành võ thần. Dù sao lấy Lục Đào thiên phú, muốn trở thành thần vương không khó lắm. Nàng cung hai tử cũng chờ nổi. Chỉ là đoạn thời gian này, Lục Đào thường xuyên đem hai cái tiểu gia hỏa ném vào lôi thần tháp, trong huyễn trận ma luyện tâm trí, còn luyện chế rất nhiều có thể chống cự nguyên rủa vật phẩm. Cuối cùng, nàng vẫn là không có ngăn cản Lục Linh độ kiếp, vẫn lựa chọn tin tưởng mình phu quân. Mà tại bọn hắn bên cạnh, Hà Tông Minh, Hà Văn Tĩnh, Hạ Thanh, Ngô Minh, Hạo Thiên Quyển, Mèo Trắng, Lê Tư Giao các loại, tất cả bất hủ tông đệ tử, tọa kỵ đều lặng lặng nhìn Lục Linh, yên lặng ở trong lòng là Lục Linh cầu nguyện. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang, thiên lôi hạ xuống. Cùng mọi người vượt qua võ thần lôi kiếp một dạng, không có gì khác nhau, chỉ là thật đơn giản lôi đỉnh. Tiểu gia hỏa Lục Linh thậm chí đều không có sử dụng bất luận cái gì thần khí ngăn cản, chỉ bằng vào nhục thân liền tùy tiện đón lấy cường đại thiên lôi oanh kích. Một đạo, mười đạo, trăm đạo. Tại mọi người thần sắc khẩn trương bên dưới, Lục Linh rất nhanh liền vượt qua 100 đạo lôi đỉnh. Hô, nhìn qua đạo thứ 101 thiên kiếp, Tất cả mọi người là theo bản năng hít sâu một hơi, tiếp lấy ngừng thở, lo lắng nhìn trời dưới kiếp lục linh. Một đạo tiếp lôi kiếp, chính là ngũ hành chi kiếp bên trong đất cướp. Ầm ầm. Ta phủ thật lâu, rốt cục, đất cướp giáng lâm. Màu xám đất châu giáng lâm, lớn lao nặng nề áp lực, không chỉ có đặt ở lục linh trên thân, cũng đặt ở thần hồn của nàng phía trên. Nha, mơ tưởng áp đảo ta. Tiểu Bất Điểm sớm đã biết đất cướp là tình huống như thế nào, cho nên cũng không bối rối, thần sắc kiên nghị ngửa đầu nhìn qua đất cướp, đơn bạc thân thể đứng nghiêm, chưa từng thấp kém nửa phần. Bất quá, Tiểu Bất Điểm tâm tư cũng không hề hoàn toàn đặt ở hạt châu màu xám bên trên, ngược lại là thời khắc chú ý thần hồn của mình trạng thái. Ông, cũng liền tại lúc này, nguyên rủa xuất hiện. Đột nhiên, Lục Linh thông qua lực lượng thần hồn phát hiện, một đoàn đậm đặc hắc vụ, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại chính mình hồn hải, trong chốc lát, toàn bộ hồn hải đều bị hắc vụ tràn ngập. Đồng thời, nàng thân đại, thần hồn cũng bị hắc vụ hoàn toàn bao lấy. Giống những này lực lượng nguyên rủa, phản phất hóa thú bình thường, tại Lục Linh hồn hải cuồn cuộn gào thét, nhuộm dần thần hồn của nàng, thôn phệ tâm trí của nàng. Cùng lúc đó, Lục Linh chỉ cảm thấy trước mắt mình biến ảo. Sau một khắc, Lục Linh phát hiện, chính mình không ngờ trải qua đứng tại một mảnh trong núi thây biển máu, vô số tàn chi đoạn hải, phản phất từng tôn ác ma, đem Lục Linh bao bọc vây quanh, hướng nàng cắn xé mà đến. Các khuôn mặt là cụ long giống như vết thương đầu lâu dữ tợn, bị mở ngực mổ bụng ai oán phụ nhân, tách ra tứ chi mà nghiêm nghị gào thét ma thú. Bọn chúng tất cả đều hướng về Lục Linh đánh tới. Tùy theo mà đến, còn có ma khí, oán khí, tử khí. Quét mắt nhìn lại, Lục Linh phát hiện chính mình là nhỏ yếu như vậy, ngay sau đó, một cỗ ngạt thở đến phảng phất tử vong sắp giáng lâm nặng nề khí tức, đập vào mặt. Tại rất nhiều lực lượng ảnh hưởng dưới, Lục Linh trong nháy mắt thất thần. Đối mặt cái kia vô số thôn vệ mà đến lực lượng, Lục Linh lại không sinh ra mảy may ngăn cản tâm tư, tâm thần lười nhác đến cực hạn. Không chỉ có như vậy, nàng còn cảm giác mình tội ác cùng cực, hẳn là trở thành trong những khí tức này một thành viên, nên cùng chúng nó dung hợp làm một thể. Theo bản năng, nàng không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại muốn xả thân đầu nhập nó ôm ấp. Nguyên rủa xuất hiện. Ngoại giới, khi đất cấp giáng lâm trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều một mực khóa chặt tại Lục Linh trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người liền phát hiện, Lục Linh toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ khí tức âm sâm, khí tức này chi khủng bố, cho dù bọn hắn đều đã là võ thần viên mãn, có chút cảm ứng xuống, đều cảm giác một trận run mình. Đám người lo lắng, chỉ dựa vào Lục Linh số tuổi nho nhỏ cùng tu vi, chỉ sợ gánh không được. Quả nhiên, ngay sau đó, đám người liền phát hiện, nguyên bản còn tại toàn lực ngăn cản đất cướp Lục Linh, cả người phảng phất đã mất đi linh hồn bình thường, sát na thất thần. Nó hai mắt vô thần, cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác, giống như cái xác không hồn. Đối mặt nặng nề đất cướp đè xuống, Lục Linh từ bỏ chống cự, thân thể gầy ốm, như một viên sao băng, thẳng tắp từ không trung cắm rơi. Lục Linh, Linh Nhi, rất nhiều Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ đều là nhịn không được kinh hô, nhao nhao đằng không mà lên, liền muốn liều lĩnh xâm nhập lôi kiếp trong phạm vi, tiếp được Lục Linh. Đúng lúc này, Lục Đào lên tiếng nói, dừng lại. Đối mặt tông chủ ngăn cản, tất cả mọi người là theo bản năng dừng lại, nhưng là nhìn lấy hạ xuống Lục Linh, trên mặt bọn họ một mảnh bị phẫn, đồng thời cũng là tràn ngập không hiểu. Tông chủ, cứu Linh Nhi a. Hà Tông Minh, Hà Văn Tĩnh, Hạ Thanh mấy người đều là lo lắng lên tiếng. Phu quân, Hà Nguyên Sương càng là nhịn không được siết chặt Lục Đào mu bàn tay. Lục Đào thần sắc trấn định, nói yên tâm, không có việc gì. Thế nhưng là không đợi đám người chất vấn, bọn hắn liền đột nhiên phát hiện, Lục Linh nguyên bản ngay tại cấp tốc hạ xuống thân thể, đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, ông, Lục Linh hồn hải bên trong, thời khắc mấu chốt, từ Lục Linh trong thần hồn hiện hiện một tôn nho nhỏ thần tượng, chỉ có to bằng ngón tay cái, liền phảng phất một viên mặt dây chuyền giống như. Nó toàn thân kim hoàng, mới vừa xuất hiện, huy hoàng kim quang liền tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như một vầng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ hồn hải. Phốc phốc, một màn kỳ dị phát sinh. Thần tượng tán phát kim quang, chiếu rọi hồn hải trong nháy mắt, những cái kia lực lượng liền rủa, ma khí, tử khí, oan khí các loại, liền phảng phất gặp khắc tinh bình thường, trực tiếp tại kim quang phía dưới tăng dã.